mà hầu như các chùa khác người ta không có nhiều thầy ở vô họ khai kinh, họ chỉ vô họ vô nguyện tử diệu hương hương dân hoặc là giới hương định hương, chứ họ bỏ luôn cái tịnh pháp giới và tịnh tam niệm. Quý vị nhớ một cái điểm, rồi khi tại sao mà thầy thể quán ông ơi lắp cửa giống với bà già ở ngoài khi mà đúng 6 giờ, nhưng mà tôi nói thôi bây giờ từ nay chúng ta cái lực là mấy bà già nào mà 70 đó, thì mình cũng thông cảm tình người chút, tại vì mấy bà chậm chạp phải không, thật ra mình không có nhốt mấy bà già 70, còn ông thể quán là ông nói 70-80 gì không biết nhốt hết đó. Thành ra mới kêu của Hồng Huynh bên ổng là ông già chồng á, ông già chồng hơi khó chút, thấy không? Nhưng mà tôi nói cho quý vị đó, người chúng ta đó, chư thiên họ sẽ đến nghe cái kinh này. Mà chúng ta có sạch sẽ cách mấy, có đẹp cách mấy, thì đối với cái nghiệp của chư thiên họ nhìn mình đó, rất là hôi hám. Mà chư thiên đó, họ chỉ đến đây tụng kinh khi chúng ta tịnh pháp giới, tức là tụng cái chú An Lam đó, đó thì nó sạch hết cái chất điểm này. Thì kế đó tịnh tâm nghiệp là chúng ta đó, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Mà quý vị biết ngày ca chiếp với một tháng ngày tắm có 2 lần thôi. Vậy đó, ông ở dơ như vậy đó, mà tại sao mỗi một lần ông ra sông Hằng ông tắm đó, thì chư thiên đứng hai bên sông Hằng để mà xin cái nước dơ đó. Chư thiên họ chỉ nghe cái mùi thơm đó, là cái mùi hương đức hạnh. Ngài ca diếp là đồ đà bậc nhất, ngài đi khất thực, ngài ăn cơm của nhà nghèo, ngài xin của ăn mài, rồi ngài sống, ngài không có tắm rửa, nhưng mà cái hương đức hạnh ở chư thiên họ chỉ nghe cái mùi thơm của đức hạnh. Cái hương dầu thơm á thì chỉ bay theo gió, bay nhiều lắm là 30 feet, nhưng mà cái hương đức hạnh bay lên cả cõi trời. Cho nên á, quý vị tụng, quý vị lỡ, quý vị gây gỗ, quý vị tham sân si, quý vị tạo tham sân si, tụng tịnh tâm niệm, thì lúc đó chư thiên họ thấy quý vị đã sạch sẽ ba cái nghiệp đó, thì họ đánh được cái mùi hương đức hạnh, quý vị tụng chú họ mới đến. Do đó khi họ đã đến đây rồi, nó có những vị lại đi sau không tụng được cái chú đó, tự nhiên quý vị đi vô là cái mùi ô uế nó nổi lên, rồi thầy để quán thầy ra thầy xích cửa thì ba cái nổi sân, mà nổi sân lên thì sao, nó tạo ra một cái mùi quế. Ôi là chư thiên họ bỏ đi vì lý do đó, mà thượng thiên quá ở trên dạng Phật thành đúng 4 giờ mà không vô là nhốt quy ở ngoài đó. Quý vị hiểu chưa? Giờ tôi giải thích tại sao mà quý vị nghĩ thôi, trong này chúng ta đã sạch sẽ hết rồi, tự động con bạn bắt tôm chạy vô đây, phải không? Thì khi mà cái bà nó vô tới nơi mà thầy để quán trận ra lóc thì bà nổi sân, bà nổi sân thì bắt đầu bà tạo ra một cái mùi hôi thúi. Mà tại vì để chúng ta tụng tịnh tâm niệm khẩu nghiệm rồi, bà chưa có tụng ra thì thầy quán lại lóc cửa cái nữa. Thì khi thầy đại quán lóc là thầy đại quán cũng sử dụng bằng cái tâm giận, mà một chút lửa giận đốt cháy rừng công đức. Rồi cái bà kia bà giận cái nữa, bà nói ông này không có tình người, thì hai cái cơn lửa giận nó đuổi chư thiên đi hết. Hiểu chưa quý vị? À, bây giờ tôi giải rõ được quý vị hiểu tại sao á, mà tại sao quý vị không thích ông Thiện Tấn ở đây? Ông Thiện Tấn ở đây tháng 8 lần, cái ông mà nhớ mà lần đây ở mà có hồng đức phải lo uống thuốc, nhớ chưa? Vì ông nội đâu quý vị chịu không nổi, phải không quý vị? Thì quý vị cũng vậy, quý vị mà đi trễ quý vị cũng hôi thối y chang như là cái ông Thiền Tăng, tôi nói rõ. Nhưng mà ông tiểu quán này không giải thích, người ta không biết. Bữa nay tôi giải thích quý vị nghĩa, ngài ca diếp ngài không có tắm, nhưng mà ngài có cái hương đức hạnh, hiểu chưa quý vị? Và bây giờ quý vị nghĩ coi, một cái người mà xịt dầu thơm dễ sợ lắm, coi như là bất cấp đẹp đẽ mà vô tới đâu mà họ hở ra là họ chấp nhất, họ phê bình, họ chê khen, quý vị né hết. Nhưng mà chư thiên đó, họ thấy cái đó là họ nghe thúi lắm. Thành ra từ nay quý vị hiểu, khi mà đã tịnh pháp giới, đã tịnh tâm nghiệp rồi, mà quý vị vô sau đó, thì yêu cầu quý vị làm ơn đó, đứng ngay chỗ hộ pháp, quý vị tụng cho tôi 21 miếng tịnh pháp giới, tịnh án làm số 2, tịnh tâm nghiệp thì đi vô. Thì nói thiệt quá, từ nay mấy bà già mà lỡ vậy đó, thì nói tụng đứng đi ngay chỗ hộ pháp, tụng 21 miếng thầm thầm đi. Tôi nói thí dụ vậy thôi, chứ chưa có ai ăn được ba lần. Ông đụng tưởng ông Quỳnh có ăn ra ông đuổi.
Quá, con sợ hộ pháp bà chạy trốn luôn.
Tôi nghe ông nói, ông sáng mắt mà thấy hơn tự.
Mấy bà tới đó là hộ pháp bà chạy đó.
Khi mà thầy giải thích như vậy đó, thì quý vị hiểu. Đúng không quý vị? À, cái hương đức hạnh đó, quý vị hiểu không? Bây giờ quý vị biết cái hương đức hạnh đó nó sẽ bay khắp cả thế giới. Cái người tốt là bay, mà cái hương thúi nó cũng bay khắp cả thế giới. Thành ra từ đó chư thiên họ đánh giá chúng ta qua cái hương đức hạnh, chứ không phải là cái hương mà dùng thơm, phải không? Ở đây thầy Tịnh Minh thầy sợ nhất là có một cái bà sẽ dùng thơm, bà nó có đến đây không?
Dạ không.
có mà thầy cho bác hôm qua nói chuyện nữa. Nhớ cái bà nào không?
Dạ bà gì Quảng Đài gì đó mà
đợi... đừng có nói tên ra. Phải học hướng sư phụ này, hồi sư phụ là chỉ muốn nói tên người ta ra lắm. Sau cùng đó bữa đi với sư ông về quở, hỏi thông lai: con có muốn bị đau khổ hay không muốn gì, con đừng làm người ta đau khổ. Thành ra tôi hồi xưa là tôi cứ nói tên người ta, bây giờ mình tu mình hiền chút, không nói tên người ta đó, có cái bà đó thôi. Chứ còn ông còn nói cái tên ra nữa. Cái này sư phụ hiền lắm quý vị. Ngày qua cái ông thầy đó quý vị biết tại sao bỏ chạy không? Ông Sơn đó, tôi chờ cho con Từ Hương mới đi phai. Ông Sơn bảo ông Sơn ổng là thị giả có Hòa Thượng Nhất Duyên. Rồi sau khi Hòa Thượng Nhất Duyên viên tịch thì ổng bị cô Từ Miên á đuổi đi. Rồi ổng chạy lòng vòng thì không có chỗ ở. Rồi ổng coi như là rinh ca thì chưa xong, mới có năm rưỡi. Thành ra ổng cầu cứu thầy. Thì thầy nói thôi tôi đó, tôi chỉ biết ông là một sứ giả Như Lai, ông Sơn ổng là đại đức. Thì bây giờ tôi... ông lên đây không có xe đó, ông xe đồ hoàng hết rồi, thì tôi nhờ cô Hồng Minh đi đón, phải không Hồng Minh? Cô Hồng Minh đi đón ổng, thì ổng lên đây á, đầu tiên cái ổng chào hàng cho một số dĩa kinh, cái tôi đồ hỏi thầy đấy tên gì, cái chúng tôi đưa dĩa thôi, đại đức thích Phật trời thánh tiên, có thiệt không, nó giỡn đâu, tôi đưa cái dĩa cho cái ông tể điện này, tôi nói tôi ông tể mãn còn không dám để câu đó, mày ông dám để câu đó hả? Dĩa thiệt, ông đưa ra cái dĩa của ông, tôi là đại đức thích Phật trời thánh tiên, tôi nghe nói cho tôi nó xỉu. Thành ra tôi nói dạ thôi, đại đức thích Phật trời thánh tiên đó, nếu mà ông là đại đức gì đó thì tôi sẽ đưa cho thầy đại quán đưa vô, để mà ông xưng là đại đức thích Phật trời thánh tiên là con phải đưa ngài vô. Tôi mới đưa ông vô chỉ chỗ ăn chỗ ở, bây giờ ông xuống ăn đàng hoàng. Rồi tôi nói bây giờ tôi tiếp ông dưới cái tình huynh đệ. Đức Phật có dặn rằng một tỳ kheo phá giới, tỳ kheo là 7 người đó chịu nghiệp. Nhưng mà khi họ có cái đầu tròn áo vuông mình mà đối xử không đúng họ, mình mang tội là coi như là như giết Phật, thấy không? Thành ra tôi đối xử ông rất đẹp 7 ngày nha, chỉ có 7 ngày nha, ông dùng cái lực nha, 7 ngày là khách tăng. Còn ông hồi xưa quốc gia nghe ngày qua tôi nói ông ngồi đây đó, thì tôi đối xử ông bằng trái tim đi. Nhưng mà tôi biết trong 7 ngày sau tôi điều tra là quốc danh thì cũng là trái tim, mà trái tim rỉ máu. Cái ngồi đây cho đúng. Cái ông nói tôi thuộc anh nghiêm. Nói vậy hả? Vậy là đại đức thuộc anh nghiêm tốt quá. Thì sáng nay tới ngày qua tôi sẽ tụng một thời anh nghiêm, coi thầy trò chúng tôi nó tụng. Tôi là dở, tôi còn cộng bổ. Thành ra mà ông đã thuộc rồi thì tôi về đến ông coi tôi tụng thế nào đó rồi á. Bữa nay nè, ông sẽ làm chủ lệ, ông biểu diễn, ông tụng cho đại chúng nghe léo mắt chơi. Cái ông cũng dạ dạ rồi, sao đưa cuốn kinh đây ngày hôm qua thì thấy ông không tụng được cái gì hết. Có lẽ sao là ông thấy sao cái là coi như anh chưa ăn cơm thì ông chạy vô, ông nói dạ, ông dùng quyền trảnh lễ tôi đợi ông rồi, chứ đại đức thích Phật trời thích tiên làm gì là con đâu mới ăn. Cái ông nói dạ con xin phải chạy về mua xa sớm vì có chuyện, con hẹn gặp lại 6 tháng, phải không? Cái tôi mới gọi tôi cười cười, tôi nói ông này chắc ông sợ bữa nay mà giờ cái kiểu này đó, phải sao? Rồi coi như ông chết, thành ra ông bỏ chạy, bỏ của chạy lấy người. Còn một đống cái ống dĩa của đại đức thích Phật trời thánh tiên còn để trong phòng tôi đó, nãy tôi có cho ông tề niệm, ông tề niệm nha, tề niệm đó. Có phải ông đọc chữ không?
Dạ con cũng hết hồn luôn.
Đó, hết hồn mà ông ngủ với đại đức thích Phật trời thánh tiên là ông có phước không? Tôi không có nói, tôi vẫn tiếp ông với trái tim đó quý vị. Tôi nói 7 ngày sau là biết là ông còn đòi theo thầy Tư Minh về bến. Thầy Tư Minh nói giờ tôi không có bắt ông làm gì, nó chịu qua bến ông tụng dùng lăng nghiêm cho buổi sáng, rồi tôi đối xử ông cũng giống như là đức thích Phật trời thánh tiên. Sao tự nhiên ông bỏ chạy rồi? Bây giờ rất tiếc là chúng ta không có duyên được nghe đại đức thích Phật trời thánh tiên, bây giờ nghe Phạm Tăng Thích Thông Lai tụng lăng nghiêm rồi. Có phải là lúc mà con muốn cầu con đó là đây là đứa con đầu tiên phải không? Đứa con này là đứa con đầu tiên phải không? Thì thầy nhớ là thầy đưa con ra ngoài chỗ cái tháp của sư ông, con cầu xin. Thì có người hỏi tại sao mà sư phụ dẫn người cầu thì có, mà có người mà cầu không được. Thành ra tùy theo cái tâm, mà con nhớ là gì đó thầy hỉ. Tôi nhớ là tôi dẫn đó, là khi mà cầu tự đó là con phải chấp nhận cái điều này, nhớ nha. Thì khi đó thầy bắt con vợ chồng con quỳ thắp nhang trước cái bàn thờ của hòa thượng Thượng Tuyên Hạ Hóa, thì thầy nói: thầy xin, có các cái vị nào ở trên các cõi Phật pháp của trời, cái gì Bồ Tát hay cái vị nào mà muốn xuống đây hoằng pháp á, thì tụi con sẵn sàng, phải không? Tụi con mở cửa ra để mà đón nhận những cái đứa đó vào. Thì có nhiều người họ muốn xuống đây để mà họ được thân người, để họ hoằng pháp độ sanh, nhưng mà họ sợ thứ nhất là cái gia đình này đang quý con mà sinh con trai nữa, thành vô đây cái hồi lớn lên không cho đi tu. Thì cái điều kiện đó thầy nói rõ là khi đứa nhỏ này ra đời đó là thứ nhất quy y, vì ra đời nó phải quy y khi mà nó khi cái diệm nó cháu sanh rồi đó, rồi thầy đọc pháp danh. Cái thứ hai đó, khi đứa nhỏ này nó đòi đi tu á là con không có được cản trở, cái đó chấp nhận nha, chứ đừng có ý là xin được rồi là quỳnh lợi với hòa thượng nhớ. Tại vì mình á hứa với chúng sanh á thì mình dễ quỳnh lắm, mà quỳnh nó đòi nợ, còn hứa với Phật không ai chấp, không. Thành ra bữa nay đó thì chút nữa lên đây thầy sẽ cho nó một cái tên pháp danh rồi một cái tên đời nha. Thì như vậy thì nói cho con biết cái chuẩn bị tinh thần. Thầy thường thường có cầu tự mà sau này cái đứa nhỏ nó có ăn chay đó, nó ăn xì dầu cũng đừng có ép nó ăn thịt, nhớ nha. Đó là những cái thầy dặn căn dặn. Rồi có nhiều cái đứa nhỏ như vậy nó không được quýnh trên đầu nó quýnh vào bệnh đó, tại vì những đứa đó là những cái vị họ xuống, nhớ nha. Thầy kêu con cầu tự là vậy đó. Thành ra bữa nay là coi như chính chú này, chú xác nhận là cách đây năm rồi chú cầu tự và chú đã có bầu, xin lỗi vợ chú có bầu vợ chú có bầu và coi như bác sĩ nói là con trai, phải không? Rồi đó thì bây giờ đó là thầy muốn là truyền đăng tục diện nói giọng không vô chung, tức là đối với sư phụ thì khi mà chú này lớn rồi chắc sư phụ cũng còn sống đâu, nhưng mà ý nói là lớn để mà có thể mà đi vào làm tăng đi á thì sư phụ chứ không còn, nhưng mà biết đâu là ông già chồng ông được hưởng sái của Hồng Đức, phải không? Thành ra là lúc đó cô Hồng Đức á thì bây giờ cô Hồng Đức mới có bốn, còn cô Hồng Đức bao nhiêu? Cô Hồng Đức ba mấy hả? Cô Hồng Đức tôi nghĩ chắc cũng 40 rồi chứ đâu ba mấy nữa. Cô Hồng Đức ba mấy? Thì bao nhiêu? Gần 40 thì hồi đó con 58, 59 thì con cũng còn hưởng sái được, phải không? Còn ông già chồng thì bây giờ đã 40 mấy rồi thì tới nó cũng 60 mấy, tức là thầy quán á thì thầy Minh cũng hưởng sái được, còn sư phụ là xong. Thì chút nữa sau khi trưa đó, tới 12 giờ trưa lên đó, thì hai vợ chồng lên đây thầy dẫn là vợ. Ôi vợ con Việt Nam thầy con mang kiếm cái cục gì con đổ làm cái bụng đi rồi đi ra chỗ hòa thượng đây rồi đó. Có những cái chuyện chúng ta xin được mà có những chuyện ta xin không được, tại vì khi mà xin á là tôi nói là phải phát tâm, mình khởi cái lòng ra, mình muốn có một cái vị nào họ xuống, mình phải hứa là mình phải cho người ta đi hoằng pháp độ sanh. Chứ còn mà sau này bắt ở lại là nói giọng ở thế gian có hai loại, nói giọng của Phật pháp và nói giọng của thế gian pháp. À thì bây giờ thầy chúc mừng con ha, thì chúc nữa sau khi trưa lên đây rồi con đi xuống dưới rồi đi nước phát thai giữ gìn thai ngén cho con. Rồi bây giờ cái thứ kế đó là chương trình trưa nay, từ đây tới chiều cái ban mà hướng dẫn đi kinh hành phải suy nghĩ cái đường đi nước bước, chứ đừng có mà vừa đi rồi cái lộng cộng liệu kiệu còn 100 người đổ vô nữa nhé. Yeah. Thì quý vị cố gắng nó đừng nghĩ đi sao thì để quá tôi mất rồi, để mà đi cái kiểu này lòng vòng và đi hoài không có lối ra, phải không? Phải không? Đi hoài không biết lối nào ra hết. Rồi đằng kia thì ông thầy Minh ông đâu quýt bỏ rồi, ông thầy quá mà ông nói gì thì thầy Minh ông phân tán cái ông đánh trật trật rồi cái thầy Tiện Dũng cũng nhào vô nữa, rồi ông thầy Mãn đây chạy lại cái ông chỉ chỗ này chỗ kia lộn cầu cào hết. Thành ra chúng nữa phải nghiên cứu cái đường đi thế nào trước, là cái người trong đó phải hướng và phải không thể đi về thì phải đi ngang, chút nữa còn đông người hơi lên nữa. Thành ra cố gắng là những người nào mà tôi giao duyên thì 10 giờ lên chỗ cái phòng tăng, chỗ thầy đứng trước đó có cái dàn mà một bên là cái băng check in và một bên là cái phòng các bạn có để sẵn với trong đơn đó, thì 10 giờ nên tôi còn cạo đầu một đợt nữa nha. Chúc gia giao duyên quý vị nhớ 10 giờ. Những cái vị nào mà hồi xưa mà đã đi qua bên ở bên chỗ mà làng Di Đà Con Rô mà có cái thẻ member rồi đó, thì quý vị nó check in rất là đơn giản, chỉ lại đó là cái cô Hồng Sương cổ ghi cái số của member và cái tên là thôi, tại vì cái đó thầy đã có cái data bên trong computer thầy rồi. Còn những vị mà chưa có làm cái thẻ đó thì phải lại khai vô lý do, không có gì hết, tại vì khi quý vị ở trong đó nó có những cái mục là thân nhân liên lạc hoặc là bệnh hoạn hoặc là quý vị, nhiều khi quý vị vô đây là chúng tôi toàn là volunteer, mà nhiều khi quý vị vô đây quý vị ăn ngon quá, quý vị ăn trúng thực rồi quý vị trần trắng rồi cái tôi chở quý vị đi bệnh viện rồi cái bắt đầu con cháu quý vị không xu mà con cháu quý vị xu thầy xung quanh nhà biết. Đó là những cái bảo vệ cho cái hệ thống này thôi chứ không có gì hết nha. Còn bây giờ thầy nói rõ là chút nữa tới giờ ăn là 8 giờ quý vị xuống ăn, trưa cũng vậy. Ở đây nó tới chiều nay là vô khóa tu chính thức từ lúc 5 giờ chiều. 5 giờ chiều chúng ta sẽ chính thức vô khóa tu từ 5 giờ chiều nay. Tại tôi chờ một số người tính 5 giờ chiều nay đúng 5 giờ. Và quý vị làm gì làm là chúng ta phải vô khai đàn vô hết rồi, xong xuôi nhập má được xong xuôi hết rồi đó là tới coi như là 6 giờ 7 giờ quý vị, 6 giờ bây giờ xuống ăn chiều, tức là 5 giờ vô má nha. Tôi nói ai làm tới 5 giờ tôi đóng cửa nha, tôi không có cạo đầu nữa. Thì tới 4 giờ là cái chuyện cuối cùng
mà ra khuôn lại 4 giờ
thì thầy quá ông già chồng nói nhỏ nhỏ chút.
Dạ khôn xin lỗi cho phụ,
nãy nghe tiếng ông không à. Thành ra ông á, ông làm sao đó cỡ như vậy mà còn bồi quản rồi ông phải coi như là bọc bền sập nước không tìm lối ra đó.
Dạ con nhờ cô ông Trao giải quyết giùm hai cái tấm hình của chú Minh Hồi cô dạo hướng làm ra lại xe 46
cắt đôi ra hả?
Dạ.
Không, cái âm thanh với nhà biết mà nãy ông mở lên sao nó hú đó. Ông làm sao cho đừng có để nó hú, tại vì khi thâu vô rồi như vậy là thầy nói rõ là tới 5 giờ chiều là vô khóa. Quý vị làm gì làm 5 giờ chiều tất cả lên đây vô khóa. Quý vị nên nhớ cái bộ kinh này là cái bộ kinh mà chúng ta sẽ được tụng bắt đầu kể từ ngày chúng tôi tụng 2 ngày rồi. Nó dài lắm, nó còn tới 4-5 phần nữa. Từ nay cái bộ kinh này sẽ được đưa vào trong cái hệ thống của thầy để tụng hàng ngày, coi như là nhập tụng luôn. Chúng tôi sẽ ấn tống liền. Thì Tết nay tôi sẽ có 500 ấn bản và tôi sẽ tặng cho quý vị, còn riêng tất cả tăng ni và cư sĩ của hệ thống này là hàng ngày phải có thời khóa tụng. Tụng rồi tôi phải giảng cái bộ kinh này, có thể tôi giảng tới 1 năm chưa hết nữa. Thì tôi muốn là ngày nào cái bộ kinh này nó còn đó, là Phật Pháp còn, quý vị nhớ rõ. Thành ra bây giờ tất cả cái hệ thống thiền môn từ khi Phật giáo du nhập về Việt Nam, bộ kinh này chưa được truyền tụng cho giới cư sĩ. Và bây giờ sau thời gian khoảng mấy năm nay tôi xuyển dương cái thằng chú là Nghiêm, và bây giờ tôi xuyển dương tới cái phần mà giảng nghĩa cái bộ thằng chú là Nghiêm, là cái bộ kinh Đại Phật Đảnh Thủ là Nghiêm, và tôi cho tụng mỗi ngày, tụng riết chừng nào mà đệ tử tôi cái này nó như nhuyễn giống như kinh Địa Tạng vậy đó, thì cái tôi giảng tiếp. Thì cái bộ này quý vị chỉ cần mà quý vị hiểu được bộ kinh này đó là quý vị đã chứng được sơ quả tu đầu hoàng. Quý vị có luân hồi, quý vị có 7 lần mà quý vị không có đi vào 3 đường ác, đó là chắc chắn luôn, không có sai biệt luôn. Thành ra tôi nhắc lại là có 21 chỗ ở bên làng Di Đà Cân Rô, những người nào mà nghiệp nặng mà thấy cần giải nghiệp, những người nào mà muốn sống lâu thêm một thời gian để mà ở trên này để mà tu hành, thì có 21 người bên đó, nó sẽ có cái đại giới đàn vào Tết năm nay. Chúng tôi vô đại giới đàn là 7 ngày 8 ngày để truyền giới tỳ kheo ni Thích So Ma Ni cho quý tân đệ đức và tân tỳ kheo ni, và chúng tôi sẽ có mời một số cao tăng Tây Tạng và Thái Lan lại để mà động trong cái tăng sư thích chứng. Thì quý vị sẽ được 21 người, tôi không nhận quá tới người 22, thì tôi mỗi người đưa vô hồn để mà giải nghiệp mặc áo Đà La Ni. Chúng tôi sẽ cùng trì chú với các cái vị cao tăng Tây Tạng và Thái Lan, rồi quý vị mỗi một người vô trong đó cho quý vị sẽ có 10 phút để chúng tôi trì chú, rồi sau đó tôi cho quý vị ra, chúng tôi làm lễ nhập quan là cho quý vị vô, coi như quý vị chết rồi đâu, quý vị giải nghiệp một lần. Thì quý vị có thể kéo dài được 5-10 năm tất cả những cái xui xẻo gì. Thì tôi chỉ dành có 21, thì tôi chờ cho tới ngày Chủ Nhật là cái ngày mà đông người nhất, thì tôi sẽ cho bốc thăm 21 người, mà người nào thật sự mà đang cần sự giải nghiệp, thật sự đang bị phiền não chướng nghiệp chướng báo chướng những cái nó dồn dập mình á, thì chỉ được 21 người thôi nha. Thì quý vị bắt đầu, tôi sẽ sau pháp tu này thì tôi bắt đầu, tôi nói là bắt đầu ghi danh ngay bây giờ. Quý vị có thể ghi danh với thầy Thiện Minh sau khi những giờ rảnh trong thời gian tối ngày nay, ngày mai quý vị ghi danh để qua tham dự pháp tu bên đó, lấy danh sách ngay bây giờ để chúng tôi chuẩn bị làm cái lễ ngay trong cái bữa pháp tu đó, có khánh thành ngày giảng sanh, khai cái đàn và đại giới đàn, khai trai đàn dược sư, bắt đầu vào đêm giao thừa cho tới ngày mùng 8 Tết. Đó là tôi trước tôi dự trù, tôi sẽ cho trễ là 2-3 ngày theo lời yêu cầu một số Phật tử đó, để tụi con ở nhà tụi con cúng ông bà. Nhưng mà tôi không có làm như vậy được, tôi nói phải vô đúng đầu năm, Và ngay bên đó khi đầu năm tôi cũng có một cái mâm lễ rất là lớn, những ai mà không có ở nhà được thì tôi sẽ cúng ông bà quý vị, rước ông bà, mà đa số quý vị đều có thờ ông bà trong cái pháp địa tạng, tôi sẽ cúng ông bà quý vị ở tại làng Di Đà, mà còn cúng còn đàng hoàng hơn là quý vị ở nhà nữa. Mà cúng ông bà là cầu cho ông bà được siêu, còn quý vị mời ông bà về để mà bắt ông bà phù hộ. Đã sống thì mang hành đẻ đau, chết để lại gia tài. Bây giờ nó còn kêu về nó cho ăn ba chiếc cơm rồi phù hộ cho tiệm nail, phù hộ cho tiệm tóc, phù hộ cho nhà hàng. Đúng là quý vị là cái đồ bất hiếu. Đứa nào cúng ông bà mà cầu này cầu kia là đại bất hiếu, nghe chưa? Chết không để cho người ta yên. Thành ra sau khi mà đồng ý không thiệt chứ? Nói luôn có cả cái cô Liễu Như Hà Quai. Năm nay tôi quyết định ngưng cái chương trình đi gieo duyên ở tại Colorado. Thì chúng ta đã gieo duyên tại Colorado 2 lần. Mà một lần thứ nhất thì tại Colorado, người mà nắm sổ sách trong đây là cô Nguyên Tình ở Bắc Cần. Bao nhiêu người đi phá nhất, phá đầu tiên?
Dạ, người của Colorado năm 2014 thì khoảng 35 người.
Rồi, lần thứ hai sư phụ tổ chức lái xe lên đầu, phá đầu Hồng Đức cũng lái xe 15 chỗ ngồi. Rồi bên làng Di Đà ở bên Con Rô, thầy Tự Minh cũng đi với một cái đoàn lái xe qua. Rồi lúc đó thầy phụ đi máy bay. Lần thứ hai sư phụ muốn chứng minh cái thiện chí sư phụ là đem cái gieo duyên. Sư phụ lái cái xe 25 chỗ ngồi và ở trên nó đi một chiếc 15 chỗ ngồi, chạy qua 6 tiểu bang, chở theo mấy chục bà tám ở tổng viên 1 để cho thấy sư phụ có thể đi máy bay nhưng mà mình muốn gieo duyên. Nhưng mà lần thứ hai với cái chân tình của sư phụ thì được bao nhiêu người hưởng ứng?
Dạ, nếu mà không có tính cái tuổi
không tính con đức, mình chỉ tính mấy người lớn thôi.
Dạ, người lớn thì khoảng 20.
Như vậy là mất đi hết 10 bạn. Như vậy cho nên duyên sư phụ không còn ở Colorado nữa, mà bắt đầu tôi dành cái tháng đó để cho Hawaii đi ra luôn. Cô Liễu Như Hà Quai đứng lên đây, tôi mời cô lên đây. À, đứng lên đây. Trước là ngày hôm qua kia ai nói là tìm được cái dự pháp hả? Nó tìm được cái đường vé máy bay mà rất rẻ từ Hà Quai có không? Ai nói với thầy nè? Hà Quai sẽ có cái tháng rất là rẻ và có tháng rất là mắc. Nếu mà vé máy bay mà rau trip á, mà theo con biết mà rẻ nhất của cái tháng đó thì khoảng bao nhiêu để cho người ta biết? Tháng 10 rẻ, nhưng mà mình dự trù nếu mà rẻ thì khoảng 400 hay gì đó, 400-500 chứ không có rẻ hơn được đâu, tại vì đó là rẻ rồi. Thì đương nhiên không có dưới 300. Thành ra bây giờ đó, tôi nói trước đó, là qua bên đó, đó là con sẽ vấn đề mà đưa đón thầy phi trường thì tụi con cũng có ban bệ hết rồi, vì đệ tử của thầy toàn là lần. Quý vị sẽ được limousine không à? Thầy đệ tử thầy bây giờ cả gần cả 30 đứa là có limousine. Thì nó sẽ chở quý vị bằng limousine trên đường từ ở phi trường về tới cái địa điểm hành lễ. Quý vị sẽ được trong những vòng hoa, những ông thiện nam tử được quyền uống review bằng tem trên cái xe limousine. Nghe chưa? Đó là tôi thấy mà, tại họ đó đón tôi cũng có review mà tôi đâu có nhậu được đâu. Thành ra tôi biết rồi chỗ ở đó thì mấy vị sẽ kiếm một cái nhà, đừng có ở khách sạn, đừng ở nhà, mà quý vị kiếm làm tôi cái nhà, mướn những cái nhà riêng về cái sân hao, rồi chúng ta sẽ tập trung về trong đó. Chúng ta có nồi niêu sống chảo, chúng ta nấu, chúng ta ăn ở gần bờ biển. Chúng ta sẽ đi tu một khóa tại Hawaii. Cái lần đầu tiên tôi qua Hawaii đó, tôi hơi bị thất bại. Lúc đó cũng có điện tử đông rồi, 50-60 người đi qua bển mà cũng có một cuốn kinh thôi. Đúng như giới hồi đó có một cuốn kinh còn đó, ở ngoài bể biển. Rồi cái phái đoàn hồi đó họ mời tôi đi qua Hawaii đó, thì họ chuẩn bị hết rồi, nhưng mà đùng một cái đó, tới cái chùa đó họ nói họ chỉ cho tôi vô ở, họ không cho đệ tử tôi ở nghỉ chơi, giờ đâu có được đâu. Thành ra tôi nói họ không cho tôi ở thì tôi dẫn đệ tử tôi đi chơi hết. Thành ra đệ tử lúc đó là coi như lỡ cỡ rồi, không có chỗ, bắt đầu ra ngoài bãi biển. Rồi cái chương trình nó trật vật, trong người đem được có cuốn kinh, cái bắt đầu mấy chục thầy trò đem cuốn kinh nó tụng tụng tại bãi biển luôn đó, rồi đi lang thang. Nhưng mà năm nay chắc không đến nỗi tệ vậy hả con? Nó tệ là thầy cạo đầu con á, đừng giống như đừng có bệnh, có chỉ tiếp sư phụ không tiếp đệ tử, phải không? Thì tôi cho quý vị biết là chính thức luôn,
liên lạc với Liễm Dư đi, giờ vậy nào muốn đi cứ lấy danh sách, Liễm Dư lấy danh sách trước, trong phát tu này tới ngày Chủ nhật lấy năm trước luôn, để chúng tôi tính, mà tôi chắc chắn tôi cancel cái giao duyên, cái mà kết duyên ở dưới Colorado, và tôi sẽ điểm chuyện của Hào Quang. Đây là cái lời nói có bằng diễn chính thức để cho mấy người trong cái ban chuẩn bị ở bên Hào Quang chuẩn bị để mà chấp nhận là coi như là tinh thần. Thì trong khi đó biết cô Hồng Đức, cô Hồng Minh và những ban nhà biết gì như vậy là bên đó tụi con hoàn toàn sẽ làm lo ẩm thực, không cần người của bên đây phải không, hay là cần người đây thì con nghe nói con là bán cái gì bên đó mà
bánh bò
gì là sáng ăn bánh bò chiều ăn bánh bò rồi bánh ướt nữa, tại thì nghe con là vừa bánh bò bánh ướt bánh tiêu
bánh tép
nữa bánh cuốn nữa, phải không? Như vậy đó là con vẫn cần sự yểm trợ của ban nhà bếp bên đây. Rồi chúc đỡ quý vị muốn đi Hào Quang liên lạc cô Liễm Như, ghi danh từ từ để tôi nắm con số, và chúng ta sẽ đi tu tại Hào Quang thì chúng ta thay đổi không khí, nghe không? Tới cái lúc mình cũng sắp sửa có phước rồi phải đi Hào Quang tu, nghe không? Đi Hào Quang tu chắc chắn là không chúng ta cũng sẽ không làm về cõi Phật thì cũng về cõi trời được mấy ngày, nghe không? Điều kiện của sư phụ là tụi con phải đưa đón đàng hoàng Phật tử. Ông gì?
Chụp được, thắng, chụp rồi.
Dạ.
Mình scan thì được. Chụp thắng, chắc
chắn. Thì bây giờ tháng nào thầy là lẻ, thiệt là lẻ. Tôi là vậy thôi. Chứ tháng nào tôi không có biết cô bên đó cô rằng. Đúng không?
Lẻ mà phải đẹp.
Tức là bây giờ bên đó ông chủ tịch cộng đồng của người Việt ở Hà Quang welcome cái thầy trò chúng ta đó quý vị. Lúc này thầy trò chúng ta tai tiếng tới Hà Quang dữ dội lắm. Thành ra đi đâu cũng được người ta đón chào, bảo đảm quý vị đi qua không có buồn đâu. Nhưng mà đi một chuyến Hà Quang tức là năm 2016, bây giờ cái vấn đề đó là thầy dành cho con coi như bên đó một phá tu vậy thôi. Bên đó chúng ta sẽ phá tu là 3 ngày đại khái vậy, là vô thứ 6, thứ 7, chủ nhật, biết sức 3 ngày vậy thôi. Mà chúng ta phải qua nó hơi lâu lâu, lựa cái tháng nào làm sao vé nó rẻ cỡ chừng 50 đồng người đó con nha.
Đi bộ
trời ơi, còn có chương trình đi đảo chơi nữa được không? Sao hết, tu là tu. Đi Hí Lộ hả? Đi đảo núi lửa hả? Trời ơi, núi lửa còn hoạt động không? Trời ơi, biết bà Tám thầy qua là lửa nó bốc lên chạy không kịp á. Ơi rồi, như vậy chúng ta biết là còn có 20 phút nữa rồi. Giờ cô chắc chắn là thầy đã đi le có bằng dễ rồi đó, không có thay đổi nữa. Thì chút nữa quý vị kiếm cô Liễu Như Hà Quang. Tôi chắc chắn với quý vị, tôi những gì tôi nói tôi bảo đảm là đi limousine có. Tôi nói là phải có. Mình đi Hà Quang là không có đi xe taxi thường mà phải đi limousine, phải không? Không có ven, ven là đi có rồi, phải limousine. Tôi nói giỡn cái điện tử tôi, nó nói gọi tôi rồi nè, cô đó cô giỡn nè. Nó nói sư phụ mà qua đó, tụi con đem limousine lại đón. Mấy người luôn, họ gọi thầy
thôi.
Có 5-6 chiếc limousine, mỗi một chiếc limousine mình đi khoảng 10 mã, đúng không vậy? Hiện giờ cô chấp nhận không có nhiều, mà tôi biết là có cả cần 6 chiếc limousine là điện tử của tôi đó. Trên chiếc limousine quý vị ngồi chạy nó cũng 10 người. Hơn nữa.
Hành lý
là chuyện nhỏ, lấy xe ven chở hành lý. Nghe chưa? Tôi đặt điều kiện đàng hoàng, tức là limousine, còn xe ven là chở hành lý. Trên đó là phải có review bằng tên OS gì đó, tùm lum rồi, hay là SUV tôi không biết. Lúc đó là cho nó đệ tử tôi nó uống, là thanh niên được quyền uống. Được tắm biển luôn. Đừng có du khách đông. Thoải mái, đó thấy chưa? Rồi con bước cái nhà là nhà ở khu du khu nào nói cho biết. Thì con phải tính mấy lâu nay thì nghĩ tụi con cũng đã bàn tính nhau rồi.
Dạ con cũng sẽ nghĩ hoài.
Mà bước nhà ở đâu hay là đưa nó mỗi người đem cái liều ra bãi biển chết nha.
Dạ bạch thầy, con có qua đó mấy lần rồi. Yeah. Thì có những cái khu giống như ở Bắc Minh á, rồi người ta mua người ta ở nhưng mà người ta không ở, người ta giao lại cho cái người quản lý đó. Thì tụi con qua ở tuần lễ rẻ lắm thầy, nó rẻ hơn khách sạn nhiều.
Yeah.
Mà có đầy đủ tiện nghi hết, là mình bếp nút này kia nọ. Mà căn nhà đó đó Nếu ở 4 người là quá thoải mái, còn nếu mà ở 15 người thì cũng vừa vừa.
Dạ được. Thầy trò của mình đó là chỉ cần có cái nhà cho nó ngon lành, quan dạ. trọng là nhà cầu cho lớn thôi. Còn thầy trò chúng tôi là sẽ đóng gói liều qua đó, là dắt xung quanh liều là coi như là chúng tôi khỏe.
Dạ.
Ở Hawaii nó không có lạnh đâu mà lo.
Dạ không có lạnh. Dạ.
Nhớ nha. Rồi bốn điều kiện mới nhớ. Đón tại phi trường là limousine, phải có vòng hoa trồng. Trong tượng thầy cho tới điện tử cũng phải trồng mình tôi nha. Chuẩn bị khoảng chừng 400-500 cái vòng hoa. Xỉu rồi, nghe sợ rồi. Tôi là bên trắng lắm, phải là có phước cùng hưởng mà có quả cùng chia, thành không cái tôi mới chịu hưởng mình. Nói cho mấy ông cộng đồng với mấy ông trong điện tử tôi mới nghe. Giờ thì đối với thầy 6 chiếc limousine là được rồi. Đó, rồi đó, giờ là được 2-3 lần. Rồi.
Sẵn còn hỏi là hỏi luôn, phải có chương trình đi Lua không?
Tôi thoải mái lắm, tôi bút một tuần luôn cho điện tử đỡ. Một tuần tôi đã lỡ đi Hawaii thì đi Hawaii luôn. Trời ơi, coi múa. Không, chúng ta niệm Phật, chúng ta tu hành được thoải mái lắm. Nhưng mà đi chơi mà đi tu, tôi nói thẳng ra, chúng ta phải relax một chút. Đối với sư phụ là cái chương trình này rất là vui. Một cái thái đoàn của chúng ta là đi thì bảo đảm chắc là cái chuyến này đi cũng rất đông, mà ở tại đệ tử local có thể nó cũng rất đông, rồi Phật tử họ biết tiếng thầy đi qua bển họ cũng đông lắm. Thành ra kỳ này nó không có bị như là kỳ trước đâu. Thành ra cái ban nhà biết của chúng ta thì bên đó có nồi niêu xong chảo gì không, anh phải chở qua đi qua.
Đang sống
thì dám mời rồi.
Rồi con cũng có mượn nhà nhỏ bạn trọng.
Mượn nhà để nấu, tức là nhà để nấu có rồi, xe limousine để đón có rồi, qua thì phải nhớ mỗi người một vòng qua.
Qua thì dễ thôi.
Không có dễ lắm, thì trồng dễ lắm nè, 10 đứa trồng xong rồi cái lộn lại đón 10 đứa khác trồng nữa. Tôi chỉ cho, xe limousine này đón 10 đứa trồng xong rồi lộn lại rồi đón lại 10 đứa khác rồi trồng vài cái 10 lòng qua nó xài vài luôn rồi. Đỡ tốn tiền, thầy tính cho.
Mà
dặn
cô
đó
là mua hoa
ni lông
đó.
Hoa ni lông xào bài luôn. Rồi.
Thôi không để hoa ni lông đâu.
Quá thiệt hả? Rồi, đấy là sang đó. Quý vị nào mà đưa tay cho thầy coi ủng hộ chương trình Hào Quay cho tôi đây. Rồi vỗ tay đi rồi. Vậy là cũng được rồi. Thế là chỉ highlight thôi, nhưng mà ngày Chủ nhật là ngày đông nhất. Để rồi cho nhiều người được biết luôn. Nhưng mà bắt đầu từ tối nay đó, cô ở phòng số mấy?
Có
245 rồi, kiếm cậu đi ghi danh từ từ đi. Ưu tiên người nào ghi danh trước thì đi limousine, người nào ghi sau thì đi
xe
ben. Rồi có ý, cô có ý kiến gì không? Mấy ngày nay bạn tính ở bên đó, thầy nghĩ là cũng mấy tháng nay rồi đó, chứ không có phải là mới đâu.
Con đi hoài, con qua giữ khóa tu hoài là con học hỏi.
Đang học hỏi.
Bây giờ hỏi con cái gì nè. Cô dự trù là thầy giảng pháp ở cái ngôi chùa hay cái trường học hay là cái gì?
Ở bốn hội trường.
Hội trường.
Dạ. Hội trường là nó có đủ hết.
Ok.
Có hết.
Có đủ hết.
Ở hội trường. Cộng đồng giùm mướn nha.
Cộng đồng họ đón tiếp mình nha.
Cộng đồng họ đón tiếp nha.
Mình chỉ chuẩn bị là coi như là uống thuốc sổ đồ này kia ra sạch sẽ, người ra đây chuẩn bị rồi mình enjoy.
Thấy không? Má Hawaii ăn khó má Hawaii và đu đủ là ngon nhất.
Đúng rồi. Đối với thầy phụ đó là chúng ta thoải mái, nhưng mà nói rõ ràng. Tại vì bây giờ đó là khi mà thầy mà cắt cái chương trình ở Colorado, người ta cũng không có trách thầy. Vì lý do đó là thầy đến thầy giao duyên. Nhưng mà đầu tiên đi 35 người, cái phá thứ hai còn 20, phá thứ ba có 10 người đi, chị uống về qua Hawaii bây giờ. Phải không? Qua Hawaii chúng ta sẽ có một phá tu để mà thay đổi không khí. Như vậy đó, bây giờ chúng ta chuẩn bị, chúng ta hồi hướng. Rồi thôi, tôi chúc cho cô Liễu Như Hawaii là coi như chuẩn bị tinh thần để đón tiếp thầy trò chúng tôi qua đó, để mà coi như mà tu một phát tu đó tại cái vườn đảo Hawaii đó. Rồi chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng 12 phút nữa 8 giờ quý vị về giải y. Rồi quý vị,
một cái vị này là lần đầu tiên lên làng Di Đà, thì cái vị này nó bất ngờ đưa tay lên coi, con lần đầu tiên lên đây phải không, con lên bữa nay là lần đầu tiên xuất gia, thì trên cái đầu ổng có một cái tướng nó nhọn này nè, tôi hỏi trời ơi, bà thấy ổng cũng tướng cũng mình nghĩ chắc ổng cũng là dưới cặt cỏ hay gì thôi, cái tôi mới nói con nó sao mà có cái tướng, có phải nó thầy nói không, đang cầu đầu có cái tướng này là cái tướng phải đi học bác sĩ, sao mà không dám học đi, nói dạ con bác sĩ. Cái tôi tưởng trời ơi vậy là đúng chính độ thiệt rồi. Tôi xét giấy tờ ổng thiệt, ổng bác sĩ thiệt. Cái cuối cùng là con ông sao ổng cũng lên ổng cầu đầu xin hỏi vợ thầy học làm sao, con học làm sao để con được ra trường, con ra trường tôi nói thì quậy nó đuổi gì ra trường cái gì đâu. Tức là có hai ông này thiệt, cái đầu ổng nó có cái tướng bác sĩ, rồi tôi lần đầu tiên tôi đâu có biết, tôi cạo đầu thì tôi là tôi nói giỡn, tôi tổ trời ngày thầy bói, tôi nói cái tướng này sao không chịu đi học, cái con chịu đi học ra bác sĩ, nói dạ con bác sĩ. Cái tôi nói cha này chắc là thấy tôi là nói là coi như là nổ rồi phải không, tôi xong cạo xong rồi tôi dẫn lại tôi xét thiệt với bác sĩ thiệt phải không. Và kế đó con tên cũng cạo đầu, sao dạ con học hoài sao mà không có ra trường, làm sao mà ra trường, tôi nói thì quậy nó đuổi ra trường cái gì đâu phải không, tức là ông Dượng học trường nào cũng ra hết. Học trường nào cũng ra. Quý vị thấy đi tu đây là phải vui. Bữa nay có một vị Phật tử là người Na Uy đã mất rồi, chưa lên hả? Trời, sao Na Uy mất đi làm? Cái ông mà người Na Uy hả? Trời ơi, tại sao mà tiếp khách kỳ cục vậy? Ta từ Âu Châu người ta qua thượng khách mà tới. Tại cái cô đó là cổ mời ta lên đi, đừng để người ta làm. Tại sao người ta thượng khách là bắt ta đi xuống rửa chén, chùa nôi tội vậy? Tại vì cái ông đó là một nhà báo thì Na Uy, ông qua để ông làm phỏng vấn hệ thống mình, trời ơi, để diễn hết. Đúng là mấy người này không hỏi tôi. Cái trong tình tôi giận, tôi dụ, tôi dỗ, rồi tôi để mà tôi lấy điểm, tự nhiên bắt lại xuống rửa chén chùa nồi.
Có Hồng Minh mà sư phụ.
Trời, đúng là Hồng Minh. Phải đặt vào Hồng Mũi, mê Mũi. Cái vui đó là ông người Na Uy, ông nói tiếng Na Uy. Cô vợ thì, tức là bà mẹ đó, cô là bà vợ là ông đó thì biết thầy cách đây cũng gần 10 năm. Do gia đình bị chết trùng ở bên Âu Châu đó thì chết tới 7 tháng chưa người con trai chết hết, còn có một người con trai duy nhất. Thì chúng ta sẽ kể cái story cho nghe. Rồi mấy quý thầy họ coi ngày bây giờ họ không có tin chuyện đó, rồi cái bị chết liên tiếp, rồi sau cùng gặp thầy thì thầy mới dùng thần chú Lăng Nghiêm để mà giải cái trùng đó. Thì bây giờ trong gia đình còn lại một người con trai duy nhất, thành ra thỉnh thoảng cổ vẫn thăm thầy qua điện thoại. Thì đây là 8-9 năm mới trở lại đây, thì cổ điện thoại cổ nói là giờ con muốn đưa ông xã con lên người Na Uy. Ông xã con là làm cho một cái nhà báo cũng lớn lắm ở bên Na Uy đó, thì nghe nói cái hệ thống thầy sao mà con cứ ngồi con nói hoài mà dẫn thêm một đứa con gái nữa. Thì ngày hôm qua thì hội đón từ phi trường LAX, mà cái vui của thầy đó là cô này nói tiếng Việt rất là rành, nói rành lắm phải không. Thành ra khi mà ông Dưỡng đem tặng cho cái bánh tiêu, cái cô ăn cô nói sao mà không có tiêu mà kêu bánh tiêu. Đó, rồi tôi hết hồn. Tức là cô này tôi nói vậy là con làm ơn. Tại ở trong này nó không có ai có biết tiếng Na Uy để mà dịch. Thôi bây giờ con nghe tiếng Việt con dịch ta cho ông nó lên đây. Ông Đức, cái gia đình của Na Uy đâu rồi? Dạ, rồi đúng là không biết gì. Ta bao nhiêu công trình sư phụ nâng niu để người ta viết bài, người ta khen mình tự động. Về qua ta viết là thượng tọa Thông Lai bắt tôi đi gọt sồi nữa chén. Thật sự mà nói nó đây là quý vị có một cái duyên để mà nghe cái bộ kinh Phật Đản Thủ Lăng Nghiêm. Cái bộ kinh này nó đi vào lịch sử, vì hồi xưa tới giờ từ khi Phật giáo truyền vào ở trong Việt Nam ở thế kỷ thứ 1, thứ 2 thì chưa có bao giờ ai dám đem cái bộ kinh này mà đã truyền bá ra cho cái hàng cư sĩ. Và cái hàng tu sĩ lúc đó mà dưới 20 hạ mà không phải đẳng cấp thượng tọa cũng không được đọc bộ kinh này nữa. Mà tôi dám mở một chương trình mới là tôi bắt đầu cho ấn tống cái bộ kinh này sẽ được tụng trong cái hệ thống này, giống như là bộ kinh Nhật tụng, kinh Địa Tạng và kinh Pháp Hoa. Thành nếu quý vị thấy hồi sáng thì chúng ta tụng tới cái phần 2 mà nó tới 6-7 phần lận, mà chúng ta thấy có những cái chúng ta không hiểu. Nhưng mà khi mà thầy cũng là một phàm tăng, cũng đời bằng pháp, nhưng mà thầy xin coi như chư Phật gia hộ cho thầy, để mà thầy có đủ khả năng để mà giảng những cái bài kinh này cho quý vị. Cái bộ kinh này mà giảng hết có thể kéo dài hết một năm chưa hết, nhưng mà cho đệ tử tụng hàng ngày, cứ tụng riết thì quý vị sẽ thâm nhập, rồi thầy sẽ giảng cái bộ kinh này. Từ nay cái bộ kinh này mà nó được lưu truyền thì Phật pháp có thể kéo dài thêm được 30 năm nữa. Giới thiệu sơ trong chương trình, sư phụ chưa có thăm MBT thì con có chuyện bấm máy thôi nãy giờ. Thế thầy không có lâu rồi. Chương trình hôm nay tôi giới thiệu riêng cho cái người lớn là chúng ta sẽ giảng về kinh Phật Tịnh Thủ Lăng Nghiêm, cái đó là chắc chắn rồi. Chúng ta tu hành mà không chứng quả mà đi vào luân hồi là tại vì chúng ta chưa có biết được đâu là cái chân tâm, đâu là cái vọng tâm. Chúng ta biết chúng ta có cái Phật tánh và cái ma tánh, mà cái ma tánh dễ biết lắm, chữ người đó, cái người đó nổi giận lên là cái ma tánh. Còn cái Phật tánh đó mình biết mình có, nhưng mà mình không biết nó trú ở đâu. Thành ra ngài A Nan là một cái vị đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn mà cũng không biết cái tâm ở đâu, thì chúng ta đừng có coi thường cái bài kinh này. Chúng ta biết được cái Phật tánh đâu thì chúng ta ngay cái đời này kiếm tánh thôi là chúng ta đã chứng cái quả bằng ngài A Nan. Quý vị nhớ nha. Thành ra rất là quan trọng. Thành ra trong cái vấn đề với cái 3 ngày pháp hội này quý vị cố gắng nghe. Còn riêng các đề tài cho các em trẻ, các em trẻ tôi sẽ đưa 3 đề tài. Thứ nhất là các em, khi mà các em lớn lên, các em là cái người mà thông minh, smart, có trí huệ đó, thì các em sẽ làm một cái hành động gì, chọn một cái nghề nghiệp gì mà mấy em gọi là cái người đó chọn mà thông minh nhất, tụi con sẽ chọn một cái nghề nghiệp. Và đó là cái đề tài đầu tiên chúng tôi sẽ nói cho các em. Cái thứ hai là tôi đem cái bộ kinh mà Đức Phật nói về khi loài người tuổi thọ còn 30 tuổi. Thì thôi trong kinh tôi cộng trừ nhân chia ra đó, thì tới năm 2100. Khi đó tức là những em bé nào mà bây giờ là khoảng chừng 15 tuổi nha. Ở trong này những đứa nào bây giờ mà khoảng 7 tuổi. Thì khi tới các em đó mà tới đây tới 2100 đó. Thì đương nhiên là còn có 65 năm nữa. Còn bao nhiêu năm nữa tới 2100 cái gì? Thì những em bé nào mà ra đời ngay bây giờ đó, tới khi em bé nó 85 tuổi đó. Thì chúng ta đi vào cái tam tai. Thứ nhất là chúng ta sẽ bị hạn hán 7 năm nha. Chúng ta phải bị coi như cuồng phong 7 năm, và chúng ta bị thủy tai 7 năm. Mà trước khi xảy ra cái đó rồi, nó xảy ra coi như là cái bệnh dịch 7 năm nữa. Mà Đức Phật nói trong kinh về vũ trụ quan, ở cái Bắc Cực và Nam Cực lúc đó không còn một mảnh tuyết, vì mỗi một ngày nhiệt độ ở quả địa cầu này đã ấm dần lên, và lúc đó những nước ở đường xích đạo sẽ không sống được. Và tôi thấy rõ năm nay ở trên Seattle mùa hè giống như là California, lần đầu tiên chúng tôi đã hưởng một cái không khí mùa hè. Và quý vị thấy rõ ở California đã bị hạn hán năm nay là 4 năm rồi, những trận mưa đổ vô không thấm thía gì hết. Và sau đó những em bé mà bây giờ mà đã 15 tuổi đó, thì tới năm mà nó 85 tuổi đó, thì nó thành phố New York sẽ chìm dưới mặt nước biển khoảng 2 mét, những cái đảo Hawaii sẽ mất đi hơn nữa, và những cái vùng như Việt Nam cũng mất. Và chúng ta thấy cái đó là những cái phải làm bây giờ, phải dạy cho các em. Thì những các em mà không có biết bảo vệ môi sinh, các em không biết xài giấy, mỗi 100 giấy chúng ta làm ra, chúng ta xé cái tẹt ở đây, chúng ta cần phải 4 ký vỏ cây để tạo ra, thì càng ngày quả địa cầu sẽ bị tàn phá. Rồi các em sẽ không có điện mà xài, không có nước mà xài, và toàn bộ nước Hoa Kỳ lúc này sẽ là có những cái máy lọc nước giống như ở San Diego để lọc nước biển ra mà xài. Và lúc đó người ta ào ạt tiến vào Hoa Kỳ để người ta không phải dành dốt như bây giờ, mà ông Trump ông nói là ông sẽ xây cái wall để ra mà người ta dành nước Hoa Kỳ để người ta dành nước ngọt, vì chỉ có Hoa Kỳ mới có đủ khả năng dọc nước biển ra. Thành ra những cái bài giảng mà tôi sẽ đưa, mà tôi chiếu cái tài liệu đó của những nhà khoa học gia Hoa Kỳ, họ đã chiếu thành phim để cho các em bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Và một cái đề tài thứ ba nữa tôi dạy cho các em là Bộ Giáo dục của Cộng sản, tức là cái ông gì đó, trưởng ban giáo dục, ông là Tôn Thất Học gì đó, của gì cộng á, thì ông quyết định là hủy bỏ cái môn dạy sử ký. Thì tôi hỏi tại sao mà Cộng sản Việt Nam trong lịch sử chưa có một quốc gia nào mà xóa bỏ cái môn mà sử ký. là cái môn nói về cái truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam 4.000 năm, mà giờ chính thức hủy bỏ cái môn ra khỏi. Vì như vậy họ muốn hủy bỏ đi 13 lần dân tộc Việt Nam đánh thắng Trung Quốc qua 13 trận, và cái trận cuối cùng mà Việt Nam Cộng Hòa giúp bắn đánh tại Trung Quốc là trận Hoàng Sa năm 1000, và bảo vệ Hoàng Sa của Hải quân. Tôi dạy các em cái nguồn gốc nó, và tôi dạy các em tại sao người Do Thái họ mất nước 2000 năm mà họ không có mất gốc, họ đi tới đâu được, tôi kính trọng tới đó. Người Do Thái nước không lớn, dân không đông, mà ảnh hưởng 80% các giới chính trị gia tại Hoa Kỳ. Do đó những cái đề tài tôi dạy các em, thứ nhất các em khi lớn lên các em chọn một cái hướng đi nào, chọn một cái gì mà các em thông minh nhất. Cái thứ hai, các em phải biết lịch sử của dân tộc Việt Nam, tại sao là Cộng sản nó muốn xóa bỏ cái lịch sử đó. Cái thứ ba là tôi dạy cho các em, tôi chiếu một cuốn phim, chính những người mà làm trong nghề truyền thông Hoa Kỳ họ xác nhận họ là những cái người đâm sau lưng của quân lực Nhân dân Cộng hòa, và chính cái những người mà bây giờ họ lên những cuốn băng nói bằng ngôn ngữ người Mỹ, chính người Mỹ nói chứ không phải là những người mà của người tị nạn nói, để cho thấy rõ các em bằng tiếng Anh là hiệp định Dover như thế nào, các em Việt Nam Cộng hòa bị bức tử như thế nào, chương trình hiệp định Dover 1-1 sau khi tổng thống Nixon bị mang tiếng đi dùng Watergate và phải bị từ chức, và sau đó ông Ford lên xin tiếp tục cái một chiếc trực thăng rớt, Hoa Kỳ phải giữ đúng hiệp định Paris, cung cấp một chiếc trực thăng mới, một viên đạn mất đi sẽ được một viên đạn thay thế, một đổi một, quanh bay quanh. Nhưng mà quốc hội Hoa Kỳ của đảng Dân Chủ lúc đó đã vi phạm hiệp định Paris, xóa bỏ và cắt toàn bộ những cái gì mà đã thỏa thuận trong đó. Mà hồi đó chính tổng thống Nixon ký trong hiệp định Cộng sản đem quân đánh một cái chiếm một thành phố nào thì Hoa Kỳ sẽ dùng B-52 đánh dập một thành phố đó về Hà Nội. Rốt cuộc rồi họ chiếm sao hiệp định Paris, họ chiếm từ Phước Long, họ chiếm Tống Lê Chân, họ chiếm tới đâu Hoa Kỳ vẫn ngẩn ngơ. Cho nên cái người mà vi phạm hiệp định Paris chính đầu tiên là quốc hội Hoa Kỳ. Cho nên những cái phim đó tôi sẽ chiếu cho các em ngắn gọn để cho các em hiểu thế nào, tại sao Thượng Tọa Thích Tông Lai lại là chủ trương đạo và đời phải đi đôi. Vì lịch sử Việt Nam có trước 4.000 năm, kế đó mới có đạo Phật truyền vào, phải không quý vị? Cho nên nếu không có Tổ quốc thì không có đạo pháp. Để tôi phải hướng dẫn đến thế hệ thứ hai này, vì tôi muốn duy trì những cái em bé này trở thành ra là những cái người dân Do Thái, trở thành ra là những lương xương Việt, trở thành ra là giống như Bill Gates, trở thành ra là những người anh hùng của dân tộc Việt Nam. Mà tôi là một người lãnh đạo tinh thần. Thành ra hôm nay quý vị thấy cái việc làm của thầy đối với người già, những em bé sống lâu năm, tôi xin quý vị trong 4 năm ngày pháp hội này bao nhiêu số tiền cũng được, tôi không cần biết. Tôi sẽ cắt ra 50.000 đô trong cái quỹ, tôi bắt chắc chắn là số tiền mà sẽ đạt được. Tôi bỏ vô một cái quỹ để mà coi như là cái quỹ là yểm trợ các bà cụ khi mà nằm trong nhà dưỡng sinh. Tại sao? Vì các bà cụ đó sẽ được, nếu bà chết mà chết im xuôi thì tôi không có sợ, nhưng mà lũi mấy bà vừa có làm phước mà vừa có tội tội, mấy bà sẽ kéo dài cái tình trạng là bị tai biến mạch máu não, bị stroke, nằm ở trong cái phòng giảm sanh kéo dài, tức là tình trạng hospice kéo dài một vài tháng hoặc là 6 tháng, coi như là 24 hour care. Thì như giờ cô Hồng Minh cổ là cái người đã từng làm trong những cái nơi sinh thông, cổ cũng sức người có hạn, cổ volunteer, rồi cô Hồng Đức cũng phải có những cái chuyện mà lo Phật sự. Thành hai cái người đó lo cho một người đó, cho một người nữ, hoặc là thầy tại quán, hoặc là những cái sư chú sau này sắp sửa thì cái đợt đại giới này, hay là không có thể thay tả cho các người nam được, thì cái quỹ đó để dành mướn những cái người ở tại bản xứ này họ chấp nhận vào phụ dưới mấy sư cô để mà lai tả, để mà chăm sóc, để mà lean up, để mà thách khe một cái người các bà cụ trong cái nhà giảng sanh. Tôi sẽ trả giá là $20 tiền cắt cho một giờ, thì tôi bảo đảm có những cái người họ bằng lòng làm cái giá đó. Như vậy khi một người vào trong cái sinh hôn, cách đây 2 ngày tôi đi dẫn một cái đoàn của mấy bà cụ để coi cái người sống trong đó, thì tôi hỏi cái người mà điều hành của cái sinh hôn, họ nói rằng đây có 60 cái giường bệnh, và như vậy trong 60 cái giường bệnh này được một cái người RN nurse, tức là register nurse, 2 người phụ tá assistant nurse thôi, 3 người mà thách khe cho 60 bà cụ, mỗi một người có 20 người. Thì tôi nói cái đó không thể nào họ làm complete được những cái chuyện thách khe lên nắp, trong khi cái hệ thống này 2 sư cô cộng với mua mướn một cái người mễ một người nữ dưới $20 một giờ, chúng ta có 3 người thách khe cho một bà cụ ở trong đoạn cuối cuộc đời. Tôi xin quý vị ủng hộ thầy Thông Lai trước tiền cúng dường 50.000 dành cho những bà cụ đang ở trong làng Di Đà này, được không quý vị? À, thầy mời cái gia đình từ Đan Mạch tới. Con thông dịch tiếng Na Uy cho ba con đi con. Mời lên đây, thầy xin mời ba vị lên đây thầy giới thiệu. Mời luôn cả gia đình lên. Thầy mời con vô đây. Dạ. À, đây là cái người đệ tử có thể nói là cực quy y tôi nay 7-8 năm. Con cứ đứng đây đi con. Dạ, thầy giới thiệu đứng đây nha. Xin quý vị vỗ tay chào đón. À, sư phụ nói tiếng Việt, con nói tiếng Na Uy với bà con. Nói đây tất cả hệ thống của chùa Tùng Nguyên xin welcome ba con, một người Phật tử đến từ Na Uy. Con nói đi, con nói, tôi nói cho ba con hiểu. Dạ. Không đưa microphone, mình nói cho người ta sợ tiếng Na Uy như thế nào. Thì tiếng Na Uy chậm đi. Con nói ở đây có mấy bà biết tiếng Na Uy nữa. Dạ. Mấy bà tám thì giờ có 4-5 bà biết tiếng Na Uy. Dạ. Không, cái con kia mà con phân biệt cho ba con đó. Con cầm microphone, con nói để cho mấy bà dễ có nhiều người biết tiếng Na Uy. Dạ. Vỗ tay. À, cách đây là 2007 hay là 2008 gì, hình như là 2008, thì trong gia đình của cô Huệ Ngọc, con Huệ Ngọc phải không con? Con là Huệ Ngọc. Huệ Ngọc cô gọi qua và gia đình bị xích trùng. Từ cổ thượng ông Châu thì cổ biết thầy qua băng dĩa, cổ nói bây giờ thầy có thể nào giúp cho gia đình con chấm dứt sự xích trùng trong gia đình. Mấy người con trai đã chết nhiều lắm, cứ 5-2 năm chết, còn có một người duy nhất. Thành sau đó thầy đã dùng thần chú Lăng Nghiêm và thầy cắt chỉ và hóa giải, và bây giờ người con trai nó vẫn còn sống, phải con, cái người duy nhất trong gia đình con. Dạ, dạ. Dạ đó, dạ đó là cách tình. Dạ đó, cô này có một cái người chị em cũng ở LA và cũng quy y với thầy, thì thỉnh thoảng thì cô này vẫn liên lạc thầy qua cái sự support email hoặc là gửi thuốc bổ rồi này kia cho thầy. Và cuối cùng cách đây khi mà muốn đến thăm cái hệ thống này thì cô có điện thoại, cô nói có một người chồng con là người Na Uy. Chồng con đã làm cho một cái tờ báo lớn ở bên Na Uy, thì chồng con muốn đi thăm cái hệ thống này vì thấy tụi con cứ thường nói về cái hệ thống này. Cho nên thầy mới đánh email, thầy nói thầy sẵn sàng welcome, tức là mở rộng cho xin mời ông xã con qua. Và cổ nói nếu mà không có chỗ ở trong này thì ông xã sẽ mướn một cái khách sạn ở ngoài. Thì thầy nói không, cứ gì đến đây và thầy sẽ ưu tiên dành cho một cái căn phòng để cho gia đình con thoải mái sống. Nhưng mà nãy thầy xin thành thật xin lỗi, tại vì cô Hồng Minh Hồng Đức á lại bắt cho chồng con đi xuống một quý một khai lan, thì chúng ta vỗ tay xin lỗi. À, hôm nay thì tiên tất cả những cái chương trình gì mà sư phụ nói ở đây thì sư phụ có dẫn đi, hồi nãy thầy có mời ba con đi một vòng để coi ở trong này. À, những cái mà hệ thống có thể giúp đỡ cho người già như thế nào. À, và sau khi đó thì ba con có nói là cái hệ thống này rất là tốt, tốt hơn cả những cái hệ thống mà ở bên Na Uy mà ông biết. Đó là một cái điểm son. Nhưng mà chúng ta bị negative liền sau khi Hồng Minh bắt gọt bầu gọt sỏi, thì chúng ta bây giờ là 1-0. Bây giờ chúng ta phải nâng lên 2-0. Quý vị đồng ý không? Bây giờ một lần nữa, one more time, welcome gia đình đến từ Na Uy. Con nãy giờ con dịch được không? Ồ, vậy rất là tốt. À, chúng ta sẽ rất là xấu hổ khi những người sinh tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt tại đây có gần 2 triệu người, trong khi cộng đồng người Việt tại Na Uy có bao nhiêu người con? Không tới 100.000. Nhưng mà tại sao con nói tiếng Việt giỏi quá vậy? Thấy chưa, là mẹ. Thầy xin 8 tháng đệ tử thầy Diệu Huệ Ngọc đã giữ cho con gái mình truyền thống ngôn ngữ Việt Nam. Con đúng là mẹ Việt Nam. Dạ. Con giữ đưa cái giấy thầy đóng dấu. Thầy cho một cái dấu lên đây, xứng đáng nhận được quy chương. Tôi nói cho quý vị nghe đây 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 cái này, cái này của con, cái này đó lâu nay đó quý vị nhớ trong hệ thống tập viên có bao giờ quý vị thấy cái một nổi này không? Cái một nổi này là di tệ thiển nghiệp, hệ thống trường tập viên là người có trí huệ mới được đeo cái này. Cái này là cái dấu siêu nha. Lần đầu tiên tôi mới sử dụng cái dấu này cho một người từ Âu Châu. Hồi xưa bây giờ những cái giấy mà quý vị thấy có cái danh bóng một nổi này không? Ở trước đây là chứng nhận sợ vợ 100%. Tức là ý tôi nói tại sao? Nếu mà ông này đó con được cái dịch là sợ vợ mà nói là thương vợ, thì nếu mà ông không thương vợ thì ông sẽ không cho người mẹ dạy nổi tiếng Việt Nam. Có phải không quý vị? Như vậy giấy này phải dịch ra chứng nhận 100% thương vợ. Nếu là con dịch sợ vợ là sư phụ lại bị mất điểm này là dịch ra thương vợ. Có dấu nổi đàng hoàng, thầy nhà quán có công nhận không? Dấu nổi là mới vừa order, mới về ngày hôm qua lần đầu tiên tôi đóng vô ông này cho thấy rằng ông này là thương vợ 100%. Như vậy người có trí huệ là người biết thương vợ, phải không quý vị? À, còn dịch ông hiểu chưa? Tặng cho ba con. No, it's a view. You see that? You certified here. You the number one. Nobody got it. Anybody got this, but no got the stamp. It's a real stamp. Thank you, quý vị đó. Rồi, anh Nhượng tốt chết rồi. Thật ra đó, nói cho ba con nghe đó là một cách vui vẻ. Tại vì đạo Phật là cái đạo quan hỷ. Khi nói ba con biết có ông Phật ngồi cười cho phép ngoài kia không? Có thấy ông, các ông Địa Tạng đó, các ông xin lỗi gì lặng đó. Thật ra sư phụ làm như vậy để cho thấy rằng cái hệ thống của thầy tu để lên trên thiên đàng. Không biết đâu nhưng mà hiện tại chúng ta đang ở thiên đàng vì tất cả chúng ta đều có những nụ cười. Con dịch cho ba con đi. Con để gần cho người nghe nghe tiếng sao nói sao tiếng. Con để gần cho người nghe nghe. Con nói tiếng Đà Nguyên đi.
Con
bóng thôi. Dạ có.
Alo.
Dạ con nói tiếng Đà Nguyên con dịch ra.
Du bare snakker om at buddhismen er liksom en gledens religion, så de ønsker at selv om de her og mediterer og ber hver dag, så det ikke sånn at man ikke skal kunne vise glede eller kunne le sammen og tulle litt med hverandre, at ting skal trenger ikke være seriøst da, allikevel.
Nó nói là tạo cho ba con vui, chứ ba con đừng có giận, con dịch đi để con giận. Thấy bà Táo nghe không? Nghe chứ, ai cũng nghe nhưng mà không hiểu. Chúng ta đang giả thủ là nghe đó. Nghe nhưng mà không có thương giác trong đó. Vậy có vui. Nghe không? Dạ nghe, bà Táo tôi nghe được hết. Nhưng mà không hiểu. Thành ra là bữa nay thầy rất là vui. Thầy rất vui và tôi xin giới thiệu quý vị. Cô con gái này đang học 5 năm rưỡi để chuẩn bị trở thành luật sư. Tại Đà Nguyên. Và thầy hy vọng rằng một ngày nào con trở thành luật sư nha. Mà ở đây làm Di Đà có bị ăn hiếp cái gì đó thì thầy bút vé cho con qua cho rằng đi được không? Đứa đi. Dạ, yeah, đứa tay. Với điều kiện, với điều kiện, con dịch cho bạn con nghe đi. À, dạ. Yeah. Bây giờ thầy nói tiếp. Chẳng hạn như một cái bà già nào đó, bà làm cái gì đó không biết, bà bị xử tội là ở tù chung thân, thì con đừng có bao giờ cãi cho bà là coi như là từ chung thân lên 25 năm, thì thầy rất là buồn. Mà con cãi làm sao bà bị tử hình luôn. Tại sao? Vì nếu mà con xử cho bà bị từ chung thân mà lên 25 năm thì thầy phải cơm ăn cơm dở nuôi bà 25 năm. Mà con xử cho bà tử hình, thầy vô thầy chỉ cần tụng giảng sanh 8 tiếng hồn. Như vậy thầy cảm ơn con. con nha con. Dịch cho bà con nghe. Ông chạy trắng rồi. Bây giờ con hỏi cặp biển, sau khi ba con đến đây, đến một cái hệ thống Phật giáo của người Việt Nam, con hỏi coi bây giờ đó, thiện hội đó là cái người mà đón con tại phi trường rồi đưa về nhà, rồi thiện hội chở lên đây, thầy nói thật, nếu mà trong thời gian này á, thiện hội với vợ thiện hội đó, thiện hội là ở đây á, mà kỹ sư với bác sĩ là sẽ phục vụ cho đại chúng, thành ra những người nào có bằng kỹ sư vô đây chỉ là đưa đi ở đây, tại vì lý do mà con biết không, hồi đó đây có một vị bác sĩ mà sở dĩ ông bỏ hệ thống này là tại vì thầy cứ áp dụng cái sai, thầy tưởng bác sĩ là phải ăn chơi ngày trước, thì cho ông làm chủ tịch mà ông buồn tại vì thầy không đưa ông vào ban đưa đón, thành sau này đó ông buồn vì thầy không sử dụng một người bác sĩ là phải đưa đón phật tử, thành ra ông từ giả hệ thống này, và bữa nay thầy mới áp dụng cái kinh nghiệm đó, thầy mới đưa thiện hội là chồng của nha sĩ Hằng, thành ra hai vợ chồng nó phải làm cái việc đưa đón. Như vậy con có thấy rằng chồng của bác sĩ là bà kỹ sư quá chất thiện hội, và vợ của thiện hội là cô nha sĩ sổ sữa hơi mập mập đó, là Hằng đó, là đối xử với con có cái gì mà con thấy không có happy, hỏi ba con nói thật đi, hỏi ba con hỏi qua hai cái người đó đó. Rất là tốt, để được điểm rồi, vỗ tay đi. Thế nói cho quý vị nghe nha, từ nay đó, đừng có lạ lùng gì hả, mà bác sĩ kỹ sư là phải đi nằm trong ban đưa đón, tại vì hồi đó bác sĩ giao trách thầy đó, tại sao không cho trong ban đưa đón. Bây giờ thầy đưa thiện hội với nhà sĩ đi đưa đón, thành ra ông phải hiểu làm như vậy, thành ra sau này đó quý vị hiểu, thành ra con hồi nãy con xưng con là bác sĩ đó thì đừng có mừng, vài bữa vô đây cũng nằm trong ban đưa đón, được không? Vỗ tay. Cái định tưởng là bác sĩ được không? Bác sĩ vô đây là phải nằm trong ban đưa đón, phải không? Đó. Tức là nói cái sự bình đẳng không? Thật ra thầy giảng thì vui, tức là chúng ta vô đây, chúng ta bỏ hết tất cả các bằng cấp, chúng ta chỉ có giống nhau ở cái nụ cười, và chúng ta giống nhau ở cái sự đau khổ. Khi mà vui đó, chúng ta thấy cười không? Ba con là người Đông Y, má con là người Việt Nam, con là hát em hát, sư phụ là đủ loại người hết, nhưng mà chúng ta happy, chúng ta cười, chúng ta đau khổ, chúng ta khóc. Cho nên nói với ba con, gửi một cái message là cái hệ thống này mình không muốn ai làm đau khổ mình, cho nên mình không làm đau khổ ai, và nên phải không, và mình cũng không, mình lúc nào cũng thích được người ta thương yêu, thành do đó mình đối với ai mình cũng thương yêu, tôi nhiệt tình với ba con, để con có được điểm không. Ôi vậy vỗ tay tôi điểm đấy rồi. Nhưng mà bây giờ mà để ông đếm chúng nó ông sụp rồi thành điều xấu, thành bây giờ cho ba con xuống nghỉ. Thế là mới chào Hằng thôi. Con nói đi, tại vì thầy sợ ba con sẽ mỗi chân rồi ba con té cái này mất điểm. Rồi người nào mà hồi nãy mà sai ông thì gọt bầu, gọt bí, gọt sòi, ông cường khiêm ba cái ghế lên mời ông ngồi để trừ lại cái điểm đó. Rồi chúng ta vô cô. Quý vị thấy sư phụ chào Hàng đọc không quý vị? Thật ra đó khi mình đừng có tưởng là những khi một cái hình ảnh một cái người Âu Châu họ bút vé họ đi dự những cái pháp hội của người Âu Châu thì thường đó, lấy ba cái mời họ ngồi trên đó. Hồng Đức hồi nãy sai người ta làm thì lên lấy ghế mời người ta lại con lấy điểm. Thật ra đó khi quý vị thấy đó, khi vấn đề mà chúng ta hoằng pháp mà đầu tiên mình làm cho một cái người mà bây giờ tụi con nghĩ tụi con người Việt Nam Tụi con đến một cái nước Na Uy Thụy Sĩ, tụi con giữ một pháp hội của một cái tôn giáo bạn, mà tụi con sẽ rất là dè dặt, tụi con rất là lo sợ. Nhưng mà chúng ta đã phá đi cái bức tường mà giữa cái hai dân tộc, mà chúng ta làm lại được một cái là một cái sự nhịp cầu thông cảm, đó là nụ cười, tình thương và tình người đối với Đức Phật đã dạy. Và hôm nay đó là chủ đề của bài kinh Thủ Lăng Nghiêm. Để khỏi mất dòng cái thủ tục, chúng ta sẽ nguyện hương sau để cho các em này khỏi trái. Ở trong này thầy yêu cầu trong tụi con đó, đứa nào giỏi tiếng Anh mà vừa giỏi tiếng Việt nhất, để tụi con translator. Nhiều khi giao cho thầy Hỷ nói ngôn ngữ của người lớn, tụi con không có phê. Con có dịch Pháp, con có thể nói tiếng Việt và tiếng Mỹ được 100% không? Kiếm một người nào có thể dịch đúng với cái trình độ của đứa nhỏ. Con hả? Ai? Phải kiếm người. Bây giờ ai volunteer nghĩ là mình có khả năng? Bây giờ tôi mời ông bác sĩ đi. Con không dịch nha. Được không? Rồi con lên đây đi. Có giúp đi. Bác sĩ trẻ. Được. Con bao nhiêu mà không trẻ?
45 chưa?
Ủa vậy?
Ủa, trẻ quá.
Ở trong này đó, mấy bà già 70 mới là cô gái Ngàn Di Đà. Bây giờ thầy nói đơn giản thôi. Bữa nay nãy giờ nói cho người già, bây giờ thầy nói cho người trẻ rất là dễ, nhưng mà nhiều khi cái nói của thầy đó nó không có phù hợp. Với chẳng hạn như bây giờ thầy sẽ hỏi thế này: cái quyết định nào mà thông minh nhất khi tụi con chọn một cái nghề gì? Tụi con chọn một cái nghề nào mà thông minh nhất khi tụi con lớn lên? Tụi nó tiếng Mỹ nói như này, đưa lời nhận hỏi
You are asking what's the best way or intelligent way that you would choose your career path in the future.
Ngày nào tụi con với một cái quyết định mà tụi con chọn lựa khi tụi con trưởng thành.
Yeah.
Khi tụi con đủ cái tuổi mà 18 tuổi đi, tôi cho là cái tuổi 18 là cái tuổi tụi con học finish high school.
Basically, he would like to emphasize on when you become adult and make the right decision, the best way to make the decision, intelligent way to make the decision on choosing your career.
Trả lời, người nào trả lời đúng gút cái câu này nhất là thầy tặng cho 100 đồng. Đó là vỗ tay.
So, yeah. So he has a prize or who would have a good answer on how of making this decision to choose the career.
Hi, 100 dollar. Rồi đưa ra trả lời nó chọn cái gì? Đứng dậy con, stand up please. Con nói cho rõ.
So the best job you want to have is something to help the earth or like to help the environment become better. So like if you want to, if the world is going to drought, maybe you can become like.
Rồi con translator như Việt Nam, của bên kia translator là Navy. Con nói là dịch cho tiếng Việt Nam đi.
Dạ, như việc là cô bé này nói rằng là.
Con đưa gần gần lên cho mấy bà tám nghe nha.
Dạ, cô trẻ này nói rằng là cô ấy sẽ chọn những cái công việc để làm cho môi trường.
Con đưa gần gần lên.
Dạ, môi trường để cho môi trường rồi càng tốt đẹp. Cái đó con chỉ biết thôi, con không phải là
tức là cô này sau khi cổ đủ tuổi trưởng thành, cổ sẽ chọn một cái nghề mà đi làm bảo vệ môi trường,
bảo vệ môi trường và mới xây dựng
sạch sẽ môi trường. À, như vậy quý vị chấm điểm nha, cái này thầy mới chấm. Quý vị nhớ câu trả lời câu này là khi đủ cái tuổi trưởng thành, cổ sẽ chọn một cái nghề thông minh nhất là coi như bảo vệ môi trường, giữ gìn cho cái môi trường của ngoài đi cầu này tốt đẹp hơn, phải không con? Rồi có cái gì nữa không? Rồi con ngồi xuống nhớ nha. Đây nhớ câu đó tới tuổi nha, ông đi trưởng gia đình Phật tử là ba lý rồi, có ai nữa không? Lẽ chỉ có một câu trả lời đó thôi em? Rồi dạ nhé, con đứng lên, đưa cái máy con đứt. Con khi con xong dịch đó, con đưa gần vô cái người ta nghe. Rồi con dịch cái tiếng Việt đó, con cũng đưa gần để cho mấy bà nghe được. Là không cần cái, để tự nhiên đi, để cho em tự nhiên rồi nói cho con muốn nói tiếng Việt là tốt. Mà nói được tiếng Nam Nguyên càng tốt không?
anything the job cho làm là anything that you believe in. If you believe in help other, you can become a doctor to help other. Có ai có bệnh gì, cancer gì hết, là you the doctor who can help. If you muốn help environment, để cho animal là bị bệnh gì hết, you can become help animal keeper. Anything that you can believe in that help everyone or whatever in your heart is the best thing to do.
Cậu bé nói rằng là chọn cái nghề nào mà mình tin tưởng mà mình thích nhất, hay là nếu mà mình thích giúp bệnh nhân thì mình làm bác sĩ, giúp súc vật thì mình làm bác sĩ súc vật, hay là những cái công việc khác. Quan trọng nhất là làm theo trái tim và cái sở thích của mình.
Đúng rồi. Quý vị để ý nha, nhưng mà con đứng lên, ông có một cái thắc mắc, con đứng lên đi, xíu xíu, xin hỏi Phật bổ túc. Bây giờ con làm bác sĩ để cứu cho người bệnh, người già trong làng, đó là sư ông rất là quen vâng. Nhưng mà con muốn giúp cho những con thú, chẳng hạn bây giờ trong làng là có mấy bà già má nuôi mấy con mèo, con chó, ba không muốn đẻ là con thiến đó, là con có bị nghĩa không? Con giúp cho nó không có đẻ. Tại vì con thiến đó là con kinh Phật sau này sẽ thành thái giám. Con dịch đi con phải dịch cho ba con biết chứ. Tự ngồi nơi sai quên ông đang quý biết. Yeah, bây giờ nhớ câu hỏi nè. Thôi được rồi, không được ngồi xuống đi. Tại vì thầy biết đó, hồi đó. Còn ai nữa không? Đó, câu hỏi thứ hai là em bé này sau này sẽ làm bác sĩ. Chọn một cái nghề mà thông minh nhất, một quyết định thông minh nhất là sẽ làm bác sĩ để giúp người bệnh này kia. Và nếu mà những con thú vật nó cần để trị bệnh thì phải làm cái nghề bác sĩ thú y, phải không? Ý không? À, có cái trái tim trong đó, phải không? Cũng như ngày hôm qua có một sư vào đây đó, thì tôi không biết cậu gác ông, tôi nói ông vô đây nếu ông là sư quốc gia thì tôi đối xử ông bằng trái tim, nhưng mà nếu mà ông là quốc gia tôi cũng đối xử ông bằng trái tim, mà trái tim rốn ráo của tôi. Nói câu đó bạn hồn ra ăn trưa xong mới chạy hết.
Dạ dạ, tức là làm theo cái sở thích của
mình. Sở thích của nó.
Theo trái tim của mình.
Theo trái tim.
Dạ.
Rồi, đó, ghi nhớ cái rồi là quý vị sẽ phốt chúng tôi trả tiền nha. Còn ai nữa không?
Dạ.
Rồi rồi, tới này là con Thái.
So the job that I want the most is something that provides money, right? So I can buy my dad a Mercedes and my mom BMW. Because like my dad and parents, they always talk about Mercedes and BMW, but you know, we don't got the money for that. So once I get a job, first thing I'm getting is my mom BMW, my dad Mercedes, and I'm building another story to the house.
Cậu này thì hơi ham tiền một chút, muốn làm có nhiều tiền để mua để biếu ba má xe Mercedes. Và xây thêm tầng lầu nhà.
Xây thêm mấy cái lầu, bây giờ nhà trên núi rồi mà phải xây cao bằng núi.
Cao hơn núi luôn.
Cao hơn núi luôn.
Cao hơn núi rồi.
Nhà nó hiện giờ nghèo lắm, nó sang con xe nhà trên núi. Nhưng mà nó muốn xây cái nhà cho ba má nó ở cao hơn núi luôn. Nhớ câu hỏi đó nha, nhớ trả lời nha. Nói nếu mà nó tham á, thì không đúng, tham cho cha mẹ. Tham cho cha mẹ hạnh phúc, chứ không thể tham cho con. Mà xây nhà cho vợ hay là cho mẹ?
Con có vợ được đâu.
Nhưng mà thấy mấy ngày nay con bỏ mẹ, con đi theo mấy con đứa rồi. Là nó phải xây cho nhà cho mẹ, mà mẹ nào? Mẹ lớn hay là mẹ nhỏ?
Xây nhà khác cho mẹ nhỏ.
Khác cho mẹ nhỏ.
Cho mẹ nhỏ.
Rồi, như vậy quý vị nhớ câu để chấm điểm nha. Chút nữa là quý vị vote, thưởng tiền là tôi không có vote nữa mà tôi để cho đại chúng vote. Đây là Thủ Lăng Nghiêm đó quý vị, trí huệ đó. Có ai câu hỏi nào nữa không? Đây là rồi con. Quý vị thấy action thì mới dùng pháo mà action này đó.
Alright, so my dream job is to be a nurse because when I was in school, I never exceeded the way my parents wanted me to. I did really average, and so I know in my ability I can't become a doctor, so I want to help people as much as I can and do whatever I can to make people, you know, what doctors do, just less, you know?
cậu này nói rằng là cái công việc lý tưởng của cậu nghĩa là trở thành một y tá, tại vì cậu nghĩ rằng là cậu không có đủ sức để học cao hơn nữa, nhưng mà cậu muốn có cơ hội để giúp đỡ người, nên là y tá là cái ngành cậu thích và lý tưởng của đời của cậu.
Còn nữa không? Bây giờ đó thật sự đó là thầy sẽ lấy sư điện thoại số phone của con, để vài bữa có một bà nào nằm ở trong cái nursing home của cái nhà dưỡng sinh đó, thì sư phụ sẽ cho con vô đây để mà thay tả cho mấy bà già đó, con hưởng được cái mùi túi, con có chịu nổi hay không. Rồi sư phụ được cái là đỡ được mỗi người giờ 20 đồng thêm mướn thì mễ vô nhớ nhà đi, làm ơn lấy số phone. Không, nói rất là good, nhưng mà mình nhớ để cho nó rất tịch nha, phải không? Không, nói cho hù thôi, đó là con ngồi xuống rồi. Rồi, đó, nhớ câu hỏi, rồi nói cho nó nha.
Next one.
So, for me, the job that anyone can do, or me, I don't know so far, but I want to be like anyone that helps people, like a police officer. Or a firefighter, because they also do volunteer work. This that job, they go help everyone, and they do it every day. And that's what I want to do too. And I could also be a doctor, because they both work hard. They don't have a break, and they never sleep. And that's my motivation, because my parents, they work like a dog at the nail salon. So that's why I want to get a lot of money, so I can pay off what they did to me, so I can have high education and go to college.
Cậu này thì chưa có biết về cái ngành nào cậu sẽ chọn, nhưng mà cậu sẽ muốn chọn cái ngành giúp người có ích lợi cho xã hội, như là làm cảnh sát, hay là làm người cứu hỏa, hay rồi cũng có thể là bác sĩ. Cậu ta muốn cũng muốn kiếm được nhiều tiền để cảm ơn ba mẹ của cậu ta đã làm ăn rất là khổ cực, rất là khổ cực làm nghề nail. Có thấy mình nó không đúng không? Có thấy này là
như vậy. Quý vị nhớ từ em mặc như nhất là ông huynh trưởng đó, con nhớ cái em làm nào đó để chúc rồi. Đây là người thứ tư rồi phải không?
Dạ, 4, 1, 2, 3, 4.
Bên này có nữa nè, đưa lên của em bé. Dạ, cô Hồng Đức chạy qua bên đó. Quý vị làm ơn để ý dùng những cái em bé.
So, I would have a job that can, like, help people a lot, like what everyone says. But you gotta choose a job that's kind of, like, gives you, like, a lot of money. And once you, like, get enough, you can, like, give it to other people so that more people can get a lot of money and spend it on medicine or anything that, food or stuff like that, that can help. So, if you want to choose, like, a lot of money job, you gotta have, like, go work in college more, be like a doctor or something, and you can just give it to other people, and you, more cancer can be more cured by medicine or something.
Cậu bé này nói rằng cũng như giống mọi người khác, nếu mà cũng muốn giúp đỡ công việc kiếm công việc để giúp đỡ người cũng như mọi người khác, nhưng mà cậu ta cũng muốn là làm công việc nào có được nhiều tiền, mà khi được nhiều tiền thì cái tiền đó cậu ta sẽ chia ra mà giúp đỡ những người khác, để cho làm nhiều tiền để giúp đỡ bao nhiêu người khác làm được nhiều tiền hơn, để cái tiền đó có thể giúp đỡ như là cho y tế cộng đồng, hay là để giúp đỡ y khoa hay này nọ về những cái đó, để mua thuốc cho những người bị bệnh hay là bị bệnh cancer, ung thư.
Em đó là người thứ 5 phải không? Thứ 6 rồi đó. Còn ai nữa không? Bây giờ đó, quý vị chưa biết chấm ai gì nó hơi ngang ngang ngửa ngửa khó chấm phải không?
Dạ.
Nhưng mà đó là những cái mà các em đều dùng cái trí thức để trả lời. Các em chỉ trả lời được cái phần mọn thôi. Các em không, nếu mà không đọc bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm quý em sẽ không có sử dụng cái phần tánh là cái phần cái tâm mà cái tâm gốc của mình. Thì tóm lại bây giờ đó, nếu mà hỏi Thượng tọa Thông Lai, mà lúc Thượng tọa Thông Lai chưa có nghe cái bộ kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Thượng tọa Thông Lai cũng trả lời cái quyết định chọn lựa khi mà lớn lên, chọn là cái nghề thông minh nhất, một cái việc thông minh nhất của mình trong đó là đầu tiên khi mà mình vừa trưởng thành đó, thấy không? Thì khi quý vị đã cái tuổi trưởng thành, bây giờ cái tuổi biết yêu tại Hoa Kỳ là bao nhiêu tuổi quý vị?
32 tuổi.
Ôi trời ơi, trẻ ghê. Bây giờ tôi cho 18 đi, thấy không?
14 tuổi hè.
Bây giờ mình nói vậy đi, thì bây giờ đó mà thầy cũng nói giống như các em, nhưng mà sau khi nghe bộ Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, tôi sẽ nói thế này. Cái đầu tiên á, quý vị không chọn con đường đi tu thì không nói rồi. Quý vị mà chọn á, thứ nhất á, tôi không có nói, hồi xưa tôi thường nói chọn cái nghề thông minh nhất là cái nghề tu sĩ. Tại vì cái nghề tu sĩ á, là càng già càng có giá. Phải không quý vị? Nổ tay đi. Nghề bác sĩ càng già mắt cầm mờ thấy yếu rồi cũng bị bệnh viện đó, con vô con mổ bắt cho người ta, phải không? Con làm nghề mổ bắt phải không? Con mổ lạng quạng người ta đau, con mắt trái con mổ mắt phải, rồi đó là nó lẫn bận không đi đó con, thành tới cái tuổi khu cũng về. Nhưng mà sư phụ làm cho tới khi nào mà còn nói chuyện được, còn thì chú được, còn niệm A Di Đà Phật, còn uống mani, bác sĩ học là người ta vẫn sử dụng thầy. Thành ra cái nghề thầy chùa là cái nghề sư cô càng già càng có giá, đó là sự trọng lượng của người tu sĩ. Nhưng mà giờ dẹp nó bằng bên nói ở ngoài đời, thì bây giờ đó tôi mượn cái người thông minh nhất trên hành tinh này là Bill Gates. Bill Gates khi được một cái phái đoàn nhà báo phỏng vấn này, ông Bill Gates, ông có cái chỉ số thông minh quá giỏi, ông có một cái tài sản, ông hôn cái phao Bill Gates Foundation mấy chục tỷ đô la, ông lúc nào cũng đứng là người shit in the world, người giàu nhất trên thế giới. Thì cái quyết định nào mà ông chế ra cái phần mềm, phần cứng gì của cái Microsoft đó, là từ khi mà quý đồ ra đó, là ông là cái quyết định thông minh nhất, là ông không, ông nói không. Như vậy có phải là những cái hàng triệu đô la mà ông gửi donation cho các nước nghèo khổ ở Phi Châu, Bill Gates đã là gửi những cái đó là quyết định thông minh để ông gieo cái phước đức về sau, ông lên thiên đàng, ông nói cũng không luôn. Hay là những cái đồng tiền mà ông gửi, ông giúp cho những hội từ thiện tại Hoa Kỳ, ông gửi vào những trường đại học để cho các em có thể tốt nghiệp đại học mà các em không có phải mà nợ nần, ông nói cũng không. Như vậy sẽ hỏi quyết định thông minh có gì, là tôi chọn có một người vợ mà biết thương cha thương mẹ và ủng hộ tôi. Nếu tôi chọn nhầm con vợ mà nó chỉ biết ích kỷ, nó chỉ biết có nó không, thì tôi không thể nào dùng tiền để mở rộng ra. Cho nên cái quyết định thông minh nhất của người đàn bà và đàn ông là chọn chồng cho đúng, chọn vợ cho đúng. Mình chọn chồng sai thì mình khổ ba đời, mình chọn vợ sai mình khổ ba đời. Tức là sao? Khổ đời mình, khổ đời con của mình và khổ đời cháu của mình. Mà mình chọn người vợ mà biết hiểu biết thương yêu chồng, có trái tim, thì mình sẽ sướng tới ba đời. Đó là quyết định chọn vợ chọn chồng là quyết định đúng đắn nhất. Con muốn giúp cái gì là con vợ nó phải có cái tâm, trái tim, trái tim của một vị Bồ Tát thì cái gì mới giúp được. Con mà con muốn như cái gì, tụi con muốn các nhà lầu có mua Mercedes cho ông Thái, mà con chọn nhầm cái con nhỏ mà nó bị kiết lỵ, nó bị táo bón, con dễ cái gì hả? Con sẽ đeo cái bảng như ông Dượng là hội trưởng hội sở vợ, phải không? Như vậy quyết định thông minh nhất của một người thanh niên lớn tuổi là chọn đúng một người yêu lý tưởng để lập gia đình cho một người đàn bà lý tưởng. Và quyết định đúng nhất của các cô gái là chọn đúng một ông chồng không có biết sống vì mình mà phải biết hiếu đạo cha mẹ mình. Như vậy chọn lựa thông minh nhất của thầy Thông Lai do Kim Thủ Lăng Nghiêm là chọn đúng cái người đặng đời, người vợ có trái tim, người chồng có trái tim, thì mẹ mình sẽ hạnh phúc, cha mình sẽ hạnh phúc, con mình sẽ hạnh phúc. Còn chọn như vậy không được thì mình sẽ đi tới đổ vỡ, con mình khổ, cháu mình khổ, và cuộc đời mình trở thành lúa như ông Dượng. Đúng không quý vị? Như vậy cho thấy rằng trí huệ là số 1. Cho nên các em không được, tôi vẫn còn nguyên 100 đồng. Và cái đó là cái sự chọn lựa thông minh nhất của tôi đây.
Nói vậy đâu cần
thầy
nhiều quá đâu.
Dạ đủ rồi. Quý vị thấy vui không? Bữa nay cái bài học đầu tiên mà tôi muốn các em, bây giờ tụi con á, chỉ yêu tùm lum không sao hết, nhưng mà tụi con chọn một cái người nào mà biết thương cha thương mẹ của mình, chọn một cái người vợ nào mà khi con mua mẹ CD cho ba mình, nói anh ơi mua mẹ CD, mua giùm rô 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 đi, nghĩa là ngon. Còn nếu mà nói mua Mercedes là nó nói thôi mua Corolla. Thì không có dễ đâu, muốn cất nhà trên núi nó không, đi về Oklahoma, đi về Alaska. Thành ra từ đó, những cái tâm nguyện của con mà muốn làm cái người Bồ Tát thì con phải có một người vợ Bồ Tát. Con muốn làm phước, con phải có người chồng Bồ Tát. Cho nên cái sự chọn lựa thông minh nhất của những đứa nhỏ này lớn lên để đem hạnh phúc cho cha mình, mẹ mình, đem hạnh phúc cho gia đình mình, con cháu mình, đem cho hạnh phúc cho mình ba đời luôn, thì chọn lựa một người vợ có tình, có nghĩa, biết thương chồng, uống nước nhớ nguồn, ăn trái như kẻ trồng cây. Đó là sự chọn lựa thông minh nhất. Còn mới tiến để học hành cái gì? Quý vị có đồng ý sự chọn lựa có thể trong này không? Rồi, đó là cái chào hàng thôi. Bây giờ chúng ta tới bây giờ đau bụng, đói bụng, chúng ta chuẩn bị hồi hướng. Đây là chỉ mới chào hàng thôi. Con chỉ nói gì? Có xem gì? Cái nghiệp tôi có quyền. Bây giờ tôi nói ví dụ bây giờ nè, tôi đi ra đường, tôi vui vẻ, tôi bắt đầu 64 tuổi rồi, nhưng mà cũng có nhiều câu thương. Trong cuộc đời tôi có biết bao nhiêu cái luân hồi, tôi đã có những mối làm tình, nhưng mà người ta yêu hay không, nhưng mà anh thua, tôi có chấp nhận trả nghiệp hay tôi xin khất nợ, tôi trả bằng cái chuyện khác. Tôi biết cái tình yêu thật ra là từ bi. Chúng ta không có kết tình vợ chồng chứ không phải là bắt tôi yêu là tôi phải nhào tôi yêu, phải không quý vị?
Dạ cô thì hỏi câu rất là hay, nhưng mà có một câu tu là chuyển nghiệp
đó. Thật ra đó, pháp đại thừa không phải là ngồi nó tụng ê tụng a. Pháp đại thừa, đây là pháp đại thừa trực chỉ. Và cái bài pháp này nó đưa ra cho thế giới, sẽ có những người không có sinh lại. À, con vợ này tại sao mặc đầu nó kiểm tra tiền bạc của mình mới yêu nhau mà nó như vậy, thì đứa nhỏ này sẽ có nhiều bà mà già khỏi giàu trong đó sinh hôn, sẽ có nhiều ông già khỏi giàu đó sinh hôn, và sẽ có nhiều gia đình hạnh phúc. Một cái bài pháp này nó đem ra mà nó tung lên mạng rồi, thì như vậy sự chọn lựa thông minh nhất trước khi muốn làm bác sĩ, kỹ sư, ông kia bà nọ, là phải chọn một người bạn đời giống như là ông Thiện chơi vậy. Rồi bây giờ tôi, trước khi chúng ta nghĩ tới cái chuyện mà ăn uống, thì bây giờ chúng ta những người tu chức gia vô viên, quý vị chuẩn bị, tôi mời có Hồng Đức thắp ba cây hương để tôi truyền giới. Trong đây những vị nào mà muốn quy y với thầy thì bây giờ truyền giới trước rồi gặp tôi Diệu Khai. Nghĩa là sau này đó, lấy cái giấy sau mà lần đầu tiên, giấy quy y, giấy chứng nhận mà tu giao duyên lần đầu tiên có cái đóng cái dấu của sư phụ, dấu đổi duy tuệ thị nghiệp, tức là sứ nghiệp của người tu chúng ta là trí huệ. Mà có một điểm nữa, sau khi mà người ngoài đời rồi, người giàu đạo, người sự chọn lựa thông minh nhất là chọn một thầy, một vị thầy có lòng từ bi, một vị thầy tụng kinh giỏi, một vị thầy thuyết pháp giỏi, nhưng mà vị thầy đó không có từ bi, không có tình người, thì vị thầy đó không phải là vị thầy. Cho nên vào chùa, ở ngoài đời, chọn vợ chọn chồng, phải chọn cho đúng người, thì chúng ta hạnh phúc ba đời, không làm cha mẹ đau khổ. Mà quý vị trong này kinh nghiệm với những vị thấy, con quý vị, thằng rể, nó không có đạo đức thì quý vị khổ. Con dâu không có đạo đức quý vị khổ. Có chưa, biết mùi chưa? Dù đó là bác sĩ, dù đó là kỹ sư, trong khi đó một người đó chỉ là cắt cỏ, người đó chỉ là làm nhà hàng, nhưng mà người đó chọn một con vợ có đạo đức thì mình vẫn có hạnh phúc ba đời. Những gia đình tan nát giờ này quý vị, khi mà gia đình nó chọn vợ sai, nó đem cháu về, ai khổ đây? Chính quý vị khổ. Thành ra từ nay ở trong đạo thì phải chọn đúng thầy, ở ngoài đời thì phải chọn đúng vợ và chồng. Đó là sự chọn lựa thông minh nhất. Hôm nay tôi mời một vị cô sư cô đi, cô lên đây, cô đại diện cho những người đó, cô quỳ trước đây. Cô quỳ xuống rồi để thầy nghe truyền giới cho những vị tu giao duyên. Những người tu giao duyên đứng dậy, còn Phật tử đứng ngồi tại chỗ. Những người mà tu xuất gia giao duyên đứng lên. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hôm nay một cái giới đàn đặc biệt là lấy trí huệ làm sự nghiệp. Con nguyện hồi hướng cả công đức mà những cái người tu xuất gia một ngày, hai ngày, ba ngày, kêu là xuất gia gieo duyên lành với Tam Bảo, cho tất cả những em bé chưa lập gia đình tương lai sẽ bước vào những cửa cuộc đời. Các em bé sẽ học cái bài học của Bill Gates, một nhà giàu nhất ở nước Hoa Kỳ mà có một người giàu nhất ở trên thế giới, thì không phải ông trở thành chế ra cái phần mềm software của Windows của hãng Microsoft, mà ông nói sở dĩ ông thành công tới ngày nay, ông được dùng tiền để ông làm bất cứ chuyện gì. Mà quý vị thấy một cái ông kế thứ hai nữa là cái ông giám đốc CEO của cái Facebook. Nếu mà bà vợ lấy gặp cái bà vợ mà tâm ích kỷ thì làm gì cái ngày sinh ra đời đứa con gái người ta dám hiến tặng 99% gia tài cho những cơ quan thiện nguyện. Như vậy cho thấy những cái người nhà giàu, những cái người mà có chất xám, quý vị nhớ tỷ phú trẻ nhất là cái ông CEO của Facebook. Như vậy ông chọn đúng bà vợ mới dám bỏ ra 45 tỷ đô la để mà donation. Cho nên tôi hồi hướng cho các em này, nhất là những đứa em muốn mua Mercedes, mua Lexus cho ba má, muốn cất nhà trên núi cao như núi Thái Sơn thì phải chọn đúng con vợ. Chứ nếu không, cất xong cái nhà đó là ba con trở thành là hút bụi, má con thành rửa chén và con trở thành bồi bàn để cho con vợ đó nó ngồi nó đánh tiếng sạch. Đây con, tôi hồi hướng cho các con với cái bài pháp này. Tôi hồi hướng cái bài pháp này đến tất cả những đứa con mà chọn vợ chọn chồng sai lầm thì hãy sám hối từ đây đi, để đừng đưa cha mẹ mình vào địa ngục. Đây là cái bài pháp sống với cái công đức này. Nguyện những người nào nghe được cuốn băng này, mà nhất là những cô dâu ác độc, những thành thể bất nhân, những đứa con không có trí huệ, thì hãy biết hồi đầu thiện ngàn, phải biết uống nước nhớ nguồn, ăn trái như kẻ trồng cây. Và bài pháp này sẽ xóa bỏ rất nhiều đau khổ cho những ông chồng bị dằn vặt giữa hiếu và tình, sẽ rất đau khổ cho những cô vợ không thể bỏ người rể. Và như vậy bữa nay chúng ta thực sự mới đem trí huệ đến cho cộng đồng của chúng ta, nhất là thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ. Sư phụ hồi hướng cho các con sau này lớn lên tìm được một người chồng biết tình biết nghĩa, tìm được một người vợ biết tình biết nghĩa, để cho đệ tử của thầy sống trong cõi cực lạc ở trần gian này. Bây giờ quý vị lắng nghe đây, quý vị nhiếp tâm lại hồi hướng cái công đức này cho tất cả các em trẻ tham dự pháp tu này và tất cả các bậc phụ mà có bị khổ vì dâu, khổ vì rể, khổ vì con, khổ vì cháu, đều được hóa giải những cái nghiệp đời quá khứ. Chư Phật ba đời không sát hại chúng sanh, chư Phật ba đời không làm khổ chúng sanh. Hôm nay chúng con mắc y sa di sa di ni dâu duyên, chúng con nguyện không sát hại chúng sanh, làm đau khổ chúng sanh. Quý vị giữ được không? Giới thứ hai, chư Phật ba đời không bao giờ trộm cắp tài sản, làm đau khổ chúng sanh. Cho nên hôm nay chúng con là một cái người làm trưởng tử Như Lai ngắn hạn, một ngày, hai ngày, ba ngày, cho tới một tháng, một năm, chúng con nguyện không làm đau khổ cho chúng sanh bằng cái hành động cộm góp tài sản của chúng sanh. Giữ được không? Chư Phật ba đời không bao giờ làm đau khổ cho chúng sanh bằng cách là phá hoại hạnh phúc gia ca người ta. Cho nên chúng con hôm nay giữ giới thứ ba của người trưởng tử Như Lai, tu giao duyên, nguyện không tà dâm phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Mà chúng con nguyện trong ngày hôm nay, cái dâm dục là cái nhân đưa vào luân hồi, chúng con chấp dứt luôn không tài dâm và không dâm dục trong thời gian đắc y Như Lai. Quý vị giữ được cái giới này không? Giới thứ tư, chư Phật không bao giờ dùng lời nói để làm đau khổ chúng sanh. Hôm nay chúng con dùng cái gương của Đức Phật, chúng con dùng lời nói của chúng con để đem quan hỷ, đem hạnh phúc cho chúng sanh. Đó là giới thứ tư. Dùng cái miệng để nói chánh ngữ, dùng cái miệng để nói ái ngữ, dùng cái miệng để nói yêu thương, không dùng cái miệng đem đau khổ chúng sanh. Đó là giới thứ tư. Tôi có giữ được không? Chư Phật lúc nào cũng tôn trọng sự nghiệp của Đức Phật, sự nghiệp của đệ tử Phật là trí huệ. Hôm nay cái pháp tu này duy tệ thị nghiệp, chúng con nguyện không uống rượu để chúng con lúc nào cũng được sáng suốt. Đó là giới thứ năm, không uống rượu và các chất sai làm mất đi cái trí huệ là sự nghiệp của đệ tử Phật. Giới thứ năm giữ được không? Giới thứ sáu, chư Phật sanh ra đời dưới gốc cây, chư Phật tu hành dưới nửa gốc cây, chư Phật giảng đạo dưới gốc cây, chư Phật ăn dưới gốc cây, ngủ dưới gốc cây, già nhập viện chết dưới gốc cây. Hôm nay tụi con ơn dưới Phật, tụi con vào làm Di Đà, tụi con giữ cái giới thứ sáu. Các ban tổ chức cử tụi con vào trong ngủ trong một cái phòng nhỏ 3-4 người, nhưng mà vẫn hơn Đức Phật phải ngủ ở ngoài gốc cây. Tụi con vào trong đây, tụi con nói là không có nước nóng nước lạnh, nhưng mà thoa với điện điện Phật thời Đức Phật vẫn xuống tâm thành tắm nước nóng, có không nước lạnh không có. Cho nên hôm nay tụi con không tham phiền vì những cái gì mà nó không được tiện nghi, vì chúng con vẫn hương Đức Phật, sướng hơn Đức Phật và điện điện Phật thời Đức Phật còn tại thế. Cho nên hôm nay chúng con nằm dưới đất trong làng Di Đà, ngủ trong những cái xi lít bếp, chúng con có những cái dòng nước nóng, có những dòng nước lạnh, nhiều khi máy nước nóng không đủ xài, tụi con cũng không được tham phiền. Đó là giới thứ sáu, không được nằm giường cao chiếu rộng và không được tham phiền khi ngủ dưới đất đau lưng, không được tham phiền vì những tiếng ngáy của người bạn đạo. Giới thứ sáu được không? Giới thứ bảy là chư Phật ăn vào giờ ngọ, chư thiên ăn buổi sáng, lôi giả quỷ ăn buổi chiều. Cho nên Đức Phật cấm ăn buổi chiều không phải là cái gì hết, chúng ta muốn ăn buổi chiều, trong khi nó có nhiều cái loài, nhất là ông bà chúng ta ở bên kia, họ nghe tiếng xào, tiếng nấu, tiếng chiên mà họ không ăn được, họ nổi sân lên. Như vậy mình ăn mà để ông bà của miệng mà nói lên Tháp Địa Tạng đau khổ vì họ không ăn được. Cho nên chúng ta không ăn khuyên thời, giữ giới thứ bảy, giữ được không? Tuy nhiên muốn ăn vẫn được như thường. Như vậy để từ ngày hôm nay, sau khi truyền giới này xong, là chút nữa tôi sẽ nói quý vị làm ơn dọn một cái mâm nhỏ cho tôi sẽ đích thân tôi trì chú, tôi cúng dường trước khi mà chúng ta xuống ăn. Tại vì bây giờ truyền giới xong, hồi nãy tôi tính ăn xong rồi truyền giới để ngày mai chúng ta mới cúng cho mấy vị ông bà những hương linh, nhưng mà ông Tị Hỷ ông nói truyền giới trước rồi ăn, thành ra bây giờ không sao. Tôi sẽ làm yêu cầu sớm cho tôi một cái bàn làm 3 chén cơm, 3 chén nước, 3 món ăn, cái gì chúng ta có ăn mỗi thứ dọn ra 3 chén. Tôi đích thân tôi quan tâm đề tài, tôi cúng cho các ông bà chúng ta. Thì như vậy chúng ta ăn, ông bà chúng ta ăn thì chúng ta không làm đau khổ bà chúng ta. Cho nên ăn hợp thời, tức là chúng ta phải nghĩ tới những người đã quá giảng. Cho nên ở chùa cấm ăn buổi chiều tiếng đũa, tiếng muỗng, khô. Mà quý vị, những cái loài ngạ quỷ, những cái loài ông bà của mình đó, những cái loài quỷ đói, họ nghe tiếng đũa khô họ không được ăn, họ sẽ bị lửa cháy lên. Cho nên Đức Phật cấm ăn buổi chiều là vì lòng từ bi chứ không có phải là gì hết. Cho nên bữa nay tụi con giữ cái thứ 8, không ăn phi thời, được không? Giới thứ 9 là không có trang điểm, đeo tàn hoa và làm trò múa hát. Tụi con cạo cái đầu để cho nó xấu đi, à, cái răng cái tóc của con người để chi? Để biết cuộc đời mình nó không có cái gì. Cạo cái đầu để chi? Cạo đầu xong 2 ngày sau cạo rờ lên, tóc nó mọc lại, cho thấy rằng cái phiền não nó vẫn còn ở trong đầu chúng ta. Cạo xong, nhưng mà nếu mà chúng ta cạo cái đầu thì 2 ngày sau tóc nó mọc về, cho nên phải cạo hoài. Cho nên chúng ta không trang điểm để làm trò múa hát để cho thấy rằng cái thân này nó là một cái vật dơ mế giả tạo. Tất cả những cuộc tranh chấp ở trong chùa chiền, tất cả những cuộc tranh chấp ở trong gia đình là vì cái bản ngã. Chúng ta cái gì chúng ta cũng cho ta là giỏi nhất, mình á làm cái gì cũng dở nhưng mà mình là giỏi nhất. Cho nên khi chụp một tấm hình, ta tìm người nào đẹp nhất trong đó, mặc dù ta buổi tẹt bắt lé những cái ấu, nhưng mà tìm cái mặt chúng ta vì chúng ta nghĩ chúng ta là đẹp nhất trong cái mấy trăm người đó. Cho nên để phá đi cái bản ngã là cái nhân duyên để đưa chúng ta đến đau khổ. Chúng ta cạo cái đầu, chúng ta không được ca hát trang điểm để chi? Để chúng ta phá đi cái bản ngã, và chúng ta hôm nay giữ cái giới không có ca hát trang điểm để chi? Để là cái giới mà chúng ta phá đi cái bản ngã. Giới thứ 9 giữ được không? Cái giới cuối cùng là không nắm giữ tiền bạc. Thời Đức Phật đi sáng 11 giờ bưng bát để xin ăn, không có tủ lạnh, không có chùa, ở các gốc cây, vào trong giảng đường là ăn xong nghe âm pháp, không có nấu nướng, không có chứa đồ ăn, cho nên Phật cho ăn buổi ngọ. Thời Đức Phật chư tăng cúng gì ăn cái đó, rồi thành không sử dụng đồng tiền. Nhưng mà giờ đây quý vị là cái đời này ở Hoa Kỳ, chúng ta sẽ sử dụng đồng tiền. Nếu mà cho quý vị không được đụng tới tiền thì làm sao tôi có tiền để mà tôi ủng hộ cho mấy bà già 50.000 để mà làm cái quỹ. Cho đó quý vị không được bo bo nắm giữ tiền bạc. Nhớ kỹ cái vấn đề người cư sĩ thì họ được giữ tiền, quý vị là tu sĩ là phải mở cái tâm ra, không được bo bo nắm giữ tiền bạc. Nói cái này không nghĩa là tôi sướng gì cũng. Khi chúng ta làm cái chuyện cúng dường, chúng ta phải nghĩ ba điều: mình đã lo được gì cho vợ con chưa, mình đã có tiền để trả tiền tiêu chưa, mình đã có những cái chuyện mà mình sắp tới giàu chưa. Chứ đừng bao giờ suối đệ tử cúng xả láng rồi ngày mai về than trời đất đất. Chúng ta cúng dường trong khả năng của chúng ta, cúng dường bằng cái tâm rộng mở, thì dù là một bát cơm nguội vẫn có phước hơn cúng dường bằng cái tâm tốn trao ngã mạng, mà cúng 100 ngàn không có phước. Cho nên chúng con không bò bò nắm giữ tiền bạc, đó là cái giới thứ 10 mà phải mở lòng ra. Giữ được không? Mời quý vị tu giáo viên ngồi xuống. Tôi mời những hàng cư sĩ nào mà chưa có quy y mà muốn quy y, tôi nên truyền giới luôn rồi lấy giới điểm vào đây. Có ai muốn quy y không? Ai? Có một số người xin quy y. Thầy mời lên đây. Cứ lên đây đi con. Có một người đâu phải không? 6 người. Tôi truyền giới xong rồi chúng ta ăn cơm chiều. À, nói như này chứ nhà biết chứ nghe, là chúng ta ăn canh có 3 chén canh, chúng ta ăn cơm có 3 chén cơm, chúng ta ăn bánh có 3 miếng bánh, chúng ta ăn cái gì lấy ra mọi thứ 3 món bỏ trong cái mâm đưa qua tháp Địa Tạng để sư phụ cúng cho mấy cái người ăn. Ở trong này có 6 người: Đồng Thị Nguyễn, Hoàng Châu Nguyễn, Lâm Danica, Lâm Yeslin, Lâm Melvin, Đoàn Phan Cát Tường. Mấy người đó đâu rồi?
À, mời tất cả quý vị nào ghi danh
quy y,
quy y đó, à, rồi bước ra trước.
Con cái đến đây không? Con quy y hay là con? Hai đứa luôn.
Hai mẹ con.
Tôi mới nhớ lại cái câu hai đứa là vậy. À, cách đây 3 ngày thầy Tệ Quán ổng mới có một cái bà mà gọi là mới ghi danh tu học, thì thầy Tệ Quán hỏi vậy chứ bà làm sao bà biết làm, mà bà hỏi địa chỉ với nói là tôi không có, tôi nghe cái radio Musa nó quảng cáo. Thầy Tệ Quán hỏi vậy chứ bà lên đây bà làm cái gì, bà muốn tu giao duyên hay gì, mà nói tôi lên tôi lại tụi nó. Thì thầy Tệ Quán ổng nổi điện, tưởng là chắc là bà này phải giận hờn vậy mới lên lại tụi nó, tức là bà có ân quán lên đòi nợ tụi gì đó. Vậy bà lại tụi nó, bà có ân quán gì trong làng không? Cái dạ tôi lại tụi Phật á. Tức là bà đã người Việt hôm qua, phải không? Thầy bà lên đây bà sẽ lại tụi nó. Biết bà đã có đây không? Xin mời lên đây người dám kêu Phật phần nó.
Dạ.
Rồi bây giờ một sao quý y sẽ có nhiêu đây vậy? Có mình 2 người vậy?
À, quý vị nào quý y xin bước ra trước. Phía trước.
Ghi danh không thấy đâu hết.
Hay là
nhiều quá không thấy đâu.
6 người. Có ai đang ở dưới nhà bếp không?
Con là tên gì vậy? Con không biết tên con hả? Là sao?
Con biết tiếng Anh, mẹ
đổi
thành tiếng Việt
cho con. Cái tiếng
Anh
con là tên gì mới được?
Không,
con mẹ để đăng ký Mỹ. Đây mẹ. Nè, Hoàng Châu Nguyễn nè, con nè, có tên Mỹ nè. Rồi Gigi là con nè. Yeah. Rồi Gigi trong thiền viện bản thân ghi đây. Rồi hai cái này, và còn lại là
4 cái luôn.
Bốn, không có ai.
4 người đã quy đâu rồi, xong lên đây.
Có ai không? Để thầy làm 1 lần luôn.
Quý vị bước lên phía trước đi. Con hả, thằng trai hả con? Phải con không? Bước ra đi con. Không ăn con, không ăn. Rồi đủ rồi, còn 1 người nữa.
1,
à, đây, đây.
2, 3, 4, 5, 6 rồi. Như vậy là quý y cho bà ngoại hay quý y cháu ngoại? Cháu ngoại hay vậy? Ở trong này nó có ai là bị ép buộc quy y không? Con ép buộc phải quy y hả? Phải không? Đạo Phật không có ép buộc mà phải volunteer. Nãy giờ con có dịch chứng người ta quy cho ba con nghe không? Mà ba con có happy với những cái gì thầy giải không? Happy thiệt hay giả? Thiệt. Rồi. Rồi. Quý vị nhớ con cũng này con lắng nghe các truyền giới cho cư sĩ nè. À, còn tính gì nữa, còn ai nữa, ba người nào? Tại vì truyền giới quý vị phải nghe thì truyền giới vậy. Bây giờ trong khi đó chờ để người tôi sẽ giải thích. Đạo Phật khác với tất cả tôn giáo khác đó. Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Đạo Phật là một chân lý. Đức Bổn Sư là người tìm ra chân lý đó. Đạo Phật không nương vào sự ban phước giáng họa của một vị thượng đế. Đức Bổn Sư cũng là người, Phật Thích Ca cũng là người cách đây 2600 năm. Ngài tìm ra con đường giải thoát luân hồi sanh tử và Ngài chỉ là chúng ta con đường đó. Ngài là Phật đã giác ngộ, còn chúng ta là Phật chưa giác ngộ. Ngài là người bác sĩ đã học thành tài ra trường. Chúng ta nếu chịu đi học, chúng ta cũng có khả năng trở thành bác sĩ. Cho nên quy y Phật. Và cái hình thức mà chúng ta lại Phật ở đây đó, chúng ta không lại để xin xỏ. Lại mà xin xỏ là sai. Mà lại để mà kính ngưỡng một cái người ở địa vị đế vương giàu sang, có 3000 cung phi mỹ nữ, vợ đẹp con xinh, bỏ tất cả những cái đó để mà tìm một con đường giải thoát. 8 cái khổ ở cái này: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu và cha liền, quan gia và hội tụ, và những cái mà cầu bất đắc khổ. Cho nên hôm nay tôi nói rõ, muốn trở thành đạo Phật, quy Phật để đi. Cái đầu tiên Đức Phật nói giữ 5 cái giới này thì chúng ta chưa thành Phật, chưa thành tổ, chưa thành thánh. Chúng ta chưa lên cõi trời, chúng ta ở cõi người. Nhưng mà ở cõi người, chúng ta sẽ mắt thì sáng, tai thì thính, tướng hảo quang minh, miệng nói lời ra thì ai cũng quan hỷ. Là chúng ta phải giữ tròn các cái giới hạnh sau đây. Thứ nhất là tụi con nguyện giữ giới đầu tiên, không được sát sanh. Từ con kiến tới con người giữ được không? Cái giới thứ hai, không trộm cắp tài sản của người ta, từ một sen không cho cũng không lấy, giữ được không? Giới thứ ba, chúng con không phá hoại gia đình của người ta khi người ta có vợ có chồng. Chúng con không có vào phá hoại gia căn người ta, tức là kêu là ngoại tình tà dâm. Đó là giới thứ ba, giữ được không? Giới thứ tư, tụi con phải nói sự thật, không có nói những cái gì gian dối. Lời nói nào của chúng con không bao giờ khen trước mặt, chê sau lưng. Lời nói của mình có sao nói vậy, gọi là lời nói chân thành. Đó là giới thứ tư, giữ được không? Giới thứ năm, không được uống rượu vì mất chất trí huệ và làm cho chúng con không có được sáng suốt khi quyết định tất cả sự việc khi mình uống rượu và các chất xì ke ma tí. Đó là giới thứ năm, tụi con giữ được không? Giới thứ sáu, chỉ có đệ tử thầy Tông Lai là không được đi casino, cờ bạc, rượu chè. Bây giờ trong đó có cái giới thứ kia là không uống rượu nè. Rồi bây giờ kèm theo thầy Tông Lai là không được cờ bạc. Vì chúng con cờ bạc, chúng con sẽ bị hao tổn cái phước báo, chúng con sẽ bị nghèo nàn và gia đình tan nát. Giữ giới thứ sáu, không được cờ bạc đất đài. Rồi, như vậy tụi con trở thành đệ tử của thầy. Cái pháp danh thì sau đó thầy cho sau, thì sau khi ăn cơm xong quý vị trở lại đây, thầy sẽ phát thì tụi con sẽ biết pháp danh. Tại bây giờ nếu mà đặt lòng vòng nữa thì nó lâu. Tụi con trở thành đệ tử mà chút nữa thầy sẽ đặt pháp danh, tụi con lên lấy cái giấy này, tụi con sẽ thấy pháp danh là cái gì nha. Tức là Bùi Đàn Em nha. Rồi tụi con thắp nhang lên để rồi chúng ta hồi hướng. À, một vị nào là gom nhang dùng à, hồng nhang cắm lên, cắm lên cho quý vị. Sau này chúng ta hồi hướng để chúng ta xuống ăn chiều. Và ban nhà biết nghe lời của thầy, tất cả các món nào mà chúng ta ăn trích ra ba chén đem ra thắp để tạ, thầy sẽ đích thân qua thầy cúng cho mấy cái người ở trong thế giới ngạo quỷ, thế giới quỷ thần. Rồi hồi hướng quý vị cùng đứng đây hồi hướng lên đây lên dài.
Nguyện đem tâm đến thầy hướng về tâm tận cả đệ tử và chúng sanh đều đoàn thành Phật.
về giải đi áo ra. Quý vị đi xuống dưới nhà ăn. Chúng ta ăn cơm xong 8 giờ trở lại đây. Chúng ta sinh hoạt tiếp. Riêng các em nhỏ, mẹ có những đứa con muốn về sống chung với mẹ để mà trả hiếu. Nhưng mà ngược lại, người mẹ đó thì rất là thương con ruột của mình. Nhưng mà người mẹ là có nghịch duyên với những người rể, với những người dâu, và nghịch duyên với những cái người như vậy. Thì bà mẹ cho muốn tất cả anh chị em phải về sum họp trong ngày lễ, nhưng mà bà mẹ lại không vui khi thấy những con dâu con rể mà có nghịch duyên với bà. Đó là những cái câu hỏi mà tôi cần giải quyết bên đây. Như vậy, trước khi mà thầy giải quyết vấn đề thì thầy nhờ tất cả đại chúng giải quyết dùm những trường hợp cái người đó đang ngồi ở trong pháp hội này. Nhưng mà thầy tạm không có nói tên. Hồi xưa thì thầy rất là trực tính, cứ leo với người ta ra rồi đưa lên băng dĩa, thành ra làm cho những người đó họ không có dám. Nhưng mà kỳ này đó, thầy hiền lành hơn một chút, không có đem họ ra, chỉ nói có một cái người như vậy thôi, phải không? Tại vì tôi thấy hồi xưa đó, mà tôi làm như vậy thì người ta lại buồn, người ta sợ. Thành ra do đó từ kỳ này tôi phải áp dụng cái phương pháp mềm dẻo hơn, tức là vậy nó có cái khê như vậy thôi, phải không? Và thầy thấy rõ. Con thích nói gì không? Có vợ con hả? Họ phần lấy cái microphone. Chú Tề Hỷ, hôm trước mời quý vị lên nha, chúng ta còn 5 phút rồi. Đây là có những chương bữa nay cái chương trình rất là hay. Trong chương trình là Kinh Lăng Nghiêm, là kinh để mà khai thị cho quý vị mở trí huệ. Chờ chút xíu chú Tề Hỷ lên chưa? Microphone, Hồng Đức rồi đang mất hết rồi. Chúng ta còn đúng 5 phút nữa.
Một, hai, ba, bốn.
Chút xíu là tại sao nó thiện nhỉ? Phan, cô chờ chút xíu để cho. Tại vì tôi nói 8 giờ để cho Phật tử họ còn đang dên đó. Rồi thầy đưa cái khê này ra. Là cái khê của gia đình. Cái khê của gia đình là để sự thật luôn, người thật. Để rồi chúng ta sẽ đưa ra để chúng ta cùng. Đây là cái bài tin Thủ Lăng Nghiêm sẽ hóa giải được cái gì trong vấn đề này. Rồi bây giờ cô mời cô ra đi, cô trình bày cái trường hợp mẹ cô như thế nào, cô nói gần lên.
Dạ thưa sư phụ, dạ thưa thưa đại chúng. Như má con hôm đó kỳ trước đó là hồi tháng 7, tháng 8 gì đó là má con có bệnh một trận, con có về. Rồi má con hết rồi con trở qua đây. Rồi má con té một trận sau này là cái đợt đó đó má con muốn xuống tóc. Rồi xuống tóc rồi cái má con như là muốn để tóc lại hồi bệnh thì sợ chết. Rồi bệnh xuống tóc. Rồi chừng xuống xong rồi cái chừng hết bệnh cái là má con muốn để tóc lại. Thì con có nói má ơi giờ má nguyện xuống tóc rồi thì thôi má cứ giữ vậy thì đừng có trở tới trở đuôi. Thì má con té trận này nằm nhà thương tới một tháng mấy. Rồi về rồi có chở má đi chùa. Thì trong chùa đó nó cho má uống ấn đặng má niệm Phật.
Uống ấn?
Dạ.
Tức là phải có một bà sư cô nào bắt ấn.
Dạ thưa nhà, không cho.
Chứ cho uống ấn mà uống sao tôi chưa biết.
Dạ như cái giấy mà có chữ đỏ vậy đó, đó là uống ấn đặng cho má niệm Phật.
À tức là dễ uống xì bùa vậy trong đó là cho bà uống cho bà niệm Phật rồi.
Dạ rồi má con niệm Phật. Lúc thì niệm cả ngày, lúc nữa niệm nửa ngày, có lúc thì muốn niệm niệm muốn không không. Rồi con suy nghĩ con nói không biết má niệm hay là ai niệm. Mà có lúc bà già quá minh mẫn nữa, lúc bà già nói rồi bà già nói không biết gì hết.
Tức là theo câu hỏi của con, ở bên kia có thâu MBT rồi chưa? Rồi, theo câu hỏi của gia đình này, tức là bà già bệnh nặng ở Việt Nam.
Dạ.
Trước khi con chuẩn bị dự pháp hội của thầy ở Busa mà con đi không được, đi Sao Xe.
Dạ.
Rồi tụi con mới xin phép để về lo cho mẹ, sợ mẹ qua đời, đúng không?
Dạ.
Thì tụi con có hỏi thầy là mẹ con có sống được hay không?
Dạ.
Thì thầy nói không sao, cứ việc đi, không sao hết.
Dạ.
Thì con về bên đó thì mẹ con bắt đầu trổ cái nghiệp ra là không muốn niệm Phật.
Dạ.
Rồi có một bà sư cô nào cho uống ấn. Thì uống ấn thì cổ nói quý vị nghe là bà vẽ một cái bùa chữ đỏ, chữ đen gì đó trong cái tờ giấy phải không?
Dạ, chữ đỏ thì bà sư nói là uống ấn này đang cho.
Rồi uống là dạ. Sao? Là để nguyên cái tờ giấy rồi bỏ vô uống sống hay
dạ,
sao?
Dạ, như đốt rồi uống vậy thôi.
Đốt rồi bỏ vô nước.
Dạ.
Dạ. Dạ. Rồi uống xong rồi sẽ niệm Phật.
Dạ.
Phải không?
Dạ. Thì uống ấn rồi là niệm. lúc niệm niệm cả nửa ngày, có khi cả ngày luôn, không có lúc gì không muốn niệm.
Bây giờ ngưng ngay cái chỗ đó, ý câu hỏi cái này có phải là pháp của Phật không hay không?
Dạ.
Tôi xin thưa, Đức Phật Ngài có nói một câu, tin Ngài mà không hiểu Ngài tức là phỉ báng Ngài. Đức Phật chưa có bao giờ biểu ai mà dùng cái tà thực. Thật sự má con niệm thì má con phải phát cái tâm niệm từ trong lòng, chớ mà dùng một cái câu chú nào để mà cho bà uống cái đó vô bà niệm, cái đó Phật kêu là tà đạo, đúng không quý vị? Thành ra mà bà niệm như cái máy đó thì tôi nói rõ đây là một cái loại là họ chơi bùa ngải. Bùa ngải này họ có những cái loại đó là kêu là ma quỷ. Ma quỷ thì khi mà có những người đó họ nuôi như thế này, họ vào trong những cái bệnh viện, họ lấy những cái thai nhi mà bị phá đó, quý vị biết không? Khi mà họ, cái thai nhi mà móc ra đó, họ mới đem về họ ngâm cái phật môn. Những đứa nhỏ mà, có những đứa pha phá mà chừng 5-6 tháng trở lên đó, họ mới luyện thành ra kêu là những cái đó là những cái loại mà thiên linh, không có thiên linh cái. Chỉ là thiên linh mà có của những đứa nhỏ thôi. Rồi họ biểu nó làm vậy thì khi mà uống cái đó là hàng ngày họ mới có cái câu chú, cái đó là của những cái bên mà bùa thuật của Thái Lan. Và có những loại thì họ canh, họ lấy cái đầu của những cô gái cùng trinh để mà chết chung rồi bị trời đánh, họ chặt cái đầu đó và họ luyện thành thiên linh cái. Thì trong này đó là có một người nạn nhân của thiên linh cái, tức là vậy đó, đâu mất rồi, còn đây không? Ta có liệu tịnh đâu rồi? Ông đưa tay lên, ông đưa lên cho người ta thấy để mà chiêm ngưỡng dung nhan.
Đứng dậy đi.
Thì cái ông này ngày xưa đó, cách đây ông rất là thương vợ mà sợ vợ không thương mình, cho nên ông về ở Việt Nam thấy không, thì ông thỉnh cái bùa thiên linh cái để cho vợ yêu nhiều chút. Nhưng mà từ ngày đem con bùa cái về nhà đó thì bắt đầu vợ yêu quá, yêu tới bây giờ là giờ yêu nhiều không, ông còn yêu không? Bây giờ một ngày yêu mấy lần? Không, yêu mấy lần tôi hỏi là gọi điện thoại cầm bé mấy lần, không phải là yêu mấy lần. Tôi hỏi là trực chỉ mà. Tức là yêu quá nhiều, tức là bả xa chút xíu là bả gọi có không, mà có ghen không? Có ghen là có thể nào mà bây giờ ông có thể xa bả chừng một tuần được không, không nói chuyện có được không? Nhưng mà bà bảo có gọi cho ông không? Một tháng như vậy bà gọi bao lần, gặp bao nhiêu lần? Ngày 4-5 lần, vậy là yêu 4-5 lần rồi còn không chịu nói nữa. Như vậy ông tởm quá rồi. Thì bây giờ đó, ngay cả cái ông thầy mà đưa thiên linh cái cho ông đó, ông cũng không gỡ được luôn. Có phải như vậy không? Ông trở về cái ông thầy ngày xưa mà ông chuộc cái thiên linh cái đó, ông cũng không thích nào. Thì khi cô gái đó, cổ là một cô gái còn trinh, thì khi mà liệm bùa như vậy đó, cái thiên linh cái này nó hồi rất là linh. Mà khi cô thỉnh về đó, ông thỉnh về để ông làm bùa yêu, thì cô gái đó đó cổ lại dựa vào trong vợ ông, cổ mất cái thân xác rồi, nhưng mà cái thần thức ông gái vào đó, thành ra cổ ghen chứ không phải là vợ ông ghen, hiểu rồi đó không? Cổ yêu mà ngay cả đó, ông nói chuyện với người một người đàn bà con trong dòng họ nó cũng ghen luôn, có không? À, thành ra ông nào mà muốn vợ yêu thì bây giờ lên đăng ký, tôi sẽ xin con thiên linh cái đó chạy qua nhà đó. Ai muốn không? Giờ Thiện Chơ có muốn không? Muốn vợ yêu ngày 4 lần không? Cái này sự thật rồi, ngồi xuống. Đó là kêu là tà thuật. Thành ra cái bùa yêu này dễ sợ lắm, quý vị phải thông cảm. Cái bùa yêu này mà tại vì á, nó qua nó yêu ổng, bởi vậy nó ghen luôn tất cả mấy người đàn bà nào trong dòng họ, tức là nó theo. Thì có một thời gian đó là dụ vô chùa được rồi, nhưng mà nó về chùa nó dán thời gian rồi nó cũng chán quá rồi, nó cũng trở về nó kiếm ổng. Thành ra cái này quý vị biết, cái này là thuộc thì tà thuật thiên linh cái, kinh khủng lắm, cái đó là có thật. Thì đây cái loại này là họ chỉ làm cho má con tụng kinh. Thì những cái thai nhi đó khi mà họ cúng họ ăn rồi đó, bây giờ tôi ra định là giờ tôi đọc cái chủ này nè, là bắt bả niệm Phật. Thì khi nó má con được uống nó vô rồi, là má con giống như là rước người ta vô kêu là đọt xá. Đọt xá thì những cái loại đó đó là thầy hồi chiều cho con nói chuyện đó, thầy nghe thầy mới là trong kinh Mật Tông có giải thích. Nó kêu là một loại quỷ thần có tên là Càn Tháp Bà. Quý vị trong kinh có nghe cái chữ Càn Tháp Bà không? Cái đó là một loại quỷ thần, họ chuyên môn họ sống trong những cái cây, mà họ ở trong những cái cây mà có mùi thơm. Thành ra khi những cái loại quỷ thần đó mà chúng ta chặt cái cây đó về mà chúng ta làm gỗ rồi cái bộ giáp đó thì nó lại theo luôn cái cây đó luôn. Thành ra khi ngủ đó nó đè quý vị làm mộc, mà quý vị chặt làm thiền nó cũng theo luôn quý vị. Còn nhà nó tưởng thành ra là nó kêu là càng thất bà là lộ quỷ thần, họ theo cái cây. Và cái cây đó mà họ ở trong đó rồi mà quý vị có chặt họ vẫn theo cái cây đó về. Thành ra khi mà cái thai nhi này mà bỏ trong Phật môn ngâm rồi đó thì hằng ngày họ cứ cúng, họ cúng như vậy đúng coi như là 100 ngày. Thì bắt đầu họ nói bây giờ nó muốn ăn nữa đó, thì phải làm theo lệnh tôi. Thì họ có một cái câu thần chú đó họ đọc thì họ thỉnh lại. Rồi bắt đầu họ vẽ câu thần chú đó ra thì bắt đầu họ cho cái mẹ con uống vô. Thì khi mẹ con uống vô rồi đó thì mẹ con mở cái cửa cho phép. Cái câu chú đó là cho phép tôi xin cung thỉnh cái hương linh nó vô ngự trị trong người tôi. Và bắt đầu bà này ở nhà bà biểu mày tụng kinh. Thì tức là cái ba nó nhập vô mẹ con niệm cả ngày luôn. Chứ không phải là mẹ con niệm, con hiểu chưa? Dạ. Thành cái đó là niệm như vậy không có ích lợi gì hết.
Dạ mà bà sư này là có chùa nuôi con nít nuôi bà già nữa sư phụ.
Trời ơi tôi nói A-di là Phật còn giật thầy chùa.
Rồi thì má con thấy người ăn xong rồi mới vô hỏi bà sư. Bà sư mới nói là một là cho ấn má con uống má con đi. Còn hai là cho uống ấn Phật má con niệm Phật. Rồi mấy đứa em con nó thôi vậy chú uống ấn Phật đi chứ phải chú uống đi sao dám chú uống.
Vậy bữa nào cho tôi mấy chỗ ba cái bài này niệm Phật đi.
Rồi thành ra rồi mới cho má con uống. Sao má con niệm Phật mà con cứ hỏi bà đi. Không biết phải má niệm hay là ai
niệm. Đó là niệm như má và niệm không nghĩ đâu.
Dạ mà khi dụ ai có tới rồi thì bà già cũng hỏi thì gật đầu rồi cũng vẫn niệm. Rồi thí dụ như đang niệm mà ai lại hỏi gì bà già cũng vẫn trả lời. Rồi cái cô nuôi bà già đó nói từ hồi nào giờ nuôi bà già không thấy bà già nào minh mẫn như bà già này. Cái gì cũng trả lời được hết trơn, còn hơn là
tại vì nó là một cái loại quỷ thần rồi, thành ra nó kêu là đọt xá. Mà khi rước vô rồi đó con sẽ thấy coi như là mình rước người ta vô thì dễ mà đuổi người ta đi rất là khó ha. Tôi nói cho quý vị biết, thành ra không phải đạo Phật. Đạo Phật là do tự tâm mình phát nguyện, chứ còn không có cái vụ gì mà dùng cái câu chú gì để mà niệm Phật. Cái đó là tà thuật, đó là thuộc về tà thuật thì nó rõ rồi.
Có lúc con nói thôi ma niệm Phật đi, mày khó quá mày cứ kêu ta niệm Phật hoài. Còn có lúc thì tự động là niệm, muốn niệm là niệm.
Con ma đó nó không phải lúc nào nó cũng nhập vô. Nó nhập vô khoảng chừng 4-5 tiếng, 6-7 tiếng rồi thì nó phải ra để về nó ăn uống. Có hiểu thầy nói không? Thì người ta cho nó ăn uống xong rồi đó thì lúc đó là trở lại người má con. Thì má con mệt mỏi, má con không muốn niệm Phật. Rồi sau khi nó ăn uống xong rồi nó vô lại. Tại vì khi mà cho uống cái lá bùa nó vô đó là coi như cái một trong những cái lương xa trong nhà của người của má con nó đã bị mở. Thành ra nó vô. Thành ra má con mà khi mà như vậy bà sẽ thấy được người âm.
Mà bây giờ thì không còn thấy nữa mà niệm Phật thì con, bởi bây giờ con không biết sao, giờ con hỏi sư phụ như vậy là làm cách nào cho má con bây giờ.
Cái tốt nhất bây giờ con đã ở đây rồi. Dạ. Mà nếu mà con mà ở tại Việt Nam đó thì con lấy cái dĩa thần chú Lăng Nghiêm tiếng Phạn. Con làm sao con không cần để cho má con tụng, con mỏ ở trong nhà 21 ngày mở.
Dạ con để cho má con nghe
tiếng Phạn đó.
Dạ, tiếng Phạn.
Tiếng mà các vị sư mà người Malaysia mà họ tụng Bali đó.
Dạ.
Mình tụng đây là tiếng Sanskrit. Dạ. Mà họ tụng đó là tiếng Bali.
Con mở 24/24 trong phòng. Dạ. Má con luôn.
Nè, thì con phải mở trong đó. Rồi cái thứ hai đó là khi đó nó con chút nữa là sư phụ vô, sư phụ cho một cái chữ Phạn tâm chú con về. À, thầy đưa cái bản đó rồi cho con về, con gửi về trong nhà, biểu người nhà dán mấy cái chữ Phạn mà tâm chú của bề của Phật á để trong quanh nhà. Thì cái vấn đề đó con biết á, Phật không bao giờ xen vào cái chuyện mà ân quá của chúng sanh. Đạo Phật không thể nào mà đánh con ma để mà binh bà già. Tất cả đều là do cái cộng nghiệp, tức là cái nợ của mình. Tới cái lúc đó bà già con á mắc nợ người ta mới làm lại được. Quý hiểu thầy nói không? Thành ra cái vấn đề này đó là cái vấn đề cái đầu tiên bữa nay con tu. Con muốn hóa giải cái này là con tu, con dùng cái thân của mẹ con. Hôm nay đó cả đời của mẹ con, tụi con tu hành là cũng muốn cho mẹ mình được giảng sanh. Mà bây giờ chót mẹ con bị cái quan gia trái chủ, cái tà thực đó làm cho mẹ con là coi như là người niệm Phật mà. Mẹ con niệm kiểu đó là ai niệm chứ đâu phải mẹ con niệm.
Dạ.
Phải không quý vị?
Con cứ đã đánh dấu hỏi gì.
Thành ra nó đâu có ích lợi gì thì con hồi hướng cho mẹ con để cho bạn về. Và đồng thời đó con khởi xin chư Phật mười phương cái vong linh nào đó mà do tà thực mà sư cô mà bảo cho ống ấn ổn gì đó. Con cũng nghĩ cái đó là cũng là người thân của con luôn. À, cái người đó có quan gia gì với mẹ con. Thành ra con không có khởi tâm mà oán hờn, mà con nói là nguyện cho cái người đó cũng cải tà quy chánh. Và cái người đó nên đừng có ở trong người mẹ con như vậy, là tạo lên cái quan trái làm cho mẹ con trở cái dạng sanh nó trở ngại đó, thì con sẽ làm ở đó, con hồi hướng nó dùng cái tâm từ bi mà quá giải. Chứ còn không có phải mà trùng cái chú gì mà trùng bà nó ra, tại vì này là tự động con về con nghe bà sư cô rồi con cho uống, thấy không? Mấy đứa em nó cho uống chứ không phải là tự đó mình chấp nhận cho người ta vô người rồi. Mà con biết khi mà đã cho một con ma mà nó vô rồi nó khó lắm. Ở trong này tôi nói có một trường hợp hồi nãy có một vị Phật tử cạo đầu sau cùng đó, đâu mất rồi, con đó. Thì lại chú này chú thọ giới xong chú mới nói giờ má con đó, là bắt đầu thấy người âm. Nhầm đến nhà thấy có con ma nó ngồi trên đó, rồi nhìn xuống đất thì thấy có cái người ngồi bên nhiều khi khiều nó, rồi nhìn ra thì thầy đó từng giảng pháp hoài. Má con là bao nhiêu tuổi? Mới có 65, 85. 85 mà tôi đã giảng rồi, những người nào mà bắt thấy được người âm là cái người đó cái phước báo ở cõi người sắp hết mà sắp đi và qua cái cõi bên kia. Thì cái người đó nếu mà quý vị không sử dụng chú Lâm Nghiêm thì người đó trong vòng từ 6 tháng tới 1 năm sẽ chết. Vì khi mà cái nghiệp cõi người sắp hết mà sắp đi nghiệp qua để làm ma thì chúng ta thấy được người người âm. Cũng như những đứa con nít khi mà nó từ cái thấy người âm nó đầu thai với người, nó đầu thai vô lúc nhỏ là kêu nó nhập vô nó khóc giả đề là nó thấy được người âm. Rồi càng lớn đứa nhỏ là không thấy được người âm. Cho nên má con bây giờ cũng phải mở chú Lâm Nghiêm để cho đẩy đi những cái đó. Nếu không là sẽ có vấn đề. Ở trong đây tôi nói cái người làm chứng luôn đó là Trung. Trung đâu mất rồi? Đây, mẹ con là cái bà cụ mà khùng khồn á, mà đi xe lăn mà qua lại đó. Thì ở nhà con bây giờ ông chuyển ông mở cái máy Lâm Nghiêm là mình trùng 24/24 trong nhà là bà mới bình tĩnh. Còn khi nào mà tắt cái máy một cái là bà rút, bà sợ, bà nhìn bà thấy chỗ này chỗ kia người âm. Thì bà nhờ cái chú Lâm Nghiêm mà bà duy trì tới bây giờ. Cho nên những người như vậy nếu mà không sử dụng chú Lâm Nghiêm thì cái người đó chắc chắn là bắt đầu thấy, rồi bắt đầu khi mà thấy ma thời gian nó suối là bậy, nó suối này suối kia, rồi đêm không ngủ, ngày không ngủ, từ từ cái người đó sẽ bị là coi như là đi vào cái đường ác. Rồi sau đó nó cho hiện làm ra cha mẹ mà làm ông ngoại bà ngoại của con, rồi nó dụ mẹ con đi. Lúc đó mẹ con không đi theo Phật mà đi theo ông ngoại và bà ngoại, thì nó giả trong kinh Địa Tạng có nói. Thì nên những cái khê này là tụi con phải sử dụng, thứ nhất là cái phước đức để hóa giải cái nghiệp, thứ hai là nguyện hồi hướng công đức này dùng thân của mẹ tu để cho hồi hướng giải trừ cái quan gia trái chủ. Con thấy rõ ràng. Quý vị đừng có tưởng một cái người tu sĩ một cái chùa nào mà họ đều là tu chân chánh đâu. Tôi biết rõ luôn, mà tôi nói rõ luôn, trong gia đình của con thầy không nói ai luôn, gia đình Trung này nè, có những ngôi chùa lúc trước nó chưa đến với thầy, những ông thầy đó khi nó đi về Việt Nam nhờ nó đến cái chùa đó để buộc bùa, chuộc bùa để bỏ cho Phật tử luôn, bỏ trong những chai dầu thơm luôn. Ông Trung đâu đồng ý chuyện đó không? Không nói tên thôi. Chính những vị thầy đắp y đắp áo chân chính của Phật mà đi về thỉnh bùa để bỏ cho Phật tử luôn. Tôi nói cho quý vị, bởi vậy tôi nói đó, ai với đạo Phật cột dập thầy chùa. Tại vì thầy chùa đó mới đi tà đạo. Thầy chùa là ăn cơm đó, cũng không tốn tiền kêu là cơm chùa. Ở nhà của Phật tử đóng kêu là ở nhà chùa, xài phone cũng là phone chùa. Còn thầy tu đó, là phải phục vụ chúng sanh. Thầy tu đó là phải tự để mà lo cho mình. Ăn cơm Phật tử phải múa tối ngày. Bởi vậy thầy tu phải đúng như cái câu nói của cái ông mà Minh Hồi. Ông vô đây bà Diệu Hướng nói là sư phụ không bắt đi tu là ông nói đúng. Đi tu là phải làm cái gì cho đạo pháp dân tộc thì mới đi tu. Còn đi tu mà vô đây để mà ngồi hưởng thì không đi tu, thà là ở ngoài. Cho nên tôi nói thầy tu đó thì còn không giận mà cập giận thầy chùa, hiểu chưa? Thì cô từ nay cô nói đó là cái rất là nguy hiểm. Tại vì không có cái bùa chú nào. Nếu quả thật Phật có bùa chú thì thầy không có cần mà năn nỉ với bà tụng kinh niệm Phật. Thầy chỉ cần cho uống nước đó bắt đầu ngồi niệm. Tôi nói giờ niệm, đó là niệm như cái máy. Đó là tà thuật. Nhớ kỹ nha, Phật cũng có dạy một cái này. Khi tụi con nghe sư phụ thuyết pháp, tụi con chết cái dội tin. Đức Phật nói dù là sư phụ là mang đẳng cấp thượng tọa, mang y, mang áo, mà phải nghiệm coi những lời dạy của thượng tọa Thích Thông Lai có đem lại ích lợi cho mình hay không. Nhớ kỹ như hồi nãy thầy giảng. Thầy nói cái sự chọn lựa không minh nhất là chọn được cái người vợ hiền và cái người chồng hiền. Cũng như hồi nãy con của Diệu Pháp nói con sẽ mua mạng sĩ đi, con sẽ mua lít xịt cho ba má đi, con cất nhà trên núi, nhưng mà án chuyện chắc là bà Hà nếu gặp con vợ, bà chặt. Phải không quý vị? Thằng tôi dạy như vậy đúng không? Đúng thì quý vị mới nghe, chứ đừng có nghe. Phật nói đừng có nghe cái gì mà tin liền, mặc dù là đệ tử của ta. Thầy cũng chưa biểu quý vị tin. Người ta nói, thầy sao đó quý vị cứ vô đây. Tôi biết có những người đến đây vì thắc mắc, ông thầy Thông Lai là cái gì? À, ông thầy Thông Lai có gì? Nhưng mà đừng nghe những gì người ta nói về nhìn kỹ quý vị đến đây. Khi đến với thầy Thông Lai chưa bao giờ xin quý vị một sen. Nhưng mà thầy Thông Lai xin tích từ tiền pháp hội 50 ngàn để lo cho những bà già khi mà trên băng tả, dưới băng tả, trên thở oxy, để mà mướn người chăm sóc cho mấy bà đó, để cho mấy bà đó được an ủi, mấy bà đó được hạnh phúc, mấy bà chết trong vòng tay tình người của sư phụ dạy bản đạo, thì chắc chắn mấy bà sẽ về cõi lành, cõi Phật. Còn cho dù thầy có tụng bao nhiêu thần kinh mà thầy hất hủi, thầy bỏ rơi mấy bà, thì mấy bà sẽ đi địa ngục. Do đó quý vị đừng có tin một vị thầy nào nói. Khi quý vị dùng trí huệ quý vị thầy coi, vị thầy đó là vì mình hay vì ổng. Nếu ổng vì ổng là trật, mà ổng có ngọt ngào cách mấy đi nữa, mà ổng vì cái quyền lợi của ổng là ông đó là tà đạo. Mà ổng có hung dữ như thầy Thông Lai, nhưng mà vì mấy bà, ông đó vẫn là chánh đạo. Như vậy thầy nói trả lời cái đó là tà đạo đó con, sư cô đó là tà đạo. Thì bây giờ con tu con ngoại hướng, và đó là những cái quan gia cái chủ, là tại sao là con không gặp được gia đình, con không gặp mà những cái người chánh sư, mà gặp một bà sư cô bà cho uống bùa rồi uống ấn vô rồi tụng đó, tôi nói đó là tà thuật hết.
Dạ, với má con hồi bệnh đó là nguyện xuống tóc, rồi bây giờ má con giờ muốn để lại, rồi con khuyên không má ơi, má nguyện vậy thì nên xuống hai tuần xuống một lần đi, mà bà già cứ lâu lâu cái bà già đổi lại là muốn để tóc lại.
Bây giờ tôi hỏi cô nè, cái này là một cái tà kiến nè, nghe đây. Quý vị cứ tưởng tượng cạo đầu là hết cái tội cạo tâm. Mẹ con chết á, cái tóc có đốt cháy ra trò không? Cháy ra trò rồi, phải không quý vị? Thành ra quý vị thấy trong này không? Cái cạo đầu chỉ là tu tướng thôi. Mà Phật nói cái gì có tướng là đi giai trị hư vọng. Mẹ con về cực lạc là về bằng cái tâm, bằng cái phần linh hồn, cái phần thần thức, chứ đâu phải về bằng cái thân này. Má con bây giờ bà muốn để tóc cũng không sao hết. Mà quan trọng là bà đừng có luyến tiếc tài sản, bà đừng có ái con ái cháu, bà đừng có tham sân si là chính. Còn bà có cạo đầu, nhưng mà khi bà nói ra là giống như là một cái người coi như là cái gì dữ dằn hung dữ thì cũng chả có lợi ích gì hết. Quý vị đồng ý không? Thành ra đừng có bao giờ chú vào cái cạo đầu. Có nhiều người cứ hở cái là tôi nguyện tôi cạo đầu nó hết tội. Không bao giờ cạo đầu hết tội đâu.
Vậy là giờ má con tùy má con muốn
mua tóc giả cho bà đội cũng được.
Có giờ má con giờ lâu lâu cái má con muốn cạo, cái lâu lâu cái má con muốn để con cũng biết
không sao. Dạ. Không sao hết. Cái đó là cái hình tướng thôi. Chứ quả thật mà cạo đầu á, bây giờ cực lạc tôi chả thèm tu đâu. Chứ việc cạo cái là coi như về tội gì mà phải đi ăn chay bị niệm Phật hoằng pháp. Quý vị nhớ cái điểm đó nha. Thành ra bà để làm sao cho bà happy đã, phải không? Làm sao cho bà happy, phải không? À, cũng như bây giờ đó, hồi xưa mà khi tôi tổ chức cái chương trình mà tu hành đó, là phải cho các em muốn ăn đồ Mỹ ăn đồ Việt ăn, muốn ăn đồ mặn ăn. Nhưng mà bữa nay đó, cái gia đình Phật tử Arizona đảm trách ra lại muốn cho nó ăn chay. Thành ra từ 80 mặn còn có 30 mặn. Chúng con cứng nhắc, ăn chay đâu phải là tu, mà ăn chay là để âm mưu chuyện gì? Không? Bây giờ mà tôi ăn chay đó thì tôi nói gì tao mới nghe. Tôi giả bộ nhưng mà tao thối về tôi mua coi như lẩu lương rồi bầu ngư dây cá tôi ăn, đừng nói tôi thèm nữa, tôi ăn chay. Không? Thành ra như tôi phải giả bộ hiền như ngay tơ tôi mới lừa gạt người ta được. Tôi hiểu không? Thành ra từ nay đó đừng có chấp vợ ăn chay. Mà chính là các em á, tại vì sao? Tại vì các em bị trói buộc trong cái khuôn khổ là tu phải ăn chay, phải không? Ăn chay thành Phật con bò, nó thành Phật mẹ rồi, đâu tới bên thịt chùa này. Từ đó ăn chay là để lần khởi lòng từ bi. Ở trong này có nhiều người ăn chay mà không có phước, là những người mà ba cao một thấp, cao máu, cao đường, cao mỡ và thấp khớp. Thì mấy người đó bác sĩ bắt ăn rau, ăn chay đó là những cái nghiệp ăn mặn hết rồi, thành phải ăn chay không có phước. Còn mình bây giờ có thể ăn, đâu giống như chú tiểu thủ vậy đó, ăn từ sáng tới chiều. Ông ăn với tôi đó một tô phở, ăn hai tô chè, ăn ba cái bánh cuốn, ăn một cái bánh kẹp, rồi tôi vừa xuống đây tôi đi thăm Phật tử xuống tới đây theo ông ngồi ăn tiếp ở dưới nữa. Rồi ông còn nói là chất cô lịch của Mỹ, chất cô lịch của Đức, của cô gì đó, từ quyền từ quá về tặng đó, từ đó giờ còn thiếu chất cô lịch Liên Xô nữa. Ông ăn rồi mở tủ lạnh ra thì tại quán tôi nói tại sao mà nhiều đó, dạ đồ đó của tệ thủ không à, phải không? Thì bây giờ có sao? Tại vì ông đang có đang sức ăn thì ông ăn được, Còn mình bây giờ ba cao một thấp, ăn vô cao máu, cao đường, cao mỡ thì mình ganh tị với nó làm sao? Phải không? Thành ra tôi nói thật, hồi xưa mấy hòa thượng ăn không được ganh tị, thành ra sư phụ không ganh tị đâu. Phải không? Thành ra để ăn được thì ăn đi, mà ông tị thủ có cái phước. Ông ăn bao nhiêu mà ông vẫn có nhau mà. Trong khi mấy bà dưới này thèm được chết mà ăn vô cái tự nhiên, ăn về cái cân lên là lên 4 bao. Có không quý vị? Quý vị về nó con đi chư Pháp hội chư phụ cũng cái gì cũng hay á, mà con thấy là sao nó mau mập quá. Thành ra ông này là đại có phước, ăn bao nhiêu mà không có mập đó là cái người đó đại phước đức, đúng không vậy? Thành ra hỏi sao như vậy á, thầy cho con cái bà kia mà gọi vô, tôi không có muốn thượng tọa cho con tôi ăn mặn hả, bây giờ ăn mặn sao? Tôi nói ăn mặn có lộc, còn ăn chay có gì? Vậy ăn chay có phước, đúng không quý vị? Có lộc mới được ăn mặn hả. Thành ra sư phụ thoải mái, cái ông đó ngồi ông cười vậy đó, ông ngồi cái nó ông khái nè. Đấy, ông gì ngồi cái đất, ông hộ pháp đó, hình như chú lần đầu tiên đi chùa phải không? Phải không? Giờ nói thật đi, thành bữa nay ông vô ông khoái rồi, ông vô đồng tưởng tôi biểu trái đâu có đâu con, cứ thoải mái, tại vì phải nghe thầy trong lai nói rồi mới thấy tại sao má con khoái đi chùa. Thấy không? Lúc đầu ngày qua thấy con mặt con buồn bã lắm, nhưng mà bây giờ nghe nói ăn chay không phải là tu, ăn chay là để âm mưu chuyện gì cái ông khoái liền. Thôi con về đi ha, về cố gắng giải bằng phương tiện. Tất cả cái gì cũng là do cái nghiệp trước. Rồi tôi kể tiếp. Bây giờ cái trường hợp thứ hai, ở trong này có cái bà đó ngồi trong này nè, bà rất thương kho cái ngày lễ đồ, bà muốn trở về đây sum họp với gia đình. Chồng thì đã vắng bóng rồi, bây giờ bà cô đơn một mình ở trong một cái ngôi chùa, ở một ngôi nhà mà giờ mấy đứa con rất thương mẹ. Nhưng mà mấy đứa con trai con gái mà về thăm mẹ đó thì bà lại không ưa mấy thằng rể con dâu, không ưa boyfriend girlfriend của nó. Thì bây giờ quý vị làm sao? Mấy bà muốn là coi như con cháu về sum họp với bà, mà bà không ưa những thằng rể con dâu, thì quý vị trả lời sao đây quý vị? Ở trường hợp quý vị làm sao đây? Trả lời đố mấy người lớn tuổi hả? Giải quyết làm sao hả? Mặc kệ nó hả? Mặc kệ nó thì cũng không được, mẹ buồn cũng không mặc kệ được. Có hiểu không? Bà này bà rất thương con trai, thương con gái, thương cháu ngoại, thương cháu nội, nhưng mà con cái bà không ưa con dâu thằng rể. Nếu mà bỏ qua một bên được đâu có chuyện.
Mình nghĩ rằng nếu không có con dâu rể đó thì làm sao có những đứa cháu cho mình nựng mình yêu, làm sao mà có người lo cho đứa con trai của mình, một đứa con gái của mình, thì lúc đó tự nhiên mình đem tấm lòng đó mình thương đứa người thằng rể đó hoặc là đứa con dâu đó.
Cái này xuống kia đi.
Thật ra như vậy cái khổ này từ đâu mà ra?
Là do mình.
Do chấp ngã. Tại sao mà bây giờ quý vị biết là tại sao mà cái người này khổ? Bởi vì tôi nói quý vị đó, tất cả cái khổ trên thế gian này là do cái vô minh. Cái vô minh là không hiểu rõ. Thì bây giờ tôi áp dụng cái câu là hiểu và thương. Yes. Hiểu và thương. Bây giờ cái vị đó là ngồi đây bây giờ, người đứa con cũng phải hiểu cho mẹ mình. Mẹ mình là một cái người được sanh ra ở trong một cái môi trường là phong tục Việt Nam. Mẹ mình hồi xưa làm dâu, mẹ mình hồi xưa đó là chịu cái cảnh là chồng chúa vợ tôi, chồng nói cái gì là phải nghe cái đó. Thành ra bây giờ bà nói mày là con trai, mày phải nói vợ mày mày nghe. Vì mình không hiểu được mẹ mình, mà cái đầu tiên là mẹ mình cũng không hiểu được mình, mà mình cũng không hiểu được mẹ. Thì từ chỗ đó mình phải đặt đầu tiên mà muốn hóa giải cái này, thì thằng con trai phải đặt mình ở trong địa vị của bà mẹ. Ba mình mới vừa mất, mà ba mình mất đó là một sự mất mát lớn nhất của mẹ mình. Rồi bây giờ hồi xưa cái ngôi nhà này chỉ có hình bóng ba và mẹ ở, bây giờ ba mình mất rồi, mẹ mình buồn, bà này cứ đến chùa hoài, cứ đến chùa đi vô đây chạy vô đi tạm thăm mỏng chút, chạy ra chạy vô, chạy ra chạy vô, chạy ra vô hoài. Nhưng mà cái bà này thiếu cái duyên để nghe pháp. Mỗi một lần đó mà tôi giảng pháp á là bà lại không có vô. Thì hồi trưa này đứa con gái nó đi với cô Hồng Đức, nó khóc, nó nói là làm sao thầy độ cho mẹ con. Tôi thấy bà này vô chùa một ngày không ít, từ 3 lần tới 5 lần, nhưng mà một lần bà muốn nghe pháp thì có đứa con bệnh, bà phải trở về bà lo cho cái thằng con bị chậm phát triển, không đúng giờ. Rồi tới cái giờ đó mà tôi xử mấy bà Tám thì bà chạy vô bà nghe toàn chuyện bà Tám, chứ không có nghe được pháp. Thì cái nghiệp nó kỳ cục, tới hồi nãy rồi ngày trưa này có mặt cô Hồng Đức chứng minh, cô Hồng Đức đâu mất rồi. Là thầy dẫn vô phòng ngồi khóc thúc thích rồi cô Hồng Đức chứng minh, sư phụ xét cái giờ nào để cho bà này nghe pháp. Tôi nói 5 giờ chiều phải Hồng Đức. 5 giờ chiều tới 6 giờ rưỡi sẽ thuyết pháp. Nói gì dạ dạ con về con tu xếp con giữ em con để cho bà con vô. Tới hồi tôi tan rồi tôi ngồi tôi ăn với con có 15 phút 7 giờ nó dẫn mẹ nó vô. Quý vị thấy đâu có giảng pháp đâu. Quý vị thấy rõ chưa? Rồi tới trùng cái nó nói giờ sao tôi nói cái giờ này trùng kinh. Nhưng mà được có cái làm sao tự nhiên học đủ kinh. Tại có ông Đức có in ra có 70 bản, bây giờ có mấy trăm người làm sao đủ. Tôi nói thôi giờ giảm cho bả, tôi chạy lên mai mới bả có ngồi trong này. Thì như vậy cái đầu tiên mà muốn hóa giải cái sự thù hận này là mình phải đầu tiên mình muốn lên án mẹ mình. Mình muốn thì mình phải đặt vị trí mình vào cái địa vị người mẹ. Thương hiểu bả đã. Rồi từ đó là người mẹ mà muốn lên án con dâu thằng rể hay là boyfriend girlfriend của nó thì mình phải đặt mình vào ở vị trí của cái con dâu thằng rể. Thì như vậy cái tiêu chuẩn đầu tiên mà thầy nói, cái bà mẹ này bà không muốn ai làm bà đau khổ thì đầu tiên bà cũng, những con dâu thằng rể nó cũng không muốn ai làm nó đau khổ. Từ đó chúng ta không hiểu, chúng ta mới không có tình thương. Mà khi mà nó thông cảm hiểu rồi thì từ đó chúng ta mới đi tới cái chỗ là tha thứ. Quý vị thấy hai vợ chồng mà gây gổ nhau hoàn toàn là không hiểu. Chẳng hạn như tôi nói thí dụ, cô Diệu An, cổ gọi điện thoại xuống, cổ ghi danh dưới này là bao nhiêu người, tất cả ông thầy thủ mấy người nó thành 7 người. Sau đó có gọi cho thiền hội nữa, thì thiền hội nói là ghi danh là bao nhiêu là như thiền hội là cũng 7-8 người. Tới hồi ngày hôm qua lúc mà sư phụ ngồi đây, sư phụ gọi cho tụi con tới đâu thì con nói là 5 người. Rốt cuộc rồi đó, vô tới đây khi mà đưa vô tới cái phòng ngủ đây, khi mà tiêu chuẩn 5 người hoặc là 7 người chúng tôi dành cho một phòng. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, cô Diệu An tới đây đó thì chỉ còn có mình cổ với một người, nào là có 2 người. Thì từ đó ở trong này những cái thầy các chú ở trong cái bang mà đưa đón đó cho bà Diệu An mà nó láo, thì họ bắt đầu họ có cái thành kiến gì không hiểu. Thì bắt đầu không hiểu thì bắt đầu thương sao được, ghét. Nói với bà sát thủ này á, bà ỷ, bà là hồi đó là thủ quỷ của tầm nguyên bố, rồi bà đi ngang về tắt, phải không? Là bà lối, bà nói láo. Thành ra từ đó không có hiểu. Nhưng mà từ từ thầy mới tìm hiểu là sao. Tức là từ từ mấy bà kia làm sao hứa làm sao mà đi riết vòng vòng, là coi như mấy bà kia là đầu tiên là ghi danh như vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi đó chỉ còn có 2 người. Rồi nãy đó sư chú, còn 2 người trong phòng con phải không?
No sư phụ, con ghi danh là 5 người và có 3 người đó. Nếu mà nói từ đầu tới đuôi là vậy là sư cô và sư chú đây ron chứ không phải là
ron sao? Thì cô cũng chưa hiểu nữa, cô phải đứng ở vị trí với sư cô đó. Bây giờ con con nói gì bây giờ hiểu và thương.
Bây giờ họ khi mà Diệu An ghi danh đó là Diệu An ghi danh 5 người.
Yeah.
Và sau đó ở dưới ngay chỗ về liệu pháp nói là bây giờ phải có 3 người là Diệu An gì nữa. Nhưng mà bây giờ chưa chắc, tại vì gia đình người ta có người bệnh, thành ra chưa chắc có thể rằng đi và không đi. Thì khi con gọi cho sư cô với thượng hội với là sư cô Hồng Đức, con nói chắc chắn là Diệu An sẽ có 5 người đi trong group Diệu An và có 3 người có thể đi hoặc không đi. Và khi đi, khi đến đây đó thì có 3 người, người ta có phòng ta ngủ. Và con á là sẽ ngủ trong phòng của cô, của chị Vũ Tâm. Nhưng mà khi đến đây thì trong đó không biết sao mà đã ghi danh trước rồi chị Vũ Tâm, đó là phòng đó là Diệu An ngủ. Nói rõ ràng và nói, có nói với chú tệ thủ và nói với cô Hồng Đức luôn. Nhưng mà khi con đến thì rất là nhiều em bé trong đó nhảy tưng 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 luôn đó. Con nói vậy làm sao mà giờ ngủ được, thì mới đưa con qua bên này. Thì con với một chị nữa là trong cái group con, và sẽ có chị bây giờ sắp tới đây là chị đó là tên là Trang Ngọc sẽ vô trong phòng con. Nhưng mà con nói rằng con là đang bị cảm đó, thành ra nếu 3 người cho con vô đó thì mỗi người là một góc. Nhưng bây giờ lại đưa vô 2 người nữa. Và khi con nói đó thì chú tệ thủ nói là không biết chị Tiêu Trang có tới đây hay không, bây giờ không còn phòng. Thành ra cô Diệu Trang ráng, Diệu An ráng vậy. Diệu An không phải dành phòng cho Diệu An, tại vì cái quan trọng là Diệu An đang cảm cúm. Mà sự thật là Diệu An đang cảm cúm, thành Diệu An không muốn người ta bị lây bệnh là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, Diệu An ghi danh 5 người là đúng 5 người. Và cái thứ ba là tại vì người ta có phòng người ta ngủ, và phòng Diệu An là sẽ là 3 người. Diệu An không nói láo gì, Diệu An không nói thêm. Nhưng mà nếu sư cô sư chú nào nói cứ lên đây, còn nếu ghét Diệu An cứ đem lên để nói, và ghét như thế nào phải đem ra clear, đừng có để sau này mà nó ghét hay không ghét, không phải sát thủ hay không sát thủ. Nhưng mà Diệu An nói một là một mà hai là hai, có nó có và không nó không. Từ hồi nãy giờ cha mẹ anh để ra là như vậy. Diệu An ghi
tại vì hồi nãy đó sư phụ về thì chú sư chủ sư chủ nói là cô Diệu An ghi danh đó là 5 người, dạ. Mà lúc cuộc bây giờ vô cái phòng có 2 người, mà con điều thêm 2 người vô phải sư thủ. Đúng rồi, thì con đưa vô mà cô Diệu An thì không happy. Thì
bây giờ con đưa vô 2 người, nhưng mà nếu á mà mốt mà con không có đủ người, phòng không có đủ người thì con đưa thêm vô nữa, đúng không cô Diệu An?
Ai vậy là thôi, ai là thôi, khi sư chú đó xong là cho Diệu An nói, tại Diệu An chỉ là một Phật tử thôi, Thành ra cái nào phải nói cho clear ra, chứ không phải sư chú sư cô mà nếu mà nói như vậy thì phải mang tội với lời ông Sơn. Diệu An nói sư chú, bây giờ hiện tại là mặt Diệu An đã đỏ và ho là em Diệu An đặc cảm nha. Mà bây giờ chị hỏi thiền hội là bây giờ cái chị Trang Ngọc là sắp tới, thì trong phòng Diệu An là ba người nằm ba góc.
Yeah.
Mà con là phải nằm ngay cửa, con không muốn lây cho những người khác. Thì chú đem tới hai người, thì con mới gọi điện thoại con nói A Di Đà Phật, bây giờ Diệu An đặc cảm và ba người trong phòng này rồi. Tùy sao sư chú nhận chứ nói không có người cô ơi, bây giờ là
sao lại ẻo gì đó?
Ẻo như vậy nó mặt mà đi mà nói như vậy làm như là con đòi hỏi, con nói thật đi chùa rất là mình phải có cái tâm từ, mình là một sư chú sư cô, mình phải vì đại chúng chứ đừng bao giờ để đại chúng về mình phải hiểu như vậy.
Ủa, như vậy là ông này ông xin vô là ông ở hay là ông xin về đại chúng
mình
ở?
Mình phải thương cho những người khác, trong khi Diệu An bệnh, Diệu An clear là Diệu An đang bệnh nha. Và trong này đã ba người, nếu mà đưa vô là năm người là không cách nào mà nằm đối đầu với nhau được. Rồi bây giờ đến tình trạng này, giờ Diệu An ghi năm năm người là đúng năm người, còn ba người đó là cô Diệu An đó có người thân đang bệnh, không biết có hay không. Thì bây giờ Diệu An vẫn báo cáo với lại chú thiền hội như vậy, chứ không phải là không có. Diệu An không bao giờ có mà báo năm người, con đâu có làm chi cho
không. Cái khe này thì đưa ra để quý vị thấy rằng ngưng ngay chỗ này nha. Hai cái người này có ở luôn 24/24 hay là ở ngoài một năm 365 có không quý vị? Lâu lâu mới có một lần. Mà nó có những cái sự hiểu lầm như vậy rồi, huống gì là con dâu thằng rể, con trai con gái nó ở nhau thì nó có phải nhiều sự hiểu lầm nữa không? Cái point là ở chỗ này, cô Diệu An cổ bị cảm, cổ sợ lây, nhưng mà cổ ghi danh 5 người, nhưng mà hiện giờ lúc này thực tế là khi mà đưa vô có 2 người. Rồi có hai bà cụ lạnh quá xin vô thì chú thầy thủ, chú đưa, chú không phải đưa cho chú. Chú là cái người được nhiệm rất là thích của đưa vô. Nhưng mà từ chỗ đó quý vị thấy là không có hiểu. Vì không hiểu nhau, chúng ta không có thiên nhãn, chúng ta không hiểu nhau, bắt đầu chúng ta mới tạo ra một cái là hiểu lầm. Mà hiểu lầm thì bắt đầu nó, nếu mà không quá giải đó thì nó sẽ đi lớn. Đó thì tôi muốn đưa một cái khe trường hợp của những cái cô mà tại đây, con dâu con rể thì nó lại là 5-6 năm nó lại chồng chất. Mà tới mỗi khi mỗi một chút thì nó tạo thành cái gì quý vị? Nó tạo thành rất là lớn. Mà khi đã có thành kiến rồi đó, quý vị thấy có chút xíu không không? Cái chuyện này là rõ ràng chỉ là đưa người vô ở thôi. Thì trong này nó cái là chúng ta không hiểu, chúng ta không có thương được. Bây giờ nếu mà con nói chú thầy thủ mà ông gì ổng cũng đúng, ổng nó phải xin cho ổng.
A Di Đà Phật, thưa sư phụ,
phải không?
Con clear vấn đề này. Và một phần nữa là con đang cảm và ho. Con đã nói, con nói sư chú rất là đàng hoàng. Và cái thứ nhì nữa là hai người đó đã ghi danh trước, người ta nói là người ta bị tiểu đường. Thích hai cô đó nói là muốn có một cái microwave hay gì, ta nấu tối ăn riêng cái thức ăn của người ta. Bây giờ vô đây không có gì hết, họ thấy mặt con đỏ là họ đã sợ rồi. Chứ không phải là con dành cái phòng cho con, và bây giờ phòng con là ba người, tại vì nếu họ thiện hội nói là chị Trang Ngọc đang lên, mà chị Trang Ngọc tuốt trên Sacramento, người ta ở rất là xa, mà người ta gọi xuống Diệu An làm cách nào cho ngủ với Diệu An, tại vì đi danh trước rồi thì con phải nói chứ. Con nói giờ phòng con ba người và đang bệnh nha, nếu mà chú đưa vô là cái chuyện đó là không phải là Diệu An, Diệu An phải báo cáo với sư chú vậy.
Diệu An
nói với tị thủ Diệu An đang cảm, và Diệu An đang cảm, và nếu đưa vô phòng nhiều quá là lát nữa là đi sẽ lây những người. Diệu An có nói với sư chú tội thủ là Diệu An đang cảm và đang ho.
Nhưng mà chữ cảm là cô phải hiểu là cảm là coi như là đang cảm với ông nào hay là gì đó, nó khác cảm với bệnh nó khác.
Và có một điều nữa A Di Đà Phật, cho cô xin nói, tại vì con chỉ là một đại chúng trong này, thành ra con phải có những cái gì clear. Mình là sư chú sư cô, khi một người ta vô đây người ta đi tu, không phải là người ta một cái thứ nhất giống như sư phụ nó không phải ở tù. Cái thứ nhì, và không phải là người ta dành chỗ ngủ để cho người ta sung sướng. Ở nhà người ta cũng có giường êm nệm ấm, là sao người ta vô đây? Mà người ta phải dành một chỗ như vậy. Và khi có một chuyện gì giữa hai người với nhau, giữa Diệu An, giữa sư chú trợ thủ, phải clear ra giữa Diệu An. Không cần phải lên mà phải làm khổ sư phụ như vậy. Tại vì Diệu An, giữa sư chú,
không có khổ. Thật ra con sai rồi. Sư phụ biết, sư phụ mới giải quyết vấn đề. Mà khi quý vị thấy đó, trong cái kỹ thuật mà đau khổ trần gian này đó, là quý vị thấy đó là cái ái ngữ rất là quan trọng. Quý vị hiểu ái ngữ không? Là khi mình giải quyết vấn đề đó, là tôi đem này để tôi giải quyết cái chuyện mà gia đình, cái chuyện này là cái chuyện nhỏ, tại quý vị sống không hội, quý vị sẽ nhà ai nấy ở. Mà cái chuyện mà mẹ mình không bỏ được, dâu không bỏ được, cái đó mới là cái bon. Tôi đem cái chuyện này ra để tôi mới giải quyết được trường hợp kia. Là khi mình sử dụng một câu nói, nếu mà mình sử dụng cái ái ngữ đó thì nó là chuyện khác, mà mình không sử dụng ái ngữ đó thì nó lại là trở thành chiến tranh. Quý vị hiểu thầy nói không? Thật ra đó, chúng ta đến đây vì pháp, Và chúng ta đến vì Pháp á, chúng ta nghe rất nhiều, nhưng mà chúng ta không có áp dụng Pháp. Thành ra từ chỗ đó chúng ta mới, bởi hai cái chữ thì nó hiểu và thương. Áp dụng giùm cái thầy đi. Trước khi mình muốn lên án một người nào đó, mình phải đứng vào trong cái người đó để mình tìm hiểu. Và khi mình nói cái gì đó, mình sử dụng cái ái ngữ. Và cái ái ngữ rất là quan trọng. Tại vì khi mình có một câu nói thôi, ví dụ như bây giờ quý vị muốn sai một đứa nhỏ đó làm, nó nhìn con ơi, cô lớn tuổi quá, cô không có thấy con làm giùm cô cái này, thì đứa nhỏ nó sẽ vui vẻ nó làm. Còn nói đồ quý ma vô đây, thấy bà già làm mà quét nhà không cầm cái dầu quét ở nhà đồ báo đời, thì cũng câu nói đó, nó lại nó không quét. Quý hiểu thầy nói không? Bây giờ quý vị muốn nhờ ông xã quý vị làm, thì quý vị nói em thì thấy em cả ngày em thấy anh làm cũng cực khổ trong hãng rồi, nhưng mà bây giờ em không có rành cái hút bụi này, sao hút mà sao tự nhiên nó cứ chạy nó bung bung vậy. Dù là mình biết á, mặc dù là cái thằng chồng mà nó ôm nhau mình mập, và nói giờ em sức em sợ yếu quá, thành anh đẩy giùm, thì nói với cái thằng chồng để sẵn sàng nó đẩy, lấy chồng là nhờ chồng che chở, phải không? À, thành ra mình mặc dù mình có 130 mà bây giờ 330 mình cũng giả bộ mình yếu thế kìa đó, phải không? Em đẩy này sao đẩy không nổi, phải không? Thì anh có thương thì em đẩy giùm, phải không? Thì như vậy chồng nó sẽ vui vẻ. Còn về nói thiết chồng người ta mà ham vừa làm về còn cắt cỏ, rồi còn cho cái như là coi như là coi như giặt đồ, rồi còn chạy xuống nấu cháo rồi cho vợ ăn, trong khi chồng mình thấy mình chán ngồi suốt ngày về coi cái tivi không, thấy không? Đồ mập thay không có làm ích lợi gì, câu nói đó thì ông không làm, nhưng mà chỉ nói vợ ơi em không muốn đỡ làm khổ anh, nhưng mà em không biết sao cái máy bụi em đẩy em té lên té xuống, rồi là bộ mình té luôn tới túi ông là ông đỡ mình, nhưng mà vậy là ông không thích. Tức là bởi vậy tôi nói là anh thua cái kỹ thuật của mình thôi. Đó, đừng có bao giờ mình cho cái ngã của ông lên và cái ngã mình hạ xuống. Hiểu thầy nói không? Thành ra đầu tiên cái ông mà chiều mà tôi rờ tôi coi bói, tôi nói ông là bác sĩ đó, ông đâu mất rồi. Đó, thì tôi nói là tại sao vậy? Đầu tiên á, thầy phải khi mà thầy giờ thầy biết con là bác sĩ rồi đó, thì thật ra đó con phải hiểu rằng ở trong cái hệ thống này đó, khi mà sư phụ biết con là bác sĩ rồi đó, thì có người nói thầy, ông là bác sĩ là sao cho thầy lại thì hội lại đẩy vô cái vùng mà tập thể tội nghiệp ông quá, ông ở nhà cầu cơ động vô cho nói à, cái ông bác sĩ á mà ông vô đây đó, ông đóng vai thường dân rồi ông chịu ăn chay nằm đất thì tự nhiên Phật tử thương, mà ông là ông bác sĩ đó mà ông vô ông đòi mình cho vô tình mình sẵn trong ở phòng riêng á, thì tự động á Phật tử sẽ thối bộ đề tâm. À, cái hệ thống có thể thông lai trọng nhà giàu và khinh nhà nghèo, thật đúng không quý vị? À, thành ra tự nhiên á thiện hỏi rất là biết điều. Thiện hỏi con sắp cho ông bác sĩ gì nãy mà thầy coi bói cái động ở đâu vậy, bây giờ con đẩy ông vô trong cái khu tập thể. Thiện hỏi đẩy con vô khu tập thể không? Tại sao không? Con bà đồng ngái dữ quá.
Nè.
Con nói với cô Hồng Đức là sao?
Không, thì không có giải thích cái chuyện rất là thì
khó nói hả?
Dạ, thì chúng biết là con cảm thấy nếu mà con ngủ không được á là con sẽ ở sao ạ?
Không sao hết, không sao hết. À, có thể mà nhiều khi mà quý vị đừng có nghe một vị bác sĩ hay là họ vô đây mà họ không thể ở tập thể vì nó có ba vấn đề. Thứ nhất là có những người họ không ngủ quen với tập thể. Thứ hai là vì họ sợ cái tiếng ngáy của người khác. Và thứ ba là nhiều khi họ có tiếng ngáy lớn hơn nữa. Thành ra từ đó mình phải hiểu và thương. Thành ra không có sao hết. Từ đây nó cũng có cái motel gần đây mà đối với một ông bác sĩ thì bỏ ra 5-30 mà mướn khách sạn thì chuyện nhỏ. Nhưng mà thầy nói là tại vì khi... À, không gì sớm được phải không? Ở đây là pháp tràng chứ không phải là pháp trường cát đâu. Dùng chính tử sai cái là chết liền à. Pháp tràng chứ phải là pháp trường. Pháp trường là đẹp bắn à. Không sao hết. Thật ra thì vui tại vì thiện hỏi thôi. Ê, đưa cái ông bác sĩ vào đây. Còn đẩy trả vô tốt ngay cái trong khu tập thể. Sao vậy? Tôi nói tại vì mình như vậy mới là đúng. Tại vì á, vậy là thương ông á. Sao vậy? Tại vì nếu mà đẩy ông vô chỗ kia cái người ta nói là chắc là trọng nhà giàu khinh nhà nghèo, phải không? Cái từ đó là thiện hội đưa, nhưng mà bây giờ ông bác sĩ tâm sự là ông có những cái nỗi khổ riêng mình cũng không biết gì, nhiều khi người ta thiếu sự chuẩn bị.
con đã xin, con đã giải thích cho rồi, không phải là con không có muốn.
Mà giờ con hỏi Từ Bi làm sao bây giờ ở trong làng này á, nó chỉ có 70 phẩm. Mà như bây giờ con á, thì hình như là con hơi già hơn mấy bà cụ kia. Vì con tới 40 mấy mà mấy bà cụ kia 80 mấy. Mà giờ nếu mà đưa con vô trong cái phòng mà để cho mấy bà già hoài thì ai thiếu Từ Bi?
Trù bị, không kêu dùng là trù bị là dự trữ xa, trù bị trước đó.
Từ Bi hay là trù bị?
Từ Bi.
Từ Bi phải không?
Từ Bi là thông cảm.
Tức là bây giờ thông cảm cho con. Nhưng mà giờ giả sử như bây giờ con là người homeless á, thầy sẽ thông cảm cho con ở liền. Tại vì mấy bà hỏi tại sao mà đưa cho ông homeless này vô độc quyền, tại vì ông hôi quá. Còn con là bác sĩ, con thơm tho. Mà bây giờ đó, Từ Bi cho con thì mấy bà già kia làm sao? Con hiểu làm sao? Bây giờ trong này đó, con có 40 mấy tuổi nhưng mà mấy bà già kia 70 tuổi, mà thầy lại để cho con riêng một mình. Lúc vô tình người ta lại biết, khi người ta biết con không là bác sĩ thì nói ông này là phải là đại thí chủ gì của sư phụ. Mà vô đây đó, đạo Phật là bình đẳng. Con thấy không? Từ cái chỗ con vô con nghe kinh Lăng Nghiêm là con phải phá cái ngã đi. Con thấy thật, ở trong này thầy đã nói rõ như thiền hội nó cũng là kỹ sư, vợ nó cũng là bác sĩ nha khoa. Và trong này thầy cũng là nhân du sĩ bất ly, chứ không thể được ai trong này bác sĩ giờ hốt cái ta đóng luôn. Bây giờ nha sĩ trong này, tôi bấm trong này có 4 người dược sĩ đứng lên coi, tôi bấm máy đó. Có không? Trong này tôi bấm vẽ thôi đó là có 4 người dược sĩ. Đưa tay lên coi. Tôi biết trong pháp hội là có 4 người dược sĩ nữa. Có không? Đưa tay lên đi. Đưa lên. Người tôi biết có 4 người dược sĩ. Thấy chưa? Thấy thầy trong này bấm máy không? Con chưa khai với thầy. Mà bây giờ mà cho được ông này bác sĩ vô phòng riêng thì ông dược sĩ cũng đội phòng riêng. Tôi cũng 8 năm hết thì tôi cho ai đây? Thì các con mới hiểu. Tại khi ở hệ thống thầy, nếu mà thầy có đủ 500 phòng thì mỗi người 1 phòng. Thành ra từ cho đó con nói là ông đó thiếu Từ Bi. Thiếu Từ Bi với một ông bác sĩ 45 tuổi mà trong khi đó lại đẩy cho 5 bà già 70 tuổi vô một phòng. Thì cái nào là thiếu Từ Bi không? Hai bác nào? Hai bác nào mà muốn đưa về phòng cái dự án đâu? Đâu đâu coi. Tôi tại sao con không có Từ Bi với dự án? Cái cô kia thì tóc bạc gần chết rồi, chết mẹ cho rồi. Còn Diệu An đó thì sổ sữa. Tại sao không Từ Bi với Diệu An vậy? Ở trong này có nhà cầu không có tiểu đường, có chỗ nào tới 50 cái nhà cầu lắm.
Sư phụ, hai cái người mới đưa vô là người ta nói dù ăn là ta cần có một cái máy nhỏ, cũng như một cái máy quê hoặc là một cái máy lời nhỏ gì ta phải ăn những thức ăn gì đó. Thì dù ăn nó bây giờ trong những phòng bên này đều có, chỉ có cái phòng này dù ăn hiểu không biết sao mà không có tu lại, không có gì hết, không có máy luôn. Rồi bây giờ mà thỏ thấy dù ăn mặt đỏ mặt ho hồn sụ mà nằm cu rút ở trong phòng người ta sợ rồi.
Bây giờ con mới nói ho người ta chưa sợ đâu, nói bị ép thì ta chạy hết.
Rồi bây giờ hai người đó lại cần luôn cái máy để tối nấu ăn riêng, tại vì ta là chủ đường. Sư phụ thì có nói vậy, đã nói rõ ràng là
năm sinh tiểu nữ. Thật sự đó, bữa nay đó quý vị thấy rõ. Bây giờ đó quý vị thấy không? Tại sao mà khi mà cái ông bác sĩ mới vô dự pháp tu đầu tiên tại đây đó, ông nghĩ ông là bác sĩ mà ông đã xin trước, ông đã xin trước một phòng để mở riêng. Thì thật ra đó, ông bác sĩ 45 tuổi hay là 49 tuổi hay cho 50 tuổi xuống ông xin một phòng thì biết bao nhiêu bà già 70 tuổi cũng xin phòng. Đúng không quý vị? Mà quý vị biết bây giờ tăng đi của tôi ở với ai không? Thầy Tệ Minh, thầy Tệ Quán, sư chú Tệ Không,
mát nữa có chú Tệ Tánh,
đại đức Tệ Mãn, rồi thêm ông nào nữa?
Tệ Niệm, bác ông Tệ Tánh,
ông Tệ Tánh nữa, 7 ông ngủ chung một phòng. Thì như vậy quý vị thấy chúng tôi đã hy sinh rồi. Có nghĩa là chúng tôi bảy tấm ông một phòng, thành ra từ chỗ đó quý vị hiểu. Mà thật ra từ cái chỗ đó quý vị cũng thông cảm, tất cả mọi người đều có. Thầy, nếu mình đứng vào cái hoàn cảnh của cái vị bác sĩ mới đến này, quý vị đừng có nghĩ ông không có hiểu. Tại vì người ta một bác sĩ, người ta đi tới đâu người ta cũng được ưu đãi. Mà chỉ có thầy Thông Lai đó là đối xử bình đẳng. Thành ra từ đó ông hơi sốc một chút. Nhưng mà vì như vậy mới là từ bi. Thầy từ bi với tất cả bà già, mà chính thầy từ bi với con. Tại vì khi mà con vô đây đó, con sẽ thấy, à, té ra là bữa nay thầy đang giảng về kinh Bát Nhã, sắc tức thì không. Bác sĩ và cái người coi như Phật tử đều giống nhau không khác, chỉ khác có cái nghiệp thôi, hiểu chưa? Thành từ đó đó, nếu mà thầy nâng niu cho cái bản ngã của con lên đó, thì con vô tình đó, thầy làm cho con, đạo Phật là cái độ gì? Phá ngã. Đạo Phật là cái đạo xóa bỏ giai cấp. Đạo Phật là cái đạo ông vua và bà chúa bình đẳng. Thành từ chỗ đây con vô con học bài bằng bài kinh trí huệ. Thành con những cái gì con có bằng bác sĩ, nhưng mà chỉ là trí thức thôi. Những cái bằng bác sĩ chỉ làm cho con kiếm nhà lầu vợ đẹp con xinh, nhưng mà bằng bác sĩ không giúp cho con thoát khỏi luân hồi sinh tử. Và tôi bảo đảm con sẽ được cái nhìn. Khi mà hồi nãy khi mà thầy nói, à cái ông bác sĩ này mình đưa ông vào trong một khu nhà tập thể mà ông vẫn vui vẻ, ông nói là con vui vẻ, con chấp nhận, vì các bà cụ chịu được, con chịu được. Hồi chiều này khi tôi truyền giới, tôi nói Phật là một ông hoàng, một ông vua cách đây 2600 năm, có quyền sinh sát trong tay. Mà Phật sinh ra đời dưới gốc cây, Phật ngồi thiền dưới gốc cây, Phật giảng đạo dưới gốc cây và Phật chết dưới gốc cây. Thì bây giờ mình mặc cái áo trưởng tử Như Lai mà mình không có hy sinh được bằng ông Phật sao, thì mình không xứng đáng là đệ tử Như Lai. Hiểu chưa quý vị? Cái này á, thường thường á, như tôi hồi xưa đó, cái chúng ta cái pháp môn này là pháp môn giác ngộ. Giác ngộ là gì? Chúng ta nhìn đâu là thật, vào đâu là giả. Cái danh từ bác sĩ chỉ là cái danh từ thôi. Bởi vì cái bệnh đó là cái bệnh của người Việt Nam mà làm đau khổ bao nhiêu những đứa trẻ. Thật ra một cái người bác sĩ cũng là một cái nghề học 8-9 năm. Và một cái người mà cầu thủ football nhiều khi đó học xong high school rồi đá cho cái đội college. Mà ông bác sĩ làm giỏi lắm, tôi cho 1 triệu đô la một năm. Nhưng mà một cầu thủ football mà nổi tiếng á, 45 triệu đô la một năm. Và một cái người họa sĩ hay một cái cô mà vẽ một cái công trình gì đó, hay một cái cô design một cái áo ấm hay cái gì đó, cũng có thể kiếm 1 triệu đô la. Mà gia đình mình, cái dân tộc mình lúc nào cứ bắt con học bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ. Thành ra cái gì cũng có sĩ hết. Mà trở thành ra là, tôi nói rõ ra là từ chỗ đó đó mình phải hiểu, nhưng mình phải hiểu thương cho ông. Tại vì cái ông này đó là thì ta có địa vị, người ta có địa vị trong xã hội. Mà cái người bác sĩ không phải từ trời rớt xuống, người ta phải học 8-9 năm, bây giờ nợ nần người ta. Khi ra bác sĩ người ta nợ cũng 1 triệu rồi. Mà ta đến đây người ta học pháp, mà người ta thấy, tại vì đến tất cả các chỗ khác thì mấy ông thầy các nghe tới bác sĩ là nhào lại là nâng niu chiều chuộng. Nhưng mà thầy Thông Lai đó thì rõ thật, tại vì thầy Thông Lai giờ này cũng đi làm để ăn. Thầy Thông Lai bao nhiêu bị thương đây, thầy Thông Lai đều đưa cho Diệu Khai nộp cho nuôi mấy bà già. Thành ra thầy Thông Lai với cái vị bác sĩ đó là bình đẳng. Thầy Thông Lai giống vị bác sĩ mọi phương diện hết. Thầy Thông Lai ngày xưa cũng ngã mạng lắm, thầy Thông Lai có đầy đủ tật xấu. Nhưng mà sau này thầy Thông Lai đọc kinh. Hồi xưa thầy Thông Lai khi lên pháp tòa, thầy Thông Lai cũng có cái trò là bắt ông Đậu Quang là làm thỉnh sư, rồi bắt chú Tị Hỷ được một vài hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đánh lễ xin thỉnh pháp sư từ tòa Thông Lai về đây mưa pháp, khoái lắm. Nhưng mà sau khi đọc tới kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật tự ý trải tòa cụ ra ngồi, rồi ông Phật ông vua mà ông tự trải tòa cụ, thành ra từ nay Phật tử thì vô không có cho đệ tử thỉnh sư, tại vì mình thấy mình mắc cỡ, mình không xứng đáng là làm đệ tử ông Phật. Cái thầy Thông Lai cũng xấu xa, cũng đầy bản ngã. Thầy nó càng tu càng dẹp bản ngã thì càng chúng ta càng đi giải thoát. Và chúng ta khổ vì chúng ta chấp cái ngã. Mà cái ngã là cái gì? Cái ngã do cái tâm tham mà ra. Thứ nhất là chúng ta tham danh, tham địa vị, tham được người ta kính trọng. Mà những cái đó, đó là những cái làm cho chúng ta đau khổ. Tôi nói thí dụ đi, bây giờ ông bác sĩ này ông nói mình không có từ bi với ông, và ông xin trước một phòng, và ông có những lý do gì đó mình chưa có hiểu, mình chưa lên án ông. Biết đâu là ông có những cái gì nhiều khi ông ngủ ông có những không thích quen ngủ riêng hay không quen ngủ chung, thành ra mình chưa theo dõi ông, nói là ông này là ông bản ngã, thì chúng ta đừng theo dõi kết luận. Nhưng mà gì, cái hệ thống này nó chỉ có 70 phần, mà cái quy tắc của pháp hội này là một phòng minimum là phải 5 người. Nhưng mà có những bà cụ mà họ không chấp nhận, họ có chủ phòng thì cũng không ép người ta. Riêng trong làng Di Đà này chúng tôi chỉ có làm phụ chủ được 6 phòng thôi. Thì trong 6 phòng đó chúng tôi chưa có phòng nào mà được ở một người hết. Gia đình từ Na Uy qua cũng 3 người. Và tất cả 6 phòng mình làm chủ đó ông thầy thủ. Đều tất cả là đều 3 người, 4 người trở lên. Thành ra thầy cũng nói với vị bác sĩ mà dự trong dự đây là coi như là hoàn toàn là thầy rất là từ bi, nhưng mà vì có những người cần được ở riêng thôi mà thầy cũng không có định bù được. Thành ra quý vị từ đó quý vị hiểu là khi chúng ta tu, cái đầu tiên bà mẹ giận con dâu, bà mẹ giận bạn gái, bạn trai của con gái là vì bà mẹ có cái chấp ngã, cái gì ta nói là đúng mà bà nhà không có hiểu và thương. Mà người con mà bất hiếu với mẹ là không hiểu được cái hoàn cảnh của mẹ. Rồi những cái chuyện mà cô vừa ăn với thầy thủ này do không hiểu nhau mà nó sinh ra. Nhưng mà bữa nay thầy nói cái khổ đầu tiên là chúng ta chiếu kiến cái thân này là quá lớn, thành ra chúng ta bị đau khổ. Và khi chúng ta thấy rõ cái thân này chỉ là những cái chất dơ quế ở trong này, là ruột non, ruột già, lãi khám lãi lãi kim, đủ loại dơ dái cái thân này mà không có tắm chừng một tháng nó trở thành ra một cái cầu tiêu lưu động dơ quế. Bất cứ cái món nào sạch sẽ mà đút vô cái miệng này vô đây trở thành ra cái đồ dơ, thì từ đó quý vị cái thân này từ đâu mà ra, từ không có gì hết trở lại cái nguồn gốc ban đầu. Cái thân này là một cái thần thức đi lang thang trong cái quả địa cầu này, rồi hợp với cha mẹ. Lúc cha mẹ đang thương yêu nhau, cha mẹ phối hợp mình kết vào ba cái nghiệp. Mình có nghiệp với cha, nghiệp với mẹ và cái thần thức trở thành cái bào thai. Mình mượn máu sữa của mẹ, rồi mình mượn cơm gạo của xã hội, mình mượn áo vải của nhà trường, mình dưỡng rồi mình ăn học, mình trở thành ra ông bác sĩ này, bà kỹ sư nọ, ông nha sĩ kia. Mình từ một đứa nhỏ ra đời là trần gian trụi, trở thành mượn xe của ngân hàng, mượn nhà của ngân hàng, mượn bằng cấp của nhà trường, chúng ta trở thành một người có đầy đủ. Cho tới khi chúng ta ở trong địa vị cao nhất, đùng một cái, chúng ta có quyền mướn người làm, chúng ta có quyền mướn người nghĩa là chủ nhà, chúng ta có quyền mướn người để mà lên kết binh. Nhưng mà khi cái bệnh đến, chúng ta là bác sĩ, là kỹ sư, là tổng thống Hoa Kỳ cũng không mướn được ai bệnh thế và chết thế cho mình. Cái đó bình đẳng giữa ông bác sĩ cho tới cái bà già vô học ở làng này. Tụi con có đồng ý không?
Dạ.
Cho nên cái ngày để tang là cái ngày gì? Ôi mấy ông ba tàu mà đặt ôi cái này là hiếu đạo rồi, con trai thì mũ đơm, không có cái gì hết. Khi chúng ta mà đánh vào trong một cái đồn nào mà cái đồn đó đồn hàng là treo cờ gì quý vị? Treo cờ cá. Thành ra khi tôi phát tang, tôi hỏi con trai, bây giờ con có chịu đồ hàng chứ thôi đồ hàng cái gì? Con có bao nhiêu tiền đó? Dạ, con có 100,000 trong gia đình ngân hàng. Con có thể mướn người ta lại thay tả cho ba con. Con có thể mướn người ta lại đút cháo cho ba con. Con có thể mướn người ta lại giặt đồ cho ba con. Nhưng mà giờ ba con đang chết rồi, con có thể mướn ai chết thế ba con không? Nó nói dạ không, không chịu đồ hàng chưa? Nó dạ, đồ hàng lại đều khăn trắng dùng. Thế nó con gái, con làm gì? Nó dạ con là bác sĩ. Bác sĩ gì? Nha khoa. Lương năm bao nhiêu? Nó dạ con kiếm này kia đủ thứ là khoảng 500 tới 100 tới 1 triệu. Bây giờ con có thể mướn người khác chế thích mẹ con không? Nó dạ không, không đồ hàng chưa? Nó dạ đồ hàng, đeo khăn đồ hàng vô, đeo khăn trắng vô. À, như vậy chúng ta đều đồ hàng. Như vậy chỉ con cái chúng ta chết, chúng ta đem đi nghiệp lành và nghiệp dữ thôi. Thành hôm nay nếu mà người nào mà có thể dùng tiền bạc, dùng địa vị, dùng bằng cấp để mà mua cái mạng sống lại cho mẹ mình, mua cái mạng sống lại cho cha mình, mẹ mình đang ung thư, mình có thể bỏ bằng cấp mình ra mua cho mẹ mình hết bệnh, thì người đó tôi dành cho một mình người đó ở 10 phòng. Còn người nào cũng đầu hàng cái chết, cái sanh, cái già, cái bệnh tử, thì người đó đều ở bình đẳng với nhau trong cái làng này. Chúng ta nói vậy chứ đừng có lên án gì bác sĩ đó. Nhiều khi người ta có một cái gì đó không nói ra.
Dạ, cho em xin
xin lỗi thầy, sám hối với thầy là con nói lỡ lời, nhưng mà tại vì có nhiều trường hợp không biết cái con là không có cái nhà trong đó nên pháp tràng.
Pháp tràng được chứ đừng nói pháp trường. Pháp trường là phải có pháp trường khác.
Là không có cái sinh nhã. Và khi con thì không có bao giờ đi có cơ hội học Phật pháp, nhưng mà cái Phật nói là mình có cái tâm bạn mỗi người có cái tâm Phật. Khi con chấp nhận có cái gọi là cái concept của cái nghiệp thì con chấp nhận cái nghiệp tốt hay nghiệp xấu mình đều chấp nhận. Không có khi nhiều khi mình được có cái này cái nọ mình thì mình rồi, còn khi mà xấu thì mình không chấp nhận là cái nghiệp đó là xấu. Nên vậy cái mà con nói là không thông cảm là không phải là cái nhà, mà lại không phải là một cái gì hết, là một cái rất là huyền bí. Nên như vậy thì nếu mà có cơ hội có thể thầy giúp được giùm con giải quyết về cái sự quyền bí đó. Con thì còn cái ăn ở uống thì cái đó con lo, cái đó không có một cái chờ có cái gì hết. Đó là như thế. Con chịu.
Bây giờ thầy chỉ đặt cái vị trí con vào, thầy vào vị trí con. Thầy
cái nói chuyện
không thì nói chuyện thì thầy bây giờ đặt là Thiểu và Thương này. Thầy đặt vị trí thầy là một ông bác sĩ. Thầy có địa vị trong xã hội, thầy bỏ 8-9 năm thầy học, thầy mới ra bằng bác sĩ. Rồi bây giờ thầy lại đây, thầy gọi điện thoại, thầy nói dạ, sư cô Hồng Đức ơi, tôi muốn có một phòng riêng. Và con ngồi vào vị trí của chồng tạo thông lai. Trong khi trong này đó, có tới mấy trăm bà già cũng đều muốn như vậy hết. Mà mấy bà già đó đều là không có địa vị trong xã hội. Các bà già này ở đoạn cuối trong cuộc đời, mấy bà không bám víu về đâu, rất sợ vào trong các nhà tù kêu là nursing home. Thành ra dựa vào cái lòng từ bi của hệ thống này, bây giờ thầy đòi hỏi con cung cấp cho thầy một cái phòng riêng thì con giải quyết làm sao, trong khi có mấy bà già kia đang ngủ dưới đất.
Con khi pháp tràng rất là đông thì cái con hiểu, con không có cái gọi là khi con không có chỗ hay là có phòng riêng hay này nọ là cái chuyện là chuyện bình thường, cái chuyện là chuyện dĩ nhiên, tại vì pháp tràng rất là đông rồi đông đúc, cái đó là chuyện bình thường vậy thôi, không có một cái gì.
Thì khi con hiểu rồi đặt ở vị trí thầy, con cũng phải xử sự như thầy thôi. Và thầy ở vị trí con á thì thầy sau khi thầy hiểu xong thì nói ủa lương bác sĩ, lương con bây giờ thầy nó cũng vài trăm ngàn, thầy nói thật vài trăm ngàn một năm, trong khi lương mấy bà già này đó bình đẳng 800-mấy chục đô, phải không quý vị? Tiền coi như là Obamacare. Thành ra từ đó thầy sẽ dễ dàng lắm, thầy sẽ nói thầy sẽ đi ra ngoài thì mướn một phòng. Nếu thầy ở vị trí con mà thầy còn nói câu này nữa, đây là cái dịp tôi làm phước, các bà già nào mà có cái tật ngái như tôi hoặc có cái tật không ngủ chung được như tôi thì xin cho tôi được phép mời quý vị ra cùng mướn, tôi sẽ bao cho quý vị 10 phòng. Những người nào ngái đi cho ta, và sáng chúng ta vào đây tụng kinh.
Thì nếu mà như vậy thì con xin mời các thầy, mà các thầy nói là chi phòng thì con xin kính cúng dường mướn motel room cho các thầy, mỗi thầy một phòng.
Rồi quá hơn đó. Thấy chưa? Đó là tiếng thiền não thành bồ đề. Quý vị cái câu nói này của con tức là con đã phá cái ngã con lia rồi. Hay không? Quý vị thấy là mở đường máu được không? Thấy không? Là bây giờ người ta lại thương yêu tràn đầy. Phải không? Bây giờ các bà nào muốn ra ở thì bây giờ ông bác sĩ này ổng sẽ mướn phòng để cho cậu thấy là ổng đến đây là không có phải gì chỗ ngủ. Ông đến đây không phải vì tại vì bác sĩ là phải có nhà cao cửa rộng, mà đến đây để chi? Để làm sao biến phiền não thành bồ đề, mà biến làm sao mình có cái tâm Phật và một cái tâm ma. Và như vậy chỉ một cái chỉ thôi, cái bàn tay này là phải ngửa ra, bàn tay này là coi như là ngửa ra để người ta phục vụ, là bàn tay này là chúng ta, bàn tay của Kennedy. Bạn đã làm gì cho các bà già trong làng A Di Đà, hay là quý vị đòi hỏi mấy bà già trong này hãy làm gì cho bạn, biến ma thành Phật, biến phiền não thành bồ đề chỉ trong gian tích. Vì ông nói câu đó là quý vị đổi cái tâm chưa?
Dạ,
đổi liền. Đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm, dùng trí huệ để chuyển. Thật ra ta thấy như vậy, ông nói câu đó tức là ông đâu phải người mà vì chỗ ăn cho ở, nhưng mà ông có một cái gì riêng thành không nói được. Ông kêu là cái điều quyền bí, cái chuyện đó bữa nào ông nói riêng, phải không con? Thì như vậy là con đang bị là dây ở trong coi như là tiểu khu ăn lọc mà sư phụ mở đường máu.
Không hiểu sư phụ con
hiểu em. Không hiểu hả? Nhưng mà bây giờ quý vị nghe ông nói với quý vị thương chưa? Hiểu và thương. Chỗ chó cho pháo tay đi. Rồi bà nào muốn đi khách sạn đưa lên ổng bao hết luôn. Tại ổng đi hết 500 phòng. Nhưng mà không có đâu. Bốn phòng vậy là đi được 23. Bà năm phòng. Bà nào trong phòng nào không có nước nóng đâu, đưa tay lên. Ông em đưa. Ổng sao đâu đó, dễ thương không? Thành ra quý vị nếu nghĩ sao? Quý vị nghĩ nha, tại vì quý vị thấy ông này như vậy, nhưng mà quả thật cái ông này là con của quý vị đó, là quý vị sẽ phùng mang trộn má mà bảo vệ cho cái ông này. Vì quý vị nghĩ đây không phải là con, nhưng mà thực sự đời này ông này không phải là con của quý vị, mà đời quá khứ đã là con quý vị rồi. Từ đó chúng ta thấy khi hiểu rồi chúng ta thương liền, phải không quý vị? Thành ra đó là những cái bài pháp biến phiền não thành bồ đề, biến địa ngục thành ra cực lạc ở trần gian, phải không quý vị? À, từ đầu tiên á, người ta đưa vô cái ai cũng khen ông này là coi như là chịu, coi như là bác sĩ mà chịu ăn chay nằm đất. Nhưng mà rốt cuộc rồi cái khi mà thầy nói ông Thiện Hội đưa ra vậy thì Thiện Hội nó phải bình đẳng, con phải như vậy. Tại con thử ông này, con vợ con cũng là nha sĩ bác sĩ, mà nếu mà nói về bác sĩ nha sĩ có phòng ở trong này tôi biết có 4-5 tên nó đội ra. Nãy tôi bối bấm cái bãi dịch có 3 tôi sẽ cần, tôi biết trong này có 4 dược sĩ thì nó đưa lên đó. Thấy không? Thành ra đứa nào cũng là sĩ hết rồi, nhưng mà bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, thua tu sĩ. Vì con hiện giờ con là tu sĩ, nhưng mà con lại nói lại con vừa bác sĩ mà vừa là tu sĩ là con hơn sư phụ rồi. Đưa mày đưa cho ổng. Quý vị sẽ thấy pháp đại thừa đó, những cái gì là lăng nghiêm không đó quý vị.
Con á là tại vì á nói thiệt với lại đại chúng thì khi mà đi học á, nói mày nói thiệt á, con cũng đã học nha sĩ rồi
đó. Trời ơi đi, mừng quá, vỗ tay vỗ tay. Như vậy đó, phan phan để sư phụ nói con là bác sĩ mắt phải không?
Dạ vâng.
Tại vì hồi nãy lúc mà sư phụ cạo đầu con á, sư phụ thấy con trên đầu không có gì, nhìn ngay giữa này nó có một cái tướng nhô lên. Cái tướng này tôi rờ mà ổng vô đó, ổng mặc cái bộ đồ mà ngó nó giống như là giống như cắt cỏ hay là pizza delivery gì đó. Tôi nói trời con, sao con mà gặp sư phụ là sư phụ phiên con đi học ra bác sĩ. Tôi nói dạ con bác sĩ rồi, thấy không? Cái tôi cũng nghi cha này, coi như mình nói cho nổ theo. Tôi nói đâu, đưa mặt bác sĩ coi. Cha chạy 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 lên kia, cái chạy rút giấy tờ đó, tôi nhìn cái xe chả có cái dấu medical trong xe đó, rồi có này kia là tôi nói ồ bác sĩ mắt, phải không? Thành ra bắt đầu là con là bác sĩ mắt mà đã học nha sĩ rồi, phải không?
Dạ không, thì con có học rồi, con bỏ nha sĩ, nhưng mà con chỉ muốn nói cho đại chúng á, là những người như là bác sĩ nha sĩ hay này nọ thì cũng không có gì đặc biệt hết. Tại vì nói thiệt á, thì khi mà lúc đi học á, mấy người chơi có người gọi là có người là bơi giống như là chìm á, giống như là học á cũng khó khăn, là giống như cũng chạy thiệt cũng chẳng giỏi. Trong lớp có nhiều có khoảng 10 thằng giỏi, còn bao nhiêu giống như là sống chết là lúc đó ra tưởng cái bằng nó ngon, cái đó là vậy. Cho tôi nói thiệt đó, là lúc
nhưng mà thầy hỏi một câu là con học nha sĩ được mấy năm rồi?
Con học nha sĩ được 1 năm hả?
Rồi ở đây thì có cái phòng nha, con vui nhổ cho mấy bà già.
Dạ không dám mà.
Không học 4 năm á thì nhổ hết tất cả răng hàm ở trên, nhưng mà học có 1 năm là nhổ răng năm thôi.
Con cái con mà muốn nói là con thấy là những cái người ta đi, người ta học á, người ta cũng không có giỏi gì hết. Người ta
con thầy nói thật á, thầy có 3 cái ghế làm răng ở trong làng này nè. Dạ. Nhưng mà thầy đăng bản cần những nha sĩ mà học ra trường chỉ cần 1 năm ra trường để chi nhổ răng không đau. Tức là cái răng nào không đau thì nhổ, mà răng đau thì đưa cho bác nha sĩ hàng nhổ, được chưa? Thật sự con muốn không thấy nó giỡn nha. Thầy đưa con xuống dưới, thầy có phòng nha
Không phải là nhân sĩ mà.
Một năm được rồi, nhổ 5 năm thôi. Chỉ mỗi bà có, mấy bà khám với Đức Phật là mấy bà có hai cái răng nanh. Mà con nhổ hai cái răng nanh xong là mấy bà thành Quan Thế Âm Bồ Tát ngay.
Nên như vậy á, con thấy những người mà người ta gọi là kênh kiệu hay này nọ, thì con nghĩ lại lúc con học thì con biết người ta như thế nào, thì con cười tại sao lúc ra mà kênh kiệu, tại vì đối với con không biết xứng đáng, tại vì lúc học á giống như là rớt lên rớt xuống này nọ tùm lum hết đó, mà lúc ra thì lại sao lại kênh kiệu. Cái đó là con muốn nói cho đại chúng biết.
Cảm ơn con. Thật ra bây giờ cái gì nói nó không phải, mà phải còn muốn bốn trong phòng cho mấy bà là thầy chịu cái đó thôi à. Quý vị thấy vui không? Thật ra đó, cái này là pháp sống không đó quý vị, phải không? Real story luôn. Thành ra quý vị phải thông cảm cho các em, tại con có Mỹ con nhỏ tuổi phải không?
Dạ không, mà con
sao 19 tuổi. Vậy là lớn rồi, tại vì Diệu An nói em này nó không rành tiếng Việt nhưng mà thấy nó cũng rành lắm chứ.
Tại vì con nghĩ có tử có thể dùng cái chữ từ đi cũng hiểu.
Dạ. Dạ. Tại vì có những em mà nhiều khi các em quan số quá đó, các em sẽ dùng từ nó không có rành, đã tình phải thông cảm. Còn nếu mà con qua Mỹ mà con đã 19 tuổi tức là con cũng đã biết tiếng Việt rồi. Dạ. Và nếu mà con cần học thì lại gặp thầy Tệ Mạng nha. Thầy Tệ Mạng hoài tiếng Việt, tiếng Phạn, còn biết tiếng Quảng nhưng mà tiếng Ốc nữa. Đi tu là phải như vậy thôi. Chứ nếu mà chúng ta đi tu đó mà chúng ta làm cho một ông bác sĩ, ông bỏ cái ngày lễ, ông vô đây ông đưa cái đầu cho thầy cạo để về về ông thối Bồ Đề Tâm. Chúng ta không phải là thủ kim, tức là kim coi như là kinh mà coi như đại thừa, mà chúng ta làm sao để chúng ta dùng những cái chuyện mà chúng ta không hiểu, không thương, những cái mà tiên kiến, những cái mà chúng ta thấy không có trọn vẹn, chúng ta chỉ là những người mù lời dôi. Thành ra khi chúng ta làm sao khi ra về bác sĩ này cũng happy, mà các bà già cũng happy, và thầy bảo đảm nhìn trên cái ánh mắt của các bà già là bắt đầu thương và hiểu con, và không có cái nhìn xa lạc về con. Và bây giờ 9 năm đó là cái phần chào hàng thứ hai của kinh. À, cái gì quý vị? Thủ Lăng Nghiêm là cái kinh cao nhất trên đỉnh đầu. Và ngày mai tôi sẽ giảng. Đây là mặt hai sáng bây giờ mới chào hàng thôi. Mà quý vị thấy pháp sống không? Biến cái chuyện phiền não giữa Diệu An và thầy thủ tôi cũng mượn. Thật ra không có gì hết. Cô Diệu An cổ ào ào thôi, nhưng mà cổ xong cái đó là xong ngay. Rồi ông thầy thủ này cũng vậy, cũng nóng ào ào nhưng mà xong ngay. Thầy dùng cái chuyện này để mà thầy đem pháp bỏ hết, không có nói nữa. Còn ông bác sĩ này thầy biết ông không phải loại đó, nhưng mà thầy đem ra để mà cái tích đích, để mà chúng ta làm thành một cái bài pháp sống, để mà độ. Bữa nay cái người muốn độ chính là cái người mà đi lui đi tới trong làng này. Tôi nói thật luôn, cô biết ai vợ của ông Thiện Sơn đó. Cô đứng dậy cho thầy coi. Cô đứng dậy đi, đứng dậy đi. Thật nãy giờ là thầy nhắm vào con để mà thầy đó, nãy giờ nhắm là con với mấy người này giả hết. Cổ đau khổ, chồng mất. Thì con gái cô biết hồi trưa nó vô nó khóc, nó nói thầy ơi con thương mẹ quá, con muốn về ở với mẹ. Nó đang ngồi cái bên nó khóc á. Rồi cái chú mà đi đón mấy ngày nó làm cho con bạn đưa đón, nó cũng là con trai. Con muốn đưa đón con về ở với mẹ con, nhưng mà mẹ con thì rất thương tụi con, nhưng mà không có thương được những cái người bạn của tụi con, bạn đời của tụi con. Thành thầy làm sao mà cho mẹ con nghe. Thành ra những cái gì, tất cả những cái chuyện mà từ ông bác sĩ, từ Diệu An, từ thầy thủ, là những cái thầy nói ra để cho cái bà này bà hiểu và bà thương. Thì quý vị thấy không, chỉ có những chuyện nhỏ này thôi mà chỉ trong tu có 4 ngày mà nó còn xảy ra những cái chuyện mà bất như ý. Thì làm sao mà mẹ con ở dưới rễ với dâu năm này tháng kia. Mà cái đau khổ nhất của người mẹ là con của mình nó có hiếu, mà khi bắt đầu nó có chồng có vợ thì nó bắt đầu chia sẻ cái tình thương đó cho cái người yêu của nó, cho người chồng người vợ cho nó. Mình cũng phải chấp nhận, cái đó là cái lượt nước mắt chảy xuống. Khi mình hiểu được rồi đó, thì ngày xưa đó mình cũng đã yêu chồng mình thế nào mình cũng làm cho cha mẹ ruột mình buồn, thì bây giờ mình phải hiểu lại như đó, mình đi ngược lên. Và từ đó chúng ta thấy áp dụng hiểu và thương, và chúng ta sẽ thông cảm. Muốn lên án một người nào, chúng ta phải đứng vào cái địa vị của người đó, Và chúng ta không cần tụng chú đại bi, chúng ta không cần lại sám hối, mà chúng ta phải làm sao dùng cái trí huệ để mà chúng ta biến những cái chuyện phiền não trong cái này. Và thầy hy vọng rằng con là cái người đến đây, và những cái chuyện mà thầy đem con ra để thí dụ, để mà cứu cho cái cô đó, gia đình đó, họ đang đau khổ. Và họ có một cái là thương con trai con gái, muốn con trai con gái về sum họp. Nhưng mà mấy đứa con trai con gái nó cũng rất đau khổ, muốn về với mẹ, nhưng mà mẹ lại là có nghịch duyên với những cái người bạn đời của họ. Do đó bữa nay thầy nói như vậy, để từ đó chỗ đó chúng ta thấy rõ là chúng ta phải mở cái lòng ra và phải thông cảm. Vì thật sự nếu mà người mẹ thì không bao lâu sẽ bỏ chúng ta. Tụi con đã mất ba rồi đó, thì chúng con chẳng bao lâu tụi con sẽ mất mẹ. Mà mất mẹ, mất cha không thể tìm được, trong khi mất vợ, mất chồng chúng ta có thể tìm được. Phải không quý vị? Và thầy hy vọng rằng quý vị nhìn, thầy cũng không có bắt ông bác sĩ này phải thuê phòng đâu. Vậy thật ra mấy bà cụ này mà bắt mấy bà đi ra ngoài rồi sáng là phải 5 giờ dậy, rồi vô đây thay dễ đây á, 5:30 mà bà dậy, 6 giờ lên. Mấy bà chắc có muốn đi không quý vị? Thấy chưa? Nhưng mà biết cái tấm lòng của ổng là ổng không phải là gì cái đó, nhưng mà ổng có một cái vấn đề riêng về tâm linh. Thì bữa nào thầy với con gặp nhau mặt đối mặt, rồi mình nói riêng không cho ai biết, nhưng mà mời Michael Hòa lại bỏ lên YouTube. Rồi như vậy là mặt đối mặt nhưng mà không cho Michael Hòa Đại Phúc Viên đi gần biết. Thấy không? Giỡn chơi. Nãy giờ con có thông dịch cho ba con nghe không? Ông happy với cái hỏi ông thôi. Ông happy với sự giải quyết của thầy không? Những cái phiền não được chưa? Con hỏi ba con coi bằng tiếng Na Uy. Ông ok với cái mà sự giải quyết những chuyện trong này không? Dạ. Thế bữa nay là ba con nghe pháp sống luôn đó. Đã thấy không? À. Nhưng mà con nhớ nha, con hứa con là 5:30, còn mấy năm nữa ra luật sư. Thì yêu cầu khi các bà già ở trong này mà bà làm cái gì đó mà bị xử án đó, mà chung thân, thì con phải cải làm sao cho mấy bà thành tử hình. Vì sao? Con xử cho mấy bà mà từ chung thân mà còn xuống 25 năm á, thì thầy chỉ cho con có 1,000. Nhưng mà xử từ chung thân mà con cải sau thành tử hình, thầy thưởng cho con 20,000. Vì sao vậy? Vì mấy bà ở trong đó thầy phải cơm dở công an, Hồng Minh, Hồng Đức phải vô nuôi tâm hồng từng, tốn tiền lắm con ơi. Thành ra xử làm sao từ chung thân qua tử hình, sư phụ sẽ thưởng cho 5,000. Nhưng mà bên Mỹ này còn có. Nhớ nha, con ra trường thầy dành cho con cái dốt. Bên đây thầy có 3-4,000 điện tử lên, mà có nhiều điện tử đang ở trong tù. Thành ra là yêu cầu con chỉ cải làm sao cho ông tòa và cái bồi thẩm đoàn jury là làm sao để cho nó tử hình. Và thầy thưởng tiền. Còn mà thử cho nó từ trung thân mà xuống 25 năm là thầy chỉ cho con rất là ít. Người thấy vui không? Thành ra chúng ta hiểu hết cuộc đời này. Khi chúng ta hiểu rồi thì ngay cái đây là cực lạc đó. Tại vì chúng ta vì những cái đó mà chúng ta cứ luân hồi sanh tử hoài đó quý vị. Vì những cái đó mà chúng ta luân hồi sanh tử hoài. Còn thật sự khi mà quý vị không có những cái đó rồi, quý vị áp dụng như vậy là quý vị sẽ đi đâu không thể nào đọ được. Người nào mà có trù có ý quý vị cũng không thể nào đọ. Vì ví dụ là giàu rồi, dù có đè xuống thì dầu vẫn nổi trên mặt nước à. Còn quý vị mà có giữ những cái mà chấp ngã, chấp danh, chấp lợi, chấp hơn, chấp thua gì mình, thì quý vị dù tôi có tụng bao nhiêu, dù tôi có dùng cái như là phô hoa, thì tôi rời đầu quý vị sẽ nóng ở đích. Phô hoa đó phải như vậy đó, là tôi rời đó quý vị nóng đầu liền. Còn quý vị mà tại vì quý vị tự động quý vị đã thấp rồi không thể nào kéo được. Thành nó từ đó đó quý vị. Quý vị bữa nay vui không quý vị? Vui không? Vui. Nếu mà không trí huệ đó, không trí huệ đó, là chúng xuống đây đó là Diệu An với Diệu Thủ đánh nhau coi như là cái mũi ông đầu, cái đầu xỉa thuốc. Còn cái ông bác sĩ này đó, ông sẽ ra đi với một cái máu sắc hậu đang lên. Ông sẽ buồn, trời ơi, mình ở dưới Bô Sa, bây giờ này người ta đã ăn gà Tây, người ta ăn Noel, mình theo ông thầy vô đây bị ổng coi như dần dặt, bị chuyện hỏi đẩy vô trong một cái khu ở tập thể, phải không? Khu coi như khu tôn đản, khu vườn chuối, khu quận tư. Trong khi mình ở đường tự do, nghĩa là coi như quận 1 đẩy vô quận 4. Thành ra nhưng mà tự nhiên cái là thầy làm ra làm lại sạch tới sạch lui, cái loại là ổng là một cái người có cái tâm Bồ Tát, chứ không phải mà mình còn có cái một cái mà thầy rất là sợ bích lòng con. Bây giờ mình nói thật, tại vì trong này đó mấy bà này đều nò, mấy bà này cần sáng mắt. Rồi rồi, có thể nào khắc mắc cho mấy bà được không con? Con bật lên.
Nếu mà mình chấp chịu cái nghiệp xấu, nghiệp tốt mình chấp nhận thì mình khi mình chấp nhận được thì mình hiểu và mình thông cảm được.
Yeah.
Thì khi mà tại vì con cũng biết là nhiều không một cái gia đình nào đều hoàn hảo hết.
Yeah.
Cũng có cái sự đụng chạm dâu rẻ thì là cũng là cái cũng có cái duyên cái nợ gì đó. Khi mà mình biết mình nợ người ta thì mình nên trả nợ cho người ta. Khi mà mình biết như vậy thì mình nên chấp nhận và trả nợ để cho nó tốt, để đừng để cho cái nghịch, dù là con rể hay là con dâu, nhiều khi mình cũng nợ người đó. Thì mình khi mình chấp nhận được thì mình cố gắng mà mình được, bây giờ mình sám hối mà cố gắng mình trả cái nợ.
Vì thế giờ bác sĩ trở thành tu sĩ làm giảm pháp cho cô đó. Đó, hiểu tay. Tôi đã yêu cầu ổng hổ bắt cho bả, và ổng nói hãy chấp nhận cái nghiệp đi, không phải cái chuyện gì kia cảm hay không. Dạ cô ơi, mắt sáng chưa? Rồi sáng rồi, bác sĩ này mổ mắt giỏi quá, hiểu không? Đó, ổng mổ mắt rồi đó. Thật ra con á, nhiều khi á, thầy không có cái bằng mổ mắt, thầy mổ hoài không được, phải không? Nhưng mà tôi nhớ có một câu mình rất là vui. Hồi đó đó, là coi như là Giang Dĩ là cái người nuôi. Quý vị Giang Dĩ đờn cò không? Phải không? Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, cái bữa đó đó là có một phái đoàn của Việt Cộng nó về đến cái chùa, thầy nó mượn cái sân chùa để nó tuyên truyền là nó sẽ có một cái đội bác sĩ từ ở bên Liên Xô có du học về, đi với một số bác sĩ Liên Xô, nó kêu là chuyên gia bác sĩ, Việt Cộng nó kêu là chuyên gia, về để mà thay thủy tinh thể, để cho thấy cái tình hữu nghị của Liên Xô là lúc nào cũng giúp cho cái nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thì lúc đó thầy đang ở, lúc đó thầy năm đó là năm hình như là năm 77, thì lúc thầy mới 20 mấy tuổi à. Thì thầy mới đứng lên, thầy nói với cái ông bác sĩ mà đưa cái phái đoàn Liên Xô mượn cái sân chùa của thầy để mà làm cái lễ mà để xin là mổ mắt á. Thì thầy nói là từng ngày mà coi như là Bác Hồ đưa quân bộ đội vào giải phóng miền Nam thì miền Nam toàn hoàn toàn không có ai bị mù hết. Hỏi sao vậy? Kể cả Dân Dĩ cũng thấy đường luôn. Thành ra yêu cầu phái đoàn Liên Xô hãy đi về bên Liên Xô, hiểu chưa? Tại lúc đó miền Nam Việt Cộng vào chiến thì ai cũng sáng mắt hết rồi. Hồi còn ông Thiệu đó thì ai cũng bị nò. Nhưng mà sau khi mà Việt Cộng vào giải phóng miền Nam ấy, thì tôi nói không cần, tôi cảm ơn các cái đồng chí Liên Xô và bác sĩ khám mắt vào đây mổ. Vì tất cả miền Nam sau khi mà bộ đội của Hồ Chí Minh vào chiến thì tất cả miền Nam đều sáng mắt. Hồi sau kỳ vậy tôi nói hỏi ông Giang Dĩ, thì lúc đó ông Giang Dĩ ông đi trong cái đoàn Giang Công, ổng có sáng mắt là dạ tôi sáng rồi. Thôi bữa nay thầy rất là vui. Đạo Phật đem đến hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Đạo Phật không đem hạnh phúc lại cho một nhóm nào. Và hôm nay tôi rất vui vì ông bác sĩ mắt đã mổ mắt cho cái cô mà đau khổ đó, chấp nhận cái nghiệp. Thì bây giờ con mổ mắt rồi, nhưng mà cái đó là chỉ mổ mắt trên là con mắt là con mắt thiên nhãn thôi. Nhưng mà con mắt thịt nó rất cần con mổ. Xin hỏi con là con mổ được cái gì mà về con cái bằng con là con mổ được cái gì?
Con mổ là bên trong là về retina bên trong là những người tập móng mắt hay bị tắc
mắt. Rồi những người nào mà nổi giận quá phải không? Mà nhiều khi như cô chút nữa còn khám giùm cô dự ăn nãy tôi thấy con mắt nó đỏ rồi. Thấy bác nhiều ăn rồi nó muốn đứt trong đó là nó đỏ lên rồi. Rồi như vậy quý vị thấy vui không? Là khi nào mà có những người nào mà họ gì mà dành ăn, dành chỗ ở hoặc là dành gì mà họ muốn như là cái cơn sân nó lên để làm cho nó muốn sắp bể mắt đó, con có thể hàn gắn được không? Rồi chảy máu, thấy không? Rồi chảy máu. Như vậy cô vừa ăn chút nữa ngày mai xuống đi cho khám lại để về rồi coi như là trở thành nhân dĩ. Quý vị đồng ý với cách mà giải quyết của sư phụ không quý vị? Rồi, bữa nay tất cả đều win-win, không có ai lost hết, ai cũng thắng hết, thấy không? Đạo Phật là phải đem hết cho tất cả mọi người happy. Và con hỏi ba con người Na Uy đó, ổng có đồng ý cách xử sự của sư phụ không? Ông happy không? Dạ. Yeah. Như vậy bữa nay đó thầy được kêu ổng là con rể Na Uy được chưa? Hỏi ba ổng có nhận là father in law không? Tại vì má của con là kêu ba là sư phụ thì bây giờ là ổng phải kêu bằng con rể và con rể Na Uy. Để là mai mốt không chừng cái ngày nào sư phụ sẽ đưa cái đám lục tặc này qua Na Uy mở pháp hội bệnh nữa. In the future maybe we got a big all family go to Na Uy, your country, and we celebrate. Okay? Nhưng mà nói là ở đây đều muốn mỗi người một phòng ngủ hết. Rồi, chúng ta hồi hướng. Đã 9 giờ mấy rồi, ngày mai 6. Con sẽ nói gì? Tiền bác quan trai rồi. Ai cũng tu bác quan trai. Dạ, yeah, rồi thầy tiền bác quan trai. À, quý vị ngồi tại chỗ, những người nào tu bác quan trai thì đứng lên, đứng lên. Mà mấy vị cứ ngồi tại chỗ, còn những người tu tám giới. Ở đây có tu tám giới nữa. Sa di mà tam thời là 10 giới, cái này 8 giới. Dạ. Yeah. Rồi.